Chương 784, dấu gan hổ chương 784, dấu gan hổ Triệu Tiểu Ngũ lực lượng tăng cường, đã qua thời gian sử dụng, hiện tại hắn cũng liền so với người bình thường khí lực lớn một chút mà thôi. Hai người rời đường này, cũng không có tướng lão hổ cho lật qua, cuối cùng vẫn là thằng tử mang theo một người tới. Bốn người bọn họ hợp lực, mới đưa lão hổ cho trở thành cái bụng hướng lên trên tư thế. Triệu đồng chí, các ngươi lật lão hổ làm gì? Giúp xong bận bịu về sau, thằng tử mới nhớ tới hỏi bọn hắn lật lão hổ nguyên do. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có che giấu, trực tiếp liền mở miệng nói ra, bây giờ thời tiết nóng lên, con hổ này không xử lý, sợ là sẽ phải xấu lồng ngực. Đến lúc đó không ai muốn, chịu tổn thất vẫn là chúng ta thôn thăng tử biết lao thôn trưởng cùng Triệu Tiểu Ngũ thương lượng sự tình, nhưng hắn cũng không đốc, có thể nghe ra Triệu Tiểu Ngũ là đang vì bọn hắn cân nhắc. Hắn hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ ngại ngùng cười một tiếng, cũng không có ngăn cản bọn hắn xử lý lão hổ. Vậy các ngươi mau lên, ta còn phải qua bên kia nhìn chằm chằm. Nói xong, thăng tử mang theo thôn bọn họ người đi bên cạnh tiếp tục làm việc chuyện khác. Con hổ này hiện tại đã cứng rắn, Triệu Tiểu Ngũ sờ lấy ra cọp tự lẩm bẩm, cái này cho công gia làm việc chính là không dễ làm, nếu là ta chính mình, gia hổ đã sớm đào sạch sẽ. Hiện tại con hổ này đều cứng rắn, gia hổ khẳng định không tốt lột, hắn vừa nói, còn một bên hướng về cậu lão tam nháy mắt. Cậu lão tam nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, thương phấn nhẹ gật đầu. Hắn rút ra chính mình mang theo người kia gỗ lim cây truy thủ, trực tiếp liền đi cho lão hổ mở ngực. Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nguyên nhân, vừa mới bắt đầu cậu lão tam còn rất quý củ, nghiêm túc xử lý lão hổ nội tạng cùng xuống nước. Thật là rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ liền phát hiện là lạ địa phương. Cậu lão tam lão tiểu tử này, quả nhiên giống hắn nghĩ như vậy. Hắn giả bộ như không cẩn thận dường như, đem lão hổ một chút tương đối lớn khí quan cho cắt bỏ một chút biên giới khối vụn. Triệu Tiểu Ngũ khám phá không nói toạc, chỉ cần không phải làm rất quá đáng, nhường hắn không có cách nào bằng hàn dao, hắn vẫn là muốn cho cậu lão tam cầm một chút chỗ tốt. Cũng may cậu lão tam coi như biết tiến thối, chỉ là cắt một chút nội tạng biên giới, xem bộ dáng là muốn cầm trở về bồi bổ. Chờ hắn xử lý không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ đi hướng bị hắn để ở một bên nội tạng chồng. Hắn tùy tiện ở trong đó chọn lấy một vật, thuận tay liền cất vào chính mình trong bao đeo. Triệu Tiểu Ngũ tốc độ rất nhanh, cậu lão tam ở bên cạnh cũng không biết hắn cầm là thập. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, thì ra Triệu Tiểu Ngũ cầm là hổ đàm nhi. Chỉ có hổ đàm tại lão hổ nội tạng bên trong xem như tương đối nhỏ khí quan, nếu như không chú ý, thật đúng là khả năng cho bỏ qua. Bọn hắn bên này vừa xử lý xong lão hổ, thang tử bọn hắn bên kia cũng đội vàng xuống tốt. Chỉ thấy thang tử thở hồng hộc chạy đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, một bên cầm đèn nhánh đại thủ lau mồ hôi, vừa nói, nhấc lão hổ gô giá đỡ đã làm tốt, không có việc gì, chúng ta liền trở về a. Lúc này đã đến giữa trưa, lại không sốt ruột đi trở về, sợ là trước khi trời tối không đến được thị câu tử thôn bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay hướng bên cạnh chỉ chỉ. Kia là móc ra lão hổ nội tạng, các ngươi tìm người cũng cho mang về a, đây cũng là đồ tốt. Thang tử chính là lại không hiểu rõ đi săn người này, hắn cũng biết lão hổ toàn thân là bảo. Đối với trên đất lão hổ nội tạng, hắn cũng không dám giống đối đãi các con mồi nội tạng như thế tùy ý, chỉ thấy ánh mắt hắn đăm đăm, hầu kết mất tự nhiên giật giật, xem bộ dáng là nuốt mấy miệng lớn nước bọn. Chờ hắn chậm qua thần nhi đến, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam đều nhìn bộ dáng của hắn mà cười, hắn cũng không nhịn được có chút mặt đỏ tới mang tai. Cái kia
cái gì? Ta hiện tại liền sắp xếp người cho mang về, lắp ba lắp bắp hỏi. Nói xong lời này, thang tử quay đầu lại hướng lấy đám người hô, Tiểu Lục Tử, Vương Ma Tử, hai người các ngươi tới. Cái này Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử là hắn dân binh trong đội viên, tính toán là thang tử người tin cậy. Trước đó hắn còn an bài Tiểu Lục Tử đi gọi mở đường người, kết quả Tiểu Lục Tử vừa trở về, thang tử lại đem hắn hô tới. Hai người thoáng qua một cái đến, liền thấy trên mặt đất đặt vào lão hổ nội tạng. Lão hổ chết có một đoạn thời gian, những này nội tạng cùng xuống nước cũng không có tản mát ra quá mức mãnh liệt mùi tanh, nhưng bên trên dính không ít bọt máu cùng cái khác dịch thể, thoạt nhìn vẫn là tương đối xấu xí. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian tìm một chút cây cấm, biên tạm thời giỏ, đến lúc đó đem những này nội tạng cùng xuống nước mang về thôn. Thang tử lời nói này xong, vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai liền chuẩn bị gọi tổ hai cùng ba tổ người tới nhấc lão hổ. Chờ hắn vừa đi, Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử hai người trên mặt liền lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Hai người này cũng không có để ý Triệu Tiểu Ngũ tại hay không tại bên cạnh hắn. Tại hai người bọn họ xem ra, Triệu Tiểu Ngũ không phải là đội trưởng của bọn họ, cũng không phải thôn trưởng, còn không quản được hai người bọn họ. Đối với hai người không tình nguyện, Triệu Tiểu Ngũ chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, ngược lại làm việc chính là bọn hắn hai cái, cũng không phải hắn cùng Cẩu Lão Tam. Bất quá hắn vẫn là đối Cẩu Lão Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhìn chằm chằm điểm hai người, đừng để hai người kia đem lão hổ nội tạng cùng xuống nước đều cho chỉnh không xong. Cẩu Lão Tam trở về Triệu Tiểu Ngũ một cái người yên tâm vẻ mặt, tiếp lấy liền giả bộ như bận rộn dáng vẻ nhìn chằm chằm hai người. Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử hai người kia mặc dù không quá tình nguyện làm cái này công việc bận rộn, nhưng bọn hắn tay chân vẫn tương đối nhanh chóng. Rất nhanh, hai cái lớn sọt liền bị viện đi ra, xem ra cái này sọt cũng không thế nào rắn chắc, cũng không biết có thể hay không duy trì đến thị câu tử thôn. Toàn bộ đội ngũ chờ Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử hai người sắp xếp gọn lão hổ nội tạng mới bắt đầu xuất phát. Tổ thứ hai người dẫn đầu dơ lên giả lão hổ cái kia giá gỗ nhỏ hướng ngoài núi đi, tổ thứ ba người đi theo hai bên, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận. Thang tử cùng cậu bang tại phía trước dẫn đường, Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử hai người cõng giỏ đi tại đội ngũ phía sau. Cuối cùng thì là Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam hai người. Phía trước có cậu bang phụ trách dẫn đường, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam hai người thì lựa chọn đoạn hậu. Thời gian giữa trưa, mặt trời treo ở trên bầu trời, chiếu bọn hắn những người này đầu đầy mồ hôi. Lão hổ nội tạng cùng xuống nước cũng không nhẹ, đây là Triệu Tiểu Ngũ làm chủ ném đi một bộ phận xuống nước, mới toàn bỏ vào sọt bên trong. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão Tam đi tại cuối cùng, nhìn xem kia sọt bên trong lão hổ nội tạng bên trên huyết thủy theo sọt dưới đáy nhỏ xuống tới. Cái này thật là dính nhau. Cậu lão Tam bỗng nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Triệu Tiểu Ngũ kém chút bị hắn làm cho tức giận, nhịn không được giả bộ như vẻ mặt kinh bị nói rằng, Tam ca, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói dính nhau, ta nhìn ngươi cắt nội tạng thời điểm vui vẻ đây. Hắn lời này là một câu hai ý nghĩa, tức là trêu chọc cậu lão Tam làm việc tích cực, lại là tại nói cho hắn biết ta biết ngươi tiểu độc tác. Cắt lão Tam sắc mặt khẽ động, lập tức a cười khan. Hai người nói chuyện công phu, đi tại trước mặt bọn họ Vương Ma Tử bỗng nhiên bị một cái tảng đá ngăn trở chân, lảo đảo chạy về phía trước mấy bước mới đứng vững. Rắc, còn không có, chờ hai người tâm bung ra, một tiếng nhánh cây bẻ gãy tiếng vang truyền đến. Chương 785, về thôn gặp xài nhóm chương 785, về thôn gặp xài nhóm không tốt. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão Tam hai người đồng thời lên tiếng kêu lên. Hai người thanh âm không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, ít ra người phía trước đều nghe được. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, Vương Ma Tử giỏ đáy liền loạn một cái hố. Cái này giỏ bên trong, trang đa số là lão hổ nội tạng. Lão hổ nội tạng tương đối lớn, giỏ đáy đứt gãy động còn chưa đủ lấy để bọn chúng đến rơi xuống. Cẩu Lão Tam bước nhanh đi đến Vương Ma Tử bên người, một bên xem xét sọt tình huống, vừa nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vương Ma Tử thấy mình kém chút gây họa, lúc này đã sớm ra đi thực, hắn liên tục không ngừng gật đầu, miệng bên trong liên tục đáp, không có, không có việc gì. Cẩu Lão Tam rất biết giải quyết, hoặc là nói hắn rất khéo đưa đẩy. Hắn đối Vương Ma Tử nói rằng, con hổ này nội tạng đều là thuốc bắc, vạn nhất cho dày xéo, coi như gây họa. Còn tốt ngươi có bản lĩnh, bị như vậy đẩy ta một chút, đều không có ngã sấp xuống. Vương Ma Tử bị cậu lão Tam lại hống lại sợ hai đến, thành thành thật thật ứng thừa, hoàn toàn không có ngay từ đầu không tình nguyện dáng vẻ. Tiểu Lục Tử ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu nói cái gì, cậu lão Tam không có nghe tiếng. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ vừa vặn đem chính mình thính lực mở ra, đem Tiểu Lục Tử lầm bầm lời nói, nghe xong rõ rõ ràng ràng. Tiểu Lục Tử cũng chính là chứa đựng nước sọt, xuống nước bên trên bọt máu cùng cái khác chất lỏng, sớm đã đem trên người hắn cho làm bẩn. Hắn không bất mãn nói lầm bầm, không phải liền là một chút lão hổ trên người thối xuống nước đi. Nói còn cùng thật, còn dược liệu. Vật gì đều là dược liệu a? Triệu Tiểu Ngũ mặc dù nghe được Tiểu Lục Tử nói lời, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao nhường ai cũng bẩn thỉu xuống nước, ai cũng không nguyện ý cầu lão Tam giúp đỡ Vương Ma Tử lại đi sọt phía dưới chèn chèn đổ vật, này mới khiến hắn tiếp tục đi. Đội ngũ lần nữa hành động, chuyển qua phía trước một cái khe núi, đi ở trước nhất Bạch Long đống nhiên kêu lên. Gâu gâu gâu, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng phía trước xuất hiện nguy hiểm gì, thật là Triệu Tiểu Ngũ lại thấy rõ, Bạch Long lại là hướng về phía đằng sau kêu. Thấy rõ Bạch Long đối với phương hướng, hắn lập tức quay thân nhìn về phía sau lưng, đồng thời đem trong tay 56 thước súng máy bắn tự động giơ lên. Trong tay hắn súng tự động vừa giơ lên, đầu ngắm phạm vi bên trong liền xuất hiện hai xóa hư ảnh. Chẳng lẽ là hồ ly? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng súng trong tay vẫn là nắm thật chặt, không từng có một tơ một hào buông lỏng. Cẩu Lão Tam sát bên Triệu Tiểu Ngũ gần nhất, cũng lập tức kịp phản ứng. Hắn bưng tam bát đại cái, thần sắc hơi mang chút khẩn trương nhìn phía sau. Kia hai xóa hư ảnh hắn cũng nhìn thấy, chỉ có điều Cẩu Lão Tam không tuyển chọn đoán đó là cái gì động vật. Hắn chỉ có thấy được kia động vật hình thể lớn nhỏ, bất quá chỉ bằng vào điểm này đã đầy đủ hắn yên tâm. Thang Tử cùng những thôn dân khác xem như cuối cùng một đợt kịp phản ứng. Hắn nhìn xem phía sau kia rông tuyết rừng rậm, trong lòng nhịn không được có một ít nghi hoặc. Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền bị giải khai, Triệu Tiểu Ngũ đều đoán sai đó là cái gì động vật. Chỉ thấy hai cái hồng cầu tử chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra. Biểu hiện của bọn nó rất là trầm ổn, không hề giống là đối mặt mấy chục người dã thú. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hồng sải kia bóng loáng ra lông, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái này hai cái hồng sải không đơn giản, hai cái hồng cầu tử một trái một phải, hướng về bọn hắn bên này bao hết tới, một bên bọc đánh một bên thử lấy răng ô ô kêu. Cẩu Lão Tam nhìn xem chậm rãi bọc đánh tới hai cái hồng cầu tử, nhìn không được vừa cười vừa nói, ta không nhìn lầm à, liền hai cái hồng cầu tử cũng dám cùng chúng ta nhiều người như vậy va bảo. Nói, hắn kéo ra thương xuyên, đem đầu ngắm bọc tại trong đó một cái hồng cầu tử trên thân. Bị Cẩu Lão Tam dùng đầu ngắm khóa chặt lại hồng cầu tử, lập tức biến trở nên cẩn thận. Ngay tại hắn sẽ phải thời điểm nổ súng, Thang Tử bỗng nhiên đi tới nói rằng, tất cả mọi người chớ khẩn trương, bất quá là hai cái hồng cầu tử mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ hai cái tiểu xuất sinh không thành. Nói, hắn cũng giơ lên trong tay ngũ lục thức bán tự động bộ thường, dự định hướng về hồng cầu tử nổ súng. Hắn dư quang thoáng nhìn Triệu Tiểu Ngũ bỏ súng xuống, trong lòng không khỏi có chút cảm kích lên Triệu Tiểu Ngũ đến. Thang Tử nói lời này cùng trên mặt biểu lộ, rõ ràng là muốn biểu hiện một chút. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên có thể nghe được, hắn buông xuống súng trong tay mình, biểu thị không muốn cất công. Thang Tử cũng biết Triệu Tiểu Ngũ để súng xuống ý tứ, cho nên trong lòng của hắn mới có chút cảm kích Triệu Tiểu Ngũ. Ngay tại hắn lập tức sẽ thời điểm nổ súng, hai cái bọc đánh tới hồng cầu tử, vậy mà đột nhiên xông vào lùm cây bên trong. Cái này khiến Thang Tử có chút không nghĩ ra. Không biết rõ hai cái hồng cầu tử muốn làm gì, hắn kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, lại nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vậy mà lần nữa bưng lên trong tay ngũ lục thức bán tự động bộ thương. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Triệu Tiểu Ngũ đã hướng về phía đám người hô, tất cả mọi người, cảnh giới. Bạch Long, Đại Lăng, tiếng thứ nhất hô lên, ngoại trừ Cẩu Lão Tam bên ngoài, Thang Tử cùng các thôn dân đều còn tại một bước, không biết rõ xảy ra tình huống gì. Cẩu Bang phản ứng, muốn so các thôn dân nhanh hơn nhiều, bọn hắn nhanh chóng đem tất cả mọi người vây lại, kết thành một cái to lớn viên trận. Chỉ có điều bởi vì bảy chó số lượng quan hệ, viên trận thưa thất lỗ thủng không ít. Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói vừa dứt, chung quanh bọn họ sơn lâm giống như là bỗng nhiên sống lại như thế. Loạn thất bát tao thanh âm tràn ngập tại tất cả mọi người mà nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ đối loại thanh âm này vẫn tương đối quen thuộc, lúc trước hắn đánh qua một cái hồng cầu tử nhóm, hồng cầu tử tụ thành đàn, phát ra chính là loại thanh âm này. Không riêng gì thanh âm, đã có không ít hồng cầu tử từ trong rừng rậm chui ra ngoài. Ngoại trừ ban đầu hai cái hồng cầu tử màu lông đỏ tươi bên ngoài, còn lại hồng cầu tử trên thân tất cả đều là bùn nhão. Chẳng lẽ bọn hắn dùng che lên người bùn nhão phương pháp đến che giấu mình? Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng nghĩ đến. Chờ nào náo động kết thúc về sau, bọn hắn phía sau đổi tới hồng cầu tử nhóm, lại có 40 nhiều con. Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử hai người bị đột nhiên xuất hiện hồng cầu tử nhóm dọa cho ngây người. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi, con chứa lao hổ nội tạng cùng xuống nước giỏ liền hướng phía trước đại bộ đội bên kia chạy. Hai người bọn họ không chạy còn tốt, hồng cầu tử nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả bọn hắn hai cái vừa chạy, sai nhóm tượng là bị kích thích tới như thế, lẩm bẩm kết thành nhóm hướng bọn hắn đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm mắng một tiếng, không chút do dự đối với nhào tới hồng cầu tử nhóm nổ súng. Đến lúc này, nhưng liền không có cái gì tốt lưu thủ. Tiếng súng trong lúc nhất thời muốn trở thành bạo động âm thanh, trong lúc đó xen lẫn vài tiếng điểm sạng, kia là cầu lao tam tại phối hợp hắn xạ kích. Triệu Tiểu Ngũ bên này đều đánh xong một con voi đạn, thang tử bên kia vừa mới nổ súng. Hồng cầu tử vẫn là nhiều lắm, Triệu Tiểu Ngũ dùng 10 phát đạn, đánh chết 8 con hồng cầu tử, còn có 2 cái bị trọng thương. Cầu lao tam cùng thang tử hai người đánh trúng nhiều ít, hắn cũng không có lưu ý, bởi vì một con voi đạn sau khi đánh xong, hồng cầu tử nhóm đã tới gần hơn. Chương 786, hồng cầu tử nhóm diệt chương 786. Hồng cầu tử nhóm diệt gâu gâu gâu. Triệu Tiểu Ngũ vừa dùng 560 súng máy bán tự động, đem nhào tới hai cái hồng cầu tử đánh bay ra ngoài, liền nghe tới sau lưng chuyển đến chó săn tiếng kêu. Là đại lăng thanh âm. Trong lòng của hắn khẽ động, mong muốn bay đầu nhìn xem là tình huống như thế nào, lại lập tức lại bị khác hồng cầu tử cho kéo lấy. Rất nhanh, là hắn biết đại lăng vừa rồi vì cái gì kêu. Thì ra đại lăng cùng Bạch Long mang theo cầu băng ở phía sau nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bên này bị hồng cầu tử nhóm vây quanh, lập tức liền gấp. Nhất là đại lăng, nó trực tiếp trái với Triệu Tiểu Ngũ cho hắn mệnh lệnh, dẫn theo bảy chó lao đến. Hát Toàn Phong tại lúc thanh tỉnh sẽ cho đại lăng mặt mũi. Bây giờ đối mặt nhiều như vậy hồng cầu tử, trên người nó lệ khí trực tiếp bị ép đi ra. Đổ máu Hát Toàn Phong giống như một cái màu đen ma thần, nó như bị điên nhào cắn trước người hồng sải. Phàm là bị nó nhào cắn hồng cầu tử, thường thường hậu quả bi thảm. Trên cơ bản bị nó cắn hồng cầu tử đều có thể một kích mất mạng, có thể nó hết lần này tới lần khác cứ thích xé nát địch nhân khoái cảm. Hát Toàn Phong hành vi nhường Triệu Tiểu Ngũ nhìn đau lòng không thôi. Hắn một bên dùng báng súng đập bay một cái nhào tới hồng cầu tử, một bên hướng về phía Hát Toàn Phong hô, cắn chết là được rồi, đừng cho cắn nát. Lên đầu Hát Toàn Phong, chỗ nào còn nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ loại này mệnh lệnh, vẫn như cũ làm theo ý mình tiếp tục nhào cắn trước người hồng cầu tử nhóm. Cầu bang xông lại cùng hồng cầu tử nhóm nhóm đánh thành một đoàn, tạm thời cùng bọn chúng đánh thành ngang tay. Những cái kia bị dọa sợ thôn dân, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nơi này rết máu thịt bé bét, vậy mà trong lúc nhất thời không dám lên trước hỗ trợ. Ngay cả kia hai cái dân binh đội đội biên, Tiểu Lục Tử cùng Vương Ma Tử cũng cùng bình thường thôn dân như thế. Thang Tử biểu hiện còn có thể, cầu bang cùng hồng cầu tử nhóm hôn chiến về sau, hắn liền không bắn súng. Cùng Triệu Tiểu Ngũ như thế, mang theo ngũ lục thức bán tự động bộ thương làm cây gậy dùng. Ngay tại song phương giết khó bỏ khó phân thời điểm, hồng cầu tử nhóm sau lưng đột nhiên lại truyền đến một hồi tiếng chó sủa. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dẫn đầu lại là đại hoa chó. Đi theo phía sau hắn chạy tới là một nửa khác cầu bang thành viên. Cái này một nửa cầu bang trở về, trực tiếp nhường lâm vào cục diện bế tắc chiến đấu hiện ra thiên về một bên thế cục. Hồng cầu tử liên tiếp bị chó săn cắn chết, chỉ có 5-6 con thông minh tứ tán lấy trốn ra phía ngoài đi. Triệu Tiểu Ngũ đều từ bỏ truy kích, kết quả từ phía sau lâm tử bên trong bắn ra mấy chi vũ tiễn. Mấy cái chạy trốn hồng cầu tử đều không ngoại lệ bị bắn thủng thân thể. Kia vũ tiễn phá lệ quen thuộc, Triệu Tiểu Ngũ trước đó cũng hầu như dùng, là sư phụ hắn lao trương đầu sừng châu đại cung phối hợp mũi tên. Phùng lão nhị tay trái nắm cung, vai phải đeo thương, chấm dãi từ phía sau trong rừng cây đi ra. Ở phía sau hắn là dơ lên một lớn một nhỏ hai cái lợn rừng thị câu tử thôn thôn dân. Trước mắt cảnh tượng quá mức huyết tinh, vậy mà lâm vào yên tĩnh có được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hồng cầu tử nhóm đều giải quyết, có chút đau lòng nhấc lên ngũ lục thức bán tự động bộ thương nhìn lại. Vừa rồi hồng cầu tử nhóm nhào tới tốc độ quá nhanh, hắn đánh hụt thương bên trong đạn về sau, không kịp trang đạn, đành phải dùng thương làm cây vậy làm. Mặc dù đã rất cẩn thận khống chế sức mạnh, thanh này bồi hắn thật lâu ngũ lục thức bán tự động bộ thương, vẫn là tại báng súng vị trí đứt gãy. Cầu lao tam dùng chính là mượn tam bát đại cái, thương này bên trên không biết lúc nào thời điểm gắn lưới lê, lưới lê bên trên lại còn có vết máu. Phùng lao nhị đi vào Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, có chút tự trách nói, Tiểu Ngũ, thật xin lỗi, ta tới trưởng. Triệu Tiểu Ngũ làm sao lại quái Phùng lão nhị đâu, lại nói việc này cùng Phùng lão nhị cũng không có quan hệ. Ngược lại là hắn trở về kịp thời, này mới khiến cậu bang nhanh chóng tiêu diệt hồng cầu tử nhóm. Hắn vô vô Phùng lão nhị bà bay, nói rằng, nói cái này kêu cái gì lời nói. Chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại trách ngươi. Cậu lao tam cũng đi tới vô vô Phùng lão nhị bà bay, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng có thể cảm giác được lòng cảm kích của hắn. Một chút đã tỉnh táo lại, lá gan tương đối lớn tuân dần, thừa dịp Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nói chuyện công phu, đã bắt đầu nhặt hồng cầu tử thi thể. Phùng lão nhị vừa trở về, nhìn thấy các thôn dân nhà hồng cầu tử thi thể, còn tưởng rằng là giúp đỡ bọn hắn cầm đâu. Cầu lao tam lại là một cái có thể thấy rõ những người này bản chất, những này trộm đạo nhà hồng cầu tử thi thể người là muốn chiếm tiện nghi. Hồng cầu tử ra trị chút tiền, là người sống trên núi đều biết tình huống này. Hắn có được nóng giận, cao mày liền phải há mồm mắng lên. Triệu Tiểu Ngũ lại kéo lại hắn, có chút hướng về phía hắn lắc đầu, sau đó mở miệng cười hô, ai nha, đại gia hỏa thật là quá khách khí, còn giúp lấy chúng ta nhặt con mồi. Dạng này, đầu này lớn lợn rừng cũng là chúng ta đánh, lúc đầu muốn mang trở về. Bây giờ nhìn chúng ta nhiệt tình như vậy, đến lúc đó cho hỗ trợ nhặt con mồi điểm chút thịt heo, nhường đại gia cũng không toi công bận rộn một chuyến. Những cái kia nhặt hồng cầu tử thi thể thôn dân, bị Triệu Tiểu Ngũ kiểu nói này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra chút thần tình lúng túng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ lại đối cầu lão tam làm cái nháy mắt, nhỏ giọng nói, đếm lấy một chút có bao nhiêu con da lông hoàn hảo hồng cầu tử, trở về thị câu tử thôn để bọn hắn một cái không ít cho ta phương ra. Cầu lão tam một bên nghe, một bên nhìn xem những thôn dân kia, ngoài miệng cười ha hả đáp lại nói, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm một người cũng đừng hòng tàng tư. Kế tiếp về thị câu tử thôn trên đường, Triệu Tiểu Ngũ, cầu lão tam cùng Phùng lão nhị ba người bọn họ vẫn như cũ chỉ là cầm thương hộ vệ lấy thôn dân, mà các thôn dân thì tất cả đều cầm đồ vật, không có trước đó nhàn nhã. Bọn hắn nhấc lao hổ, khiêng lợn rừng, còn có một số chuyên môn sách lấy ra lông hoàn hảo hồng cầu tử. Hạ Sơn đi tại ổ gà lợm trầm tảng đá trên đường, bọn hắn một nhóm người này có thể nói là làm người khác chú ý rất. Khác còn dễ nói, hồng cầu tử cùng lợn rừng tại núi này bên trong cũng không tính là hiếm lạ, có thể đánh tới cũng không phải là rất hiếm lạ. Nhường đường ngược lên người ly kỳ là, bọn hắn vậy mà dơ lên một đầu to lớn chết lao hổ. Lúc này, thị câu tử thôn bị lão hổ cắn chết người sự tình vừa qua khỏi đi một ngày rưỡi mà thôi, có người còn không biết việc này, càng không biết bọn hắn nơi này thế mà xuất hiện lão hổ. Bây giờ nhìn lấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đánh hổ trở về, còn tiện thể lấy có lợn rừng cùng hồng cầu tử các thứ con ngồi, cũng không khỏi hỏi thăm tới này là ai đánh. Có người đi đường nhận biết nhất con ngồi thị câu tử thôn thôn dân, liền chạy tiến lên nghe ngóng. Tiểu Lý Tử, là ta nha, ta là Thạch Bản Sơn lão Ngưu a. Con hổ này là ai đánh? Thật đúng là quá có bản sự. Còn có đầu này lớn lợn rừng, ta cũng nhiều ít năm chưa thấy qua lớn như thế. Một cái cao lớn thu kịch, lỗ mãng 50 đến tuổi nam nhân, tiến đến trong đội ngũ một cái thanh niên bên người hỏi nói rằng, thị câu tử thôn cái này thanh niên, cũng liền 20 đến tuổi, chính là thích khoe khoang thời điểm. Hắn cau mày một chút muốn, liền nhận ra người trước mắt là ai. Tiểu hỏa tử bung ra lông mày, một bên xách theo trên tay hai cái hồng cầu tử cái đuôi, một bên cười ha hả nói, "Ừ, Lang Nưu thúc à, hai ta cũng có mấy năm không gặp à, vừa rồi ta kém một chút không nhận ra người đến." Chương 787, tìm Trần Phó cục trưởng chương 787, tìm Trần Phó cục trưởng tiểu hỏa tử rất là nhiệt tình cùng Nưu thúc hàn huyên vài câu. Sau đó mới nhỏ giọng hồi phục hắn tra hỏi. Ngưu thúc, con hổ này hôm qua sớm thanh nhi, sáng sớm, thật là cắn chết thôn chúng ta mấy người. Về sau liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho trong huyện rừng nghiệp cục, thị lâm nghiệp cục phái tới hộ lâm đội làm. Dùng hai ngày thời gian, không chỉ có tìm tới hai cái mất tích người, còn đánh chết hai đầu lợn rừng cùng con cọp này. Nói đến đây, tuổi trẻ tiểu hỏa tử vừa muốn đưa tay về sau chỉ Triệu Tiểu Ngũ vị trí, lại phát hiện trên tay mình còn cầm hồng cầu tử. A, đúng rồi, còn có cái này hồng xài cầu tử, cũng là bọn hắn đánh. Nói hắn liền sinh động như thật nói về trên nửa đường gặp phải hồng cầu tử nhóm sự tình. Được xưng như thúc lô mang đại hán, nghe được tiểu tử này lời nói, hai con mắt bên trong tất cả đều là bội phục. Bởi vì nói chuyện nguyên nhân, tiểu tử này chậm rãi bị đội ngũ rơi xuống một khoảng cách. Thang tử nhìn lại, nhìn không được nhíu mày lại hô, Lý Cầu Thạo, ngươi còn không đuổi theo sát, ở đằng kia lại nhải cái gì đâu? Thang tử là trong thôn dân binh đội trưởng, mặc dù bọn thủ hạ không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút uy tín. Cái này Lý Cầu Thạo nghe xong dân binh đội trưởng gọi mình, lập tức xin lỗi một tiếng, xách theo hai cái hồng cầu tử liền hướng trước chạy. Ngưu thúc, chúng ta về sau trò chuyện tiếp a, ta phải đuổi theo đội ngũ. Lão Ngưu còn muốn mở miệng hỏi cái gì, nhưng này tiểu hỏa tử đã chạy xa. Chờ thị tinh rạch đội ngũ trôi qua về sau, vừa rồi cha hỏi Lão Ngưu, ngược lại thành những người đi đường bánh trái thơm ngon. Thỉnh thoảng có người tới hỏi Lão Ngưu những người kia lai lịch, Lão Ngưu đem tự mình biết thêm mắm thêm muối nói cho đám người nghe. Mỗi khi thấy có người sợ hãi thán phục, Lão Ngưu luôn có một loại, con hổ kia là chính mình đánh cảm giác, trong lòng đừng đề cập nhiều hài lòng. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam bọn hắn, còn không biết ba người bọn họ hộ lâm đội, lập tức liền phải nổi danh. Đội ngũ đi vào thị câu tử thôn cửa thôn thời điểm, hai bên đường tất cả đều là thôn dân, tất cả mọi người hướng về bọn hắn bên này nhìn quanh. Thang tử dẫn đầu, dẫn nhấc lão hổ người hướng về trong thôn đi đến. Trên đường đi tất cả đều là các thôn dân tiếng thán phục, có chút gan lớn, thậm chí muốn lại gần sở hai thanh lão hổ. Ông trời ơi, con hổ này cũng quá lớn, có 3 mét bao dài a. Không chút thấy qua việc đời phụ nữ, lần thứ nhất nhìn thấy lão hổ, liền bị lão hổ hình thể cho chấn nhất rồi. Có tiểu hài tử tức thì bị lão hổ hung sát chi khí, dọa đến thẳng hướng mẹ hắn trong ngực chui. Lão thôn trưởng đón bọn hắn đi tới. Có chút kinh hãi nhìn một chút bị người dơ lên lá hổ, sau đó đối với thang tử hỏi, thang tử, cục lâm nghiệp hộ lâm đội các đồng chí đâu? Thang tử chân chu hướng sau lưng một chỉ, có chút kích động nói, bọn hắn tại phía sau đâu, thôn trưởng, chúng ta đem lá hổ cho nhất trở về. Lao thôn trưởng nhẹ gật đầu, bố vô bờ vai của hắn, sau đó liền hướng về đội ngũ phía sau đi đến. Chờ hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ về sau, lập tức thái độ biến nhiệt tình lên. Triệu đồng chí, vất vả các ngươi. Đại đội bộ bên trong đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt trà, chúng ta qua bên kia a. Vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ sẽ cùng hắn đi đại đội bộ bên trong, nhưng chưa từng nghĩ hắn lắc đầu. Ta trước hết không đi qua, để cho ta cái này hai anh em cùng đi với ngươi. Con hổ này bị đánh chết, ta muốn cho cục lâm nghiệp báo cáo một tiếng, đi tìm có điện thoại địa phương cùng cục lâm nghiệp nói một tiếng. Lao thôn trưởng nghe xong Triệu Tiểu Ngũ là vì cho bên trên báo cáo lao hổ sự tình, cũng không tốt ngăn cản, chỉ là đối với hắn nói rằng, đi chúng ta công xã a, công xã bên kia có máy điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ chính mình cũng muốn đi Hồng Tinh công xã, dù sao đi địa phương khác đều có chút xa. Tới lại đội bộ, cưỡi lên xe mô tô, Triệu Tiểu Ngũ liền thẳng đến Hồng Tinh công xã. Hồng Tinh công xã vị trí, hắn biết đại khái, ngược lại cứ như vậy một con đường, tìm không thấy lại mở miệng hỏi người là được. Ra đến phát thời điểm, hắn đem Phùng lão nhị cùng cậu lão Tam gọi vào một bên. Tam ca, lão nhị, các ngươi tại cái này nhìn chằm chằm một chút, ta đi Hồng Tinh công xã cho cục lâm nghiệp bên trong gọi điện thoại. Tại không có trở về trước đó, bất luận kẻ nào không cho phép trộm cầm lão hổ trên thân bất kỳ vật. Cậu lão Tam lập tức nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi cứ yên tâm đi. Có chúng ta hai anh em nhi tại cái này nhìn chằm chằm, ai cũng đừng nghĩ dở trò xấu tâm nhãn. Đi vào Hồng Tinh công xã, tại quốc doanh cửa hàng bên trong liền có máy điện thoại có thể đánh, chẳng qua là phải thu lệ phí. Hắn cầm điện thoại lên cơ, trước cho nhà máy rượu Lý Hải gọi điện thoại. Hải ca, là ta, Tiểu Ngũ. Đối. Lão hổ chúng ta ngừng lại, ngươi tranh thủ thời gian đến một chuyến, ta cho cục lâm nghiệp bên trong nói chuyện, đoán chừng bọn hắn lập tức liền sẽ phái người đến. Cũng không biết trong điện thoại đầu kia Lý Hải nói thứ gì, ngược lại Triệu Tiểu Ngũ là hung hăng chối từ. Dập máy Lý Hải điện thoại về sau, Triệu Tiểu Ngũ lại cho huyện cục lâm nghiệp bên trong gọi điện thoại. Uy, là bạn thành huyện cục lâm nghiệp sao? Ta là ai? Ta là hộ lâm đội Triệu Tiểu Ngũ, giúp ta tìm một cái Trần phó cục trưởng. Bên đầu điện thoại kia tiếp tuyến viên có vẻ hơi không tình nguyện, nàng cầm mịp rổ phồn lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì hộ lâm đội, cái gì Triệu Tiểu Ngũ, hộ lâm đội bên trong lúc nào có gọi Triệu Tiểu Ngũ, ta thế nào không biết rõ. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ đã có thể gọi ra Trần phó cục trưởng, không chừng thật là nhận biết bộ cục trưởng. Nữ nhân cũng không dám lãnh đạo, chạy chậm đến đi Trần phó cục trưởng phòng làm việc. Bộ cục trưởng, có cái Triệu Tiểu Ngũ người nói là hộ lâm đội, hắn muốn tìm ngài, ngài nhìn có biết hay không? Nữ nhân ở cửa phòng làm việc hướng về phía Trần phó cục trưởng nói rằng, Trần phó cục trưởng còn đang vì hộ lâm đội tuyển người sự tình cảm thấy phiền toái, vừa nghe nói Triệu Tiểu Ngũ điện thoại tới, lập tức biến kích động lên. Đi đi đi, mang ta tới. Trông thấy Trần phó cục trưởng kích động như vậy, nữ nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt lúc ấy không có cúp máy Triệu Tiểu Ngũ điện thoại. Kỳ thật Trần phó cục trưởng trong văn phòng có máy điện thoại, mà Triệu Tiểu Ngũ chỉ có cục lâm nghiệp điện thoại, không có Trần phó cục trưởng phòng làm việc điện thoại. Làm Trần phó cục trưởng nghe điện thoại về sau, trên mặt hắn biểu lộ liền biến đặc sắc. Tiếp tuyến viên nhìn xem Trần phó cục trưởng nhận điện thoại về sau, không nói câu nào, trên mặt biểu lộ còn đặc sắc như vậy, nhịn không được lo lắng hỏi, Trần cục, ngài cái này nàng quan tâm còn chưa nói đi ra, Trần phó cục trưởng đã bất mãn cau lại lông mày. Nữ tiếp tuyến viên lập tức dọa đến không dám nói thêm nữa, trong lòng ngất tức không biết nên thế nào biểu đạt. Chờ Trần phó cục trưởng buông xuống mịt rồ phồn, lại xem xét trên mặt hắn biểu lộ, cười gọi là một cái thấy răng không thấy mắt. Có vừa rồi vết xe đổ, nữ tiếp tuyến viên cũng không dám lại luận hỏi. Lúc này Trần phó cục trưởng thái độ khác thường, vui vẻ đối nữ tiếp tuyến viên nói rằng, Tiểu Hương à, chúng ta cục lâm nghiệp xem như lộ mặt. Được gọi là tiểu hồng nữ tiếp tuyến viên, căn bản cũng không minh bạch Trần phó cục trưởng nói là cái gì, chỉ là đi theo cười ngây ngô. Vừa về tới trong văn phòng, Trần phó cục trưởng liền đội ba đi cục trưởng phòng làm việc báo cáo tình huống. Làm Triệu Tiểu Ngũ trở lại thị câu tự thôn thời điểm, đại đội bộ bên trong đầy áp người. Hắn ngầm trộm nghe tới có người ở bên trong hô hào, kia là Triệu đồng chí ưng thuận với ta nhóm chương 788, lão hổ bán không chương 788, lão hổ bán không nghe được trong đám người có người xách chính mình, Triệu Tiểu Ngũ đội vàng tiến tới nhìn một chút. Hắn đem xe mô tô dừng ở đại đội bộ trong viện, vừa mới xuống xe liền bị bảy người vây. Cái này Triệu Tiểu Ngũ há to miệng, vẻ mặt nghi hoặc, không biết rõ đám người muốn làm gì. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị thấy các thôn dân vây quanh Triệu Tiểu Ngũ, lập tức chui vào bảo hộ ở bên cạnh hắn. Triệu Tiểu Ngũ không lo lắng đám người đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chỉ là không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn còn chưa mở miệng hỏi, Thang Tử cũng theo phía ngoài đoàn người bên cạnh chen lấn tiến đến. Chỉ thấy hắn vẻ mặt xấu hổ đi vào Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, lúng túng nói, đều là đi theo lên núi các nam nhân người nhà, nói ngươi muốn cho bọn hắn giới hạn thịt heo ăn. Hai vị này đồng chí, không có ngươi lên tiếng liền không có phản ứng cái này gốc dạng, cái này không chính là chuyện này nói đó sao? Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới, xác thực có chuyện như thế. Lúc đương thời thôn dân ở trên núi muốn trộm sờ nhặt hắn đánh hồng cậu tử, vì ổn định những người này, cũng vì bọn hắn khả năng giúp đỡ chính mình đem con mồi dẫn đi, hắn xác thực đã nói như vậy. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ trước mặt nhiều người như vậy, ngửa đầu cười ha ha hai tiếng, sau đó đối với các thôn dân nói rằng, đại gia không nên gấp, vừa rồi ta có việc muốn làm, đi ra ngoài một chuyến. Ta hai vị này đồng sự, không có ta gật đầu, tự nhiên là không dám tự mình làm chủ trương. Hiện tại chúng ta liền cho đại gia điểm thịt. Hắn vừa dứt lời, đám người lập tức liền náo nhiệt lên, vỗ tay, gọi tốt chỗ nào cũng có. Phùng lão nhị mong muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Triệu Tiểu Ngũ cho ngừng. Hắn hiểu rất rõ Phùng lão nhị, tiểu tử này trong miệng nếu như xuất hiện, khẳng định sẽ đem tất cả thôn dân đều phải đắc tội mấy lần. An bài Thăng Tử tìm người, đem đầu kia lớn nhất lợn rừng treo lên, Triệu Tiểu Ngũ thì lôi kéo Phùng lão nhị cùng cậu lão Tam thoát ly đám người. Vừa mới đi xa một chút, Phùng lão nhị liền tức giận nói, những người này quá ghê tởm, chúng ta giúp bọn hắn ngoại trừ lão hổ lớn như thế tai họa, bọn hắn còn chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có sinh khí, hiện tại người qua đều không tốt, đại gia nói sợ, thật vất vả trông thấy điểm thức ăn mặn, đánh bạc ra mặt đi đây đến ăn được một chút. Hắn sợ trong lòng hai người đối với mấy cái này thôn dân coi ưu cục, cố ý an ủi Phùng lão nhị cùng cậu lão Tam nói, đầu kia lớn lợn rừng thật là đại pháo trứng, nó toàn thân trên dưới thịt tất cả đều là tao khí. Lại thêm từ lúc chết nó tới chúng ta trở về, cái này đều thời gian dài bao lâu, đã sớm xấu lồng ngực. Dứt khoát liền để người nơi này ăn tính toán, đúng rồi, hai đầu heo nội tạng cùng xuống nước, nhớ kỹ cho ăn. Bị Triệu Tiểu Ngũ như thế vừa an ủi, hai người trong lòng nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều, cũng không có loại kia biệt khuất cảm giác. Nhìn xem hai người đi cho lợn rừng mở ngực một bụng, Triệu Tiểu Ngũ hít mắt, hướng về thôn trưởng phòng làm việc đi đến. Trong phòng làm việc, lão thôn trưởng đang sắp xếp người đi cho công xã bên trong đưa tin. Người tới công xã đại viện, trực tiếp liền nói là thị câu tự thôn người, tìm công xã bí thư báo cáo lão hổ sự tình đang nói chuyện đâu. Lão thôn trưởng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đi vào phòng làm việc, hắn vội vàng phất phất tay, nhường đưa tin người đi. Triệu đồng chí, ngươi nhanh ngồi, ta chính phái người đi cho công xã thảo luận tình huống đâu. Lần này nhờ có ngươi, không chỉ có đem chúng ta thôn mất tích người cứu được trở về, còn đánh chết cái này ác hổ. Hắn một bên nói, một bên đem chén trà trên bàn đẩy hướng Triệu Tiểu Ngũ trước người. Triệu Tiểu Ngũ ngồi phòng làm việc trên ghế, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cũng cho cục lâm nghiệp báo cáo, đoán chừng cục lâm nghiệp người một hồi liền lên tới. Con cọp này có thể hay không lưu lại, liền phải nhìn chính các ngươi. Lão thôn trưởng là người vô cùng thông minh, hắn cũng biết bên trên lãnh đạo là hạng người gì. Chỉ nghe hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó mới lên tiếng, con hổ này nếu như là chúng ta thị câu tự thôn người đánh tới, ta dám cam đoan ai cũng đoạt không đi. Có thể con lão hổ là ngươi đánh tới, ngươi là huyện thành lâm nghiệp cục hộ lâm đội người, con hổ này các ngươi cục lâm nghiệp tám thành là muốn mang đi. Ta không để lại lão hổ, nhưng là cục lâm nghiệp mong muốn nhẹ nhõm mang đi lão hổ, cũng là không thể nào. Vì kia mấy nhà chết nam nhân gia đình, ta nhất định phải làm một chút ra mặt dạy sự tình. Nghe lão thôn trưởng khẩu khí này, là hạ quyết tâm mong muốn vớt chỗ tốt rồi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nói khác, có thể hay không rơi xuống chỗ tốt, liền xem chính bọn hắn. Cũng không lâu lắm, thị câu tự thôn đại đội bộ bên ngoài liền truyền đến tiếng thắng xe. Trước hết nhất chạy đến không phải người khác, chính là nhận được tin tức Lý Hải. Hắn theo giải phóng xe tải lớn bên trên nhảy xuống, sốt ruột bận bịu hoảng liền hướng đại đội bộ bên trong chạy. Lúc này lớn lợn rừng sớm đã bị cậu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người mở ngực một bụng. Hai người trước tiên đem nội tạng cùng xuống nước cho ăn cậu bàng, sau đó liền bắt đầu cho thôn dân điểm thịt. Lý Hải đi vào đại đội bộ bên trong, dương mắt liền thấy một đống người vây quanh Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người tại cắt thịt. Tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, cái kia bị bọn hắn đánh tới lao hổ đang ghé vào giá gỗ nhỏ bên trên. Lúc này các đại nhân tất cả đều vây quanh cậu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người chuẩn bị lĩnh thịt heo rừng, chỉ có một ít hải tử ghé vào chết lao hổ trước mặt sở lấy ra cọp. Nhìn thấy lao hổ, Lý Hải nhịn không được kích động hô, lão nhị, tam ca, tiểu ngũ đâu? Tiểu ngũ đi đâu? Cậu lão tam đang bệ bộn xoay quanh, nhìn thấy Lý Hải tới, nhịn không được nết miệng cười một tiếng, sau đó hướng trong phòng một chỉ, tiểu ngũ trong phòng đâu? Ngươi đi tìm hắn à? Ai? Ngươi đừng tranh ngang, phía sau sắp xếp đi. Lý Hải theo hai người bọn họ bên cạnh đi qua, nhìn thấy trên mặt đất đặt vào cái kia đầu heo, cùng một cái ba lại heo bụng nhì, trong mắt không khỏi sáng lên. Đã sớm nghe nói lợn rừng bụng nhi là đồ tốt, nhìn xuống đất bên trên cái kia to lớn đầu heo, cái này heo bụng tuyệt đối không tầm thường. Trong lòng suy nghĩ heo bụng nhi, người hắn đã đi vào đại đội bộ trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đi tới Lý Hải, một bên đứng lên nên đón, một bên lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hải mặc dù không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ có ý tứ gì, nhưng cũng biết còn ít nói hơn. Hai người vẹn vẹn đơn giản hàn huyên vài câu, liền không có lại nói còn lại. Lão thôn trưởng nhìn xem đi vào phòng làm việc Lý Hải, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cho hai người giới thiệu, khi biết được Lý Hải là huyện thành quốc doanh nhà máy rượu trải qua Lý lúc, lão thôn trưởng thái độ nhiệt tình không ít. Lý giám đốc thật đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng không biết đến thôn chúng ta có gì muốn làm. Lão thôn trưởng dẫn đầu mở hỏi, hắn luôn cảm thấy bình thường bắn đại bác cũng không tới nhà máy rượu quản lý tới là vì con hổ này. Lý Hải cũng là thông khoái, trực tiếp liền mở miệng nói ra, ta nghe nói chúng ta trong thôn đánh tới một con hổ, nghĩ đến tới xem một chút, thuận tiện hỏi hỏi cái này lão hổ bán hay không. Lão thôn trưởng vừa nghe nói Lý Hải là muốn mua lão hổ, lập tức liền tinh thần. Bất quá con hổ này thuộc về bây giờ còn chưa có xác định rõ, tạm thời còn không thể hồi phục Lý Hải, hắn đành phải kéo dài nói, Lý giám đốc không nên quá nóng lòng, uống trước chút nước trà. Lý Hải nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ, không nói gì thêm, bồi tiếp lão thôn trưởng trong phòng uống lên nước đến. Nước trà không uống hai chén, bên ngoài lại chuyển tới ô tô tiếng oanh minh. Chương 789, lãnh đạo tới chương 789, lãnh đạo tới thị câu tự thôn lão thôn trưởng cũng nghe tới ô tô tiếng oanh minh, có thể hắn nhưng lại không biết là ai tới. Trước kia không có lão hổ xuất hiện thời điểm, bọn hắn ngọn núi nhỏ này thôn, bao nhiêu năm cũng xuất hiện không được một chiếc xe hơi. Triệu Tiểu Ngũ tỉnh mơ uống nước, trong lòng suy đoán hẳn là huyện cục lâm nghiệp người đến. Dù sao cho Lý Hải nói chuyện điện thoại xong về sau, hắn liền cho huyện cục lâm nghiệp báo cáo tình huống. Dựa theo thời gian phỏng đoán, lại đào đi cục lâm nghiệp thời gian chuẩn bị, cái điểm này nhi cũng hẳn là tới. Suy đoán của hắn cũng không có sai, thì Âu Tử thôn đại đội bộ bên ngoài tới, chính là Vạn Thành huyện cục lâm nghiệp xe. Lý Hải trong lòng giống nhau có suy đoán, hắn biết Triệu Tiểu Ngũ hiện tại là huyện cục lâm nghiệp hộ lâm đội đội trưởng, khẳng định sẽ thông báo cho cục lâm nghiệp bên trong lãnh đạo. Kế tiếp, hắn muốn có được lão hổ trên người vật, nhất định phải theo cục lâm nghiệp lãnh đạo trên thân, cùng thị câu tự thôn thôn trưởng trên thân làm văn chương. Lý Hải ánh mắt chuyển động, trong đầu đã suy nghĩ lên phương pháp. Chúng ta thôn là càng ngày càng náo nhiệt, chúng ta đi ra xem một chút là lãnh đạo nào lại tới a. Lão thôn trưởng tùy ý nói, nhưng lại không biết hắn lời này thật đúng là nói đúng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải hai người nghe vậy, đồng thời từ trên ghế đứng lên. Chúng ta đi ra xem một chút đi, có thể là chúng ta cục lâm nghiệp người đến. Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ một trước một sau nói rằng. Hai người đi theo lão thôn trưởng đi tới đại đội bộ bên ngoài, vừa hay nhìn thấy một chiếc màu xanh quân đội xe dịp dừng ở đại đội bộ nơi cửa. Chờ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, lão thôn trưởng cùng Lý Hải thân ảnh, trên xe lúc này mới xuống tới bốn người. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn sang, một chút dò xét, liền nhận ra bốn người này ở trong có hai cái nhìn quen mắt thân ảnh. Nhất nhìn quen mắt chính là cục lâm nghiệp Trần Phó cục trưởng, hắn vẫn là trước đó cách ăn mặc, chỉ bất quá bây giờ mang trên mặt một cố không ngăn nổi ý cười. Ngoại trừ Trần phó cục trưởng bên ngoài, nhường Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy quen thuộc một người khác lại là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Hắn đứng tại Trần phó cục trưởng bên trái dựa vào sau vị trí, hẳn là cục lâm nghiệp lái xe, chính là Triệu Tiểu Ngũ đi cục lâm nghiệp báo đến ngày đó hỏi đường tiểu tử kia. Triệu Tiểu Ngũ có chút sửng sốt một chút, liền vội vàng đi đến bốn người trước người. Hắn đầu tiên là đối với trẻ tuổi tiểu tử khẽ gật đầu, sau đó đối với Trần phó cục trưởng nói rằng: "Trần cục, không nghĩ tới ngài còn tự thân đến một chuyến. Sớm biết ngài tự mình tới, ta khẳng định ngay tại bên ngoài hậu." Hắn bên cạnh cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một phần không tiêu ngạo không tự ti rất quen. Đổi lại người bên ngoài nói câu nói này, khẳng định sẽ cho người một loại vuốt mông ngựa cảm giác. Có thể Triệu Tiểu Ngũ nói ra, tựa như là một cái vãn bối tại hống trưởng bối như thế. Trần phó cục trưởng cười vô vô Triệu Tiểu Ngũ bà bay, sau đó lôi kéo cánh tay của hắn, quay thân hướng về sau nói rằng: "Tiểu tử ngươi cùng ta đừng có khách khí như vậy, trước giới thiệu cho ngươi hai vị lãnh đạo." Đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời, Trần phó cục trưởng vẫn là rất thụ dụng. Hắn nói chuyện ngữ khí cũng biến thành thân mật lên, đối Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện cũng giống là đối nhà mình vãn bối nói chuyện như thế. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi vui, ngoài mặt vẫn là cung kính như mới. "Đây là chúng ta cục lâm nghiệp cục trưởng, ngươi gọi thường cục trưởng là được. Bên cạnh vị này là Hồng Tình công xã Mã bí thư, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tới xem một chút tình huống." Trần phó cục trưởng giới thiệu xong về sau, liền đem Triệu Tiểu Ngũ hướng phía trước đẩy. Triệu Tiểu Ngũ cơ hồ là tại trong chốc lát, liền hiểu rõ Trần phó cục trưởng ý tứ, đây là nhường hắn thật tốt cho hai vị lãnh đạo chào hỏi. Mặc dù không biết rõ bọn hắn tại sao cùng Hồng Tinh công xã lãnh đạo cùng tiến tới, nhưng hắn vẫn là ôn trọng cùng bọn hắn chào hỏi. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ cũng không thần trương, vẻ mặt tự tin vươn tay. Hắn một bên tự giới thiệu, vừa cùng hai vị lãnh đạo nắm tay. "Hai vị lãnh đạo tốt, ta là Triệu Tiểu Ngũ, là chúng ta cục lâm nghiệp hộ lâm đội tân nhiệm đội trưởng." Cục lâm nghiệp thường cục trưởng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng, cái này Triệu Tiểu Ngũ quả nhiên không đơn giản, so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Trước đó thành phố lãnh đạo nhất định phải huyện bọn họ bên trong lưu lại Triệu Tiểu Ngũ, còn nói hắn là một nhân tài. Mặc dù hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ rất nhiều sự tích, nhưng luôn cảm thấy có chút quá mức khoa trương. Đầu năm nay, khoác lác làm giả quá nhiều, có công xã còn nói nuôi heo mập thi đấu voi đâu. Ai cũng không chừng Triệu Tiểu Ngũ có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Thật là lần này trong huyện gia lão hổ hại người sự tình, Triệu Tiểu Ngũ thật là cho bọn hắn rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chỉ dùng 2 ngày, liền làm xong tất cả mọi chuyện. Ngày đầu tiên tìm tới 2 cái mất tích người sống sót, ngày thứ 2 đem lão hổ đánh chết. Cái này đổi thành người nào, có thể làm ra thành tích như vậy? Bọn hắn bên này đang nói chuyện đâu? Lý Hải cùng Thị Câu Tử thôn lão thôn trưởng cũng đi tới. Hai người đi tới là bởi vì đều thấy được người quen. Lý Hải nhận biết cục lâm nghiệp thường cục trưởng, mặc dù không phải rất quen, nhưng là cũng đã gặp mấy lần mặt. Dù sao hắn tại trong huyện thành bên cạnh lan lộn, từng cái đơn vị lãnh đạo đều biết hiểu một chút. Lão thôn trưởng thì là thấy được bọn hắn công xã bí thư, hắn run run rẩy rẩy đi tới 3 người trước người, hướng về Mã bí thư nói rằng: "Mã bí thư, ngài xem như tới. Bên trong làng của chúng ta kia mấy nhà chết nam nhân, sao có thể qua nhà?" Lão thôn trưởng gặp mặt liền bắt đầu bán được thẳng đến, câu nói này nói đừng đề cập nhiều thế thảm. Mã bí thư vội vàng bắt đầu an ủi, nhường lão thôn trưởng yên tâm, tổ chức bên trên tuyệt đối sẽ không nhường tụ hai thôn dân bị đói. "Lão Nghiêm a, ngươi trước đừng khóc, ra đây không phải sang xem đi. Ngươi yên tâm, công ty chúng ta bên trong tuyệt đối sẽ không nhường kia mấy nhà thụ hổ hai người đói bụng huyện cục lâm nghiệp chính phó hai cái cục trưởng, cũng nhao nhao an ủi lên lão thôn trưởng đến." Cái này thường cục trưởng còn không biết lão thôn trưởng có chủ ý gì, vậy mà chủ động thừa nhận nói: "Vị đại thúc này, là công việc của chúng ta không có làm tốt, nhường núi này bên trên lão hổ hại chúng ta người trong thôn tính mệnh." Trần phó cục trưởng số tuổi muốn so cái này thường cục trưởng lớn hơn một chút. Hắn mặc dù cũng an ủi lão thôn trưởng, lại một chút trách nhiệm không có hướng trên người mình ôm. Thậm chí thấy thường cục trưởng nói lời này, hắn cũng nhịn không được nhíu mày, tựa hồ là không có ngăn cản hắn nói lời này hối hận bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cục lâm nghiệp cục trưởng cùng Hồng Tinh công xã bí thư biểu hiện, trong lòng giật giật, lại không có nói cái gì. Lão hổ đánh tới, chuyện này quan hệ với hắn liền không quá lớn. Đến lúc đó cũng liền theo lão hổ trên thân mất chút chỗ tốt, khác cũng là không cần hắn quan tâm. Lý Hải biết không thể một mực tại trước cửa này tiếp tục chờ đợi, hắn tìm quay người ngắt lời nói rằng: "Chúng ta tiên tiến đại đội bộ bên trong a, bên kia thịt heo rừng đoán chừng cũng muốn chia xong. Vừa bạn không có quá nhiều thôn dân cản trở, có thể nhìn xem đánh chết con hổ kia dáng dấp ra sao." Hắn lời này một chút liền đâm trúng 3 cái lãnh đạo trên người ngứa thịt, 3 người rốt cuộc không lo được cùng lão thôn trưởng nói cái gì lời khách sáo, nhao nhao trương la lấy đi vào trong. Lão thôn trưởng đã được đến mình muốn thái độ, cũng không ngăn bọn hắn, tránh ra cổng để bọn hắn một đoàn người đi vào. Thật đúng là giống Lý Hải nói như vậy, bọn hắn đi vào đại đội bộ thời điểm, vây quanh Phùng lão nhị cùng cậu lão tam các thôn dân ít đi không ít. Thương cục trưởng chỉ vào Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người hỏi: "Đây là tại làm gì chứ? Ta nhìn kia bên trên tựa như là thịt." Chương 790, lãnh đạo diễn xuất chương 790, lãnh đạo diễn xuất trước người hai người còn lại thịt heo rừng không nhiều lắm, chỉ còn lại mấy cái vừa nghe được tin tức chạy tới thôn dân, đang chọn lựa lấy tuyệt thịt. Không biết rõ, còn tưởng rằng hai người là tự mình bán thịt heo người đâu. Lúc này, liền đến phiên Triệu Tiểu Ngũ giải thích, dù sao thịt là hắn muốn phân. Triệu Tiểu Ngũ không nói thịt này là vì hống người trong thôn giúp hắn nhấc con mồi mới muốn phân, mà là vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng: "Ba người chúng ta lên núi tìm lão hổ thời điểm, vừa hay nhìn thấy thị câu tự thôn nơi này náo lợn rừng hay. Cũng chính bởi vì lên núi bộ lợn rừng nguyên nhân, các thôn dân cái kia thiên tài sẽ gặp phải lão hổ. Ta mang theo 2 tên đội viên, thuận tiện đánh chết một đầu lợn rừng vương. Gia hỏa này có cái nặng 5-600 cân, vừa vặn mang về cho các thôn dân phân một chút, nhường đại gia cũng nếm thử vị thịt." Hắn vừa dứt lời, cái kia tài xế trẻ tuổi liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên: Cái gì? 5-600 cân lợn rừng? Đây không có khả năng à, chúng ta cục lâm nghiệp cũng nhiều ít năm không có đánh tới qua 5-600 cân heo rừng. Tiểu hỏa tử thanh âm mặc dù càng nói càng nhỏ, nhưng người chung quanh đều có thể nghe được. Còn lại ba cái lãnh đạo cũng lộ ra không thể tin bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ còn không có giải thích, ngay tại điểm thịt heo Phùng lão nhị liền không cao hứng. Hắn cầm trong tay dao găm hướng thất tử bên trên đâm một cái, lập tức xoay người theo bên cạnh xách lên một cái to lớn lợn rừng đầu đến. Cái này lớn lợn rừng đầu, theo kịp bình thường 2-300 cân đầu heo hai cái lớn như vậy. Bị thả điểm thịt trên mặt bàn, cái bàn phát ra đông, một tiếng vang trầm. Ba cái bình thường sống an nhàn sung sướng lãnh đạo, nơi nào thấy qua lớn như thế lợn rừng đầu. Đông nhiên nhìn thấy trong máu phân vật, có thật dài răng nanh lợn rừng đầu, đều có chút bị chấn nhất rồi. Cuối cùng, vẫn là Trần Phó Cục trưởng trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn đi về phía trước hai bước, chỉ vào lớn đầu heo vẻ mặt giật mình nói, má ơi! Lớn như thế lợn rừng đầu, quả thật có chút năm tháng không thấy. Nói xong lời này, hắn lại cả gan sờ lên lợn rừng miệng hai bên lớn răng dài. Cái này răng dài bao nhiêu đâu? Nói như vậy, Trần Phó Cục trưởng một cái đại lao ra dùng tay cầm ở bên trên, còn có thể xuất hiện một đoạn tử răng nanh. Rất nhanh, Cục Lâm nghiệp thường cục trưởng cùng Hồng Tinh công xã Mã bí thư cũng kịp phản ứng. Hai người bọn họ hào hứng giặt rào đi tới Phùng lão nhị cùng Cầu lão tam điểm thịt bán trước mặt, cũng học Trần Phó Cục trưởng dáng vẻ, sờ lên lợn rừng răng đến. Chờ đợi điểm thịt mấy cái thôn dân, nhìn ba người này bộ dáng tựa hồ là lãnh đạo, đều trốn đến bên cạnh đi. Trong đó một cái trung niên phụ nhân, chớp mắt liền hướng đại đội bộ bên ngoài đi đến. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đi thông chi người nào. Cầu lão tam nhìn thấy ba cái cán bộ dáng người đến, lập tức bắt đầu tuyên dương lên bọn hắn đánh đầu này lợn rừng vương sự tích. Hắn nói có chút khoa trương, kết quả ba cái lãnh đạo nghe được rất là hài lòng. Loại kia khẩn trương kích thích mà cảm giác nguy hiểm, để bọn hắn cảm giác vô cùng nhiệt huyết. Phùng lão nhị ở bên cạnh tiên là không nói tiếng nào, chính là nghiêng đầu nhìn xem ba người bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ tại phía sau đi theo, sợ Phùng lão nhị cái này sững sờ bước lại toát ra hai câu ngốc lời nói đến. Hắn không ngừng đối với Phùng lão nhị nháy mắt, nhường hắn đừng nói lung tung, nghe cậu lão tam sống ngủ phí, sống ngủ phí, thổi ngư bước là được. Ba cái lãnh đạo nghe xong một hồi, Trần Phó Cục trưởng vẻ mặt bội phục nhìn xem cậu lão tam hỏi, hai người các ngươi cũng là hộ lâm đội thành viên sao? Hắn không dám nói ta tại sao không có gặp qua hai người các ngươi, nói ra chẳng phải là tự mình đánh mình mặt. Đường đường huyện cục lâm nghiệp hộ lâm đội, đúng là một chút trên danh nghĩa ăn mất tiền trợ cấp người, chân chính người bảo vệ rừng biên một cái đều không có. Cẩu lão tam nghe được Trần Phó Cục trưởng lời này, theo bản năng nhìn thoáng qua ba cái lãnh đạo sau lưng Triệu Tiểu Ngũ. Động tác của hắn rất nhỏ, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, người bên ngoài bình thường là không nhìn ra. Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy khẳng định đối với hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm to gan nói, không có cái gì nhận không ra người. Cẩu lão tam thấy thế, trên mặt hắn thần sắc lập tức biến chấn định cùng tự hào lên. Hắn một bên gật đầu, vừa hướng Trần Phó Cục trưởng nói rằng, đúng, chúng ta cũng là hộ lâm đội thành viên. Bất quá chúng ta là mới gia nhập, trước đó thường xuyên cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ đi săn. Biết hai người bọn họ là cùng Triệu Tiểu Ngũ thường xuyên săn thú, Trần Phó Cục trưởng cũng không nói cái gì. Dù sao trước đó hắn cũng đã nói, hộ lâm đội sự tỉnh toàn quyền do Triệu Tiểu Ngũ phụ trách, bao quát hắn muốn chiêu một số người. Thú hồ có thể cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ săn thú, chắc hẳn cũng không phải bình thường thợ săn đơn giản như vậy. Lý Hải nghe bọn hắn lại thảo luận một chút không quan trọng sự tình, sớ tại phía sau các loại có chút nóng nảy. Rõ ràng đầu kia hại người tính mệnh lão hổ ngay tại bên cạnh đặt vào, có thể mấy người kia lại căn bản không hướng bên kia dựa vào, còn giả bộ như một bộ không có nhìn thấy bộ dáng. Hắn không tin đối lợn rừng đều hứng thú lãnh đạo, sẽ đối với khó gặp bách thú chi vương lão hổ có sức chống cự. Ngay tại hắn vò đầu bứt tai mong muốn thế nào đem thoại để chuyển lão hổ trên người thời điểm, giống như hắn đi theo phía sau lão thôn trưởng mở miệng. Thị câu tử thôn lão thôn trưởng, ba vị lãnh đạo, bên cạnh chính là hại thôn chúng ta không ít người mệnh các hổ, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Lão thôn trưởng trong giọng nói mang theo bi thương. Hắn cũng nghĩ nhanh lên biết ba cái lãnh đạo mong muốn xử lý như thế nào con hổ này, có thể hay không cho bọn họ một chút chỗ tốt. Ba cái lãnh đạo giống như là vừa nhìn thấy đầu kia lão hổ dường như, giả bộ như kinh ngạc quay đầu hướng về bên kia đi qua. Triệu Tiểu Ngũ kỳ thật cũng làm không rõ ràng, cái này làm quan vì sao lại là như thế này. Rõ ràng mọi người đều biết bọn hắn là chạy theo lão hổ tới, kết quả tới chỗ này, nhưng lại kinh tiểu. Lão hổ bên người lấy, ta có, không ít con rồi, lão thôn trưởng an bài hai tiểu hài tử ở bên cạnh cầm cành liêu xua đuổi. Nhìn thấy có đại nhân tới, hai đứa bé cũng không sợ, cười đùa cầm cành liễu trở về vung vẩy đến vung vẩy đi. Ba cái này lãnh đạo nhìn như bình tĩnh, kỳ thật mỗi người trong mắt đều không ngừng đang liễu linh ánh sáng. Đây chính là khó gặp lão hổ à, trước kia sơn lâm tử bên trong lão hổ coi như bị thợ săn đánh tới, cũng sẽ không rơi xuống trong tay của bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng suy nghĩ, chuyện kế tiếp liền nhìn lao thôn trưởng tại sao cùng những người lãnh đạo đàm phán. Hắn đương nhiên cũng phải có chỗ tốt, không phải hắn cũng không làm. Tốn sức lốp bước lên nhiều như vậy nguy hiểm, giết một cái hại người lão hổ, kết quả là cái gì cũng rơi không tới tay bên trong. Vậy hắn còn không bằng không làm cái này hộ lâm đội đội trưởng. Hắn sớm đã ẩn giấu hai dạng đồ vật, có hai thứ đồ này cũng coi là có thu hoạch. Hắn có hai thứ đồ này vững tâm, Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam nhưng không có, cũng phải cấp hai người bọn họ tranh thủ chút chỗ tốt. Tới chết lão hổ trước người, ba cái này lãnh đạo chỉ là nhìn xem lão hổ, đều không mở miệng nói chuyện. Lão thôn trưởng đối với bọn họ loại này tính nhẫn lại, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, "Lãnh đạo, con hổ này nên xử lý như thế nào? Thôn chúng ta bên trong nhưng có mấy người bị nó hại, kia mấy đại gia tử về sau sao có thể sống qua?" Lời của lão thôn trưởng đem ba cái lãnh đạo trong mắt ánh sáng xóa đi không ít. Ba người theo bản năng liếc nhìn nhau, sau đó lập tức đem đầu ngẩng về phía cách đó không xa. Chương 791, phương pháp giải quyết. Chương 791, phương pháp giải quyết. Ngay tại đối mặt cái nhìn kia, ba người đều biết ý nghĩ của đối phương. Cục Lâm nghiệp chính phó hai cái cục trưởng, là một cái bộ môn, tự nhiên tạm thời là một lòng. Hai người bọn họ đều không có mở miệng trước nói chuyện, chờ lấy thị câu tử thôn lãnh đạo cấp trên nói chuyện, dù sao ác hổ hại nhân mạng, công xã vốn hẳn nên quản. Mã bí thư cũng biết chuyện này nên bọn hắn công xã quản, hắn suy nghĩ một lát, có chút lúng túng nói, con hổ này khẳng định phải bàn giao công trình, công xã cũng sẽ không để thôn các ngươi nhận không hổ thay. Về phần đến tiếp sau thế nào đến bù, chờ ta về công xã cùng còn lại mấy cái lãnh đạo thương lượng một chút, các ngươi chờ ta tin tức. Cái này công xã Mã bí thư cũng là đánh một bộ tính toán thật hay, trước tiên đem lão hổ lấy tới tay mình lại nói, cho hứa hẹn một chút thực tế chỗ tốt đều không có. Lão thôn trưởng cũng không phải đồ đần, hắn nhiều năm như vậy cũng không phải số ngủ ví. Nghe xong Mã bí thư lời này, liền biết người khác không đáng tin cậy, điển hình đã mong muốn chỗ tốt, lại không muốn giao một cái giá lớn. Lão thôn trưởng bẹp hai lần bờ môi, tỉnh mơ đem ánh mắt nhìn về phía cục lâm nghiệp hai cái lãnh đạo. Hắn chậm rãi nói, con hổ này là cục lâm nghiệp hộ lâm đội cùng chúng ta trong thôn thanh niên trai tráng cùng một chỗ đánh, vẫn là hỏi một chút cục lâm nghiệp những người lãnh đạo nói thế nào à? Mã bí thư nghe xong lão thôn trưởng lời này, lập tức liền biết hỏng. Vừa rồi hắn vào xem mất chỗ tốt, nói chuyện quá sơ lược, cũng khó trách lão thôn trưởng muốn nhìn một chút người khác cho giá cả bao nhiêu. Cục lâm nghiệp chính phó hai cái cục trưởng, nghe xong lão thôn trưởng lời này, theo bản năng nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ. Bọn hắn còn tưởng rằng con hổ này là Triệu Tiểu Ngũ ba người đánh, nghe lão thôn trưởng ý tứ trong lời nói này, bọn hắn thị câu tử thôn người cũng ra lực. Triệu Tiểu Ngũ biết nên chính mình nói chuyện, hắn muốn giúp thị câu tử thôn kia mấy nhà tử, liền phải thừa nhận bọn hắn giúp một chút. Đúng, ngoại trừ ba người chúng ta, thị câu tử thôn bên trong thanh niên trai trắng cũng giúp không ít bận điệu, bằng không con hổ này không hạ được đến. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ lại đem đầu nhất chuyển, đem thoại đề dẫn tới cuối cùng bên cạnh Lý Hải trên thân. Chúng ta cục lâm nghiệp không có phương tiện giao thông, quốc doanh nhà máy rượu Lý giám đốc chuyên môn phái xe đưa chúng ta cùng cầu bang. Không có trợ giúp của hắn, ba người chúng ta dẫn cầu bang không nhất định lúc nào mới có thể đến thị câu tử thôn. Chúng ta lúc ấy đến nơi này, lập tức liền lên sơn, chậm thêm đi một hồi, kia hai cái cứu được người sống sót cũng liền mất mạng. Triệu Tiểu Ngũ cố ý đem chuyện nói nghiêm trọng một chút, nổi bật Lý Hải phái xe đưa bọn hắn tầm quan trọng. Lão thôn trưởng lớn cháu trai chính là một trong số những người còn sống sót, hắn biết tình huống không có Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy hỏng bét. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ giúp hắn, hắn cũng không có khả năng hủy đi Triệu Tiểu Ngũ đài. Vào lúc này, hai người tạo thành độ cao ăn ý nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói ra, cục lâm nghiệp hai cái cục trưởng trong lòng trầm hơn mấy phần. Vốn cho rằng có thể đem cái này lão hổ tất cả đều mò được trong tay, nhưng bây giờ xem xét, không phân biết xong chỗ cho những người này, đừng nghĩ nhẹ nhõm đem lão hổ mang đi. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải bên này đều tốt nói, khó được là trong thôn này người. Bọn hắn nếu là phạm vào chúng nộ, coi như bị đánh, cũng không có biện pháp. Ngay tại cục lâm nghiệp hai cái cục trưởng cũng không quyết định chắc chắn được thời điểm, thì câu tử thôn đại đội bộ môn miệng đột nhiên xuất hiện rất nhiều thôn dân. Những thôn dân này phía trước nhất là một đám khóc nam nữ già trẻ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bên trong một cái khóc giống hải tử như thế chẳng hán, không phải liền là cái kia dẫn đầu lao thợ săn nhi từ sao? Lao thôn trưởng cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn nhìn xem vây tới thôn dân, chân mày nhíu vô cùng sâu. Vạn nhất bởi vì một màn này, trêu đến những người lãnh đạo tức giận, thôn bọn họ sợ là cũng rơi không đến tốt. Vốn là khó khăn dừng nghiệp cục cục trưởng, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức tiểu hạ định chú ý chỉ thấy thường cục trưởng cùng Trần phó cục trưởng hai người nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó Trần phó cục trưởng đứng ra lớn tiếng nói, các đồng hương, đại gia trước lặng lặng. Chúng ta trong thôn có người bị cái này ghê tởm lão hổ hại mệnh, chúng ta trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Đây là chúng ta cục lâm nghiệp thất trách, về sau chúng ta phải được thưởng phái nhân thủ đến chúng ta thị câu tử thôn phụ cận trong núi rừng tuần tra. Nhất định phải ngăn chặn loại tình huống này lần nữa xảy ra, tuyệt đối không cho các hương thân sinh mệnh bị thương tổn. Triệu Tiểu Ngũ nghe đến đó, trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, Trần phó cục trưởng lão tiểu tử này cũng không phải cái gì hảo điều. Theo hắn thuyết pháp này, về sau chẳng phải là có bận rộn sao? Trước đó Trần phó cục trưởng còn đối với hắn nói, các công xã thiết trí quan sát viên trước, có biến quan sát viên trực tiếp đánh hộ lâm đội điện thoại, kết quả hiện tại liền biến thành thường đến tuần tra. Vậy quanh dân chúng căn bản cũng không đem Trần phó cục trưởng nói lời để ở trong lòng, bọn hắn cũng biết chỉ nói vài câu lời hữu ích vô dụng, phải có thực sự chỗ tốt. Trần phó cục trưởng thấy tình huống như vậy cũng không hoảng hốt, lúc đầu đây chỉ là lời xã giao, chân chính chỗ tốt hắn còn chưa nói đâu. Hắn vươn tay hạ thấp xuống ép, tiếp tục nói, động vật hoang dã phương diện này vẫn luôn là về chúng ta cục lâm nghiệp quản. Con hổ này chúng ta có thể mang đến huyện thành tìm người mua bán, đến lúc đó bán lao hổ tiền, đa số đều sẽ đền bù cho chúng ta trong thôn quả phụ nhóm. Hắn lời này mới vừa nói xong, trong đám người cái kia láo thợ săn nhi tử liền bất mãn hét lên, cái gì gọi là đa số đều sẽ đền bù cho chúng ta, còn lại tiền đâu? Vì cái gì không phải toàn bộ tiền đều tiếp tế chúng ta? Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, lập tức liền dẫn tới cái khác các thôn dân phụ họa. Đối với vấn đề này, Trần phó cục trưởng trực tiếp liền cho bọn hắn giải thích. Chúng ta cục lâm nghiệp phái hộ lâm đội tới, có phải hay không cũng phải cấp hộ lâm đội thành viên tiền lương? Còn có các ngươi nhìn nơi này, hắn nói đến một nửa, đem ngón tay hướng Triệu Tiểu Ngũ bả vai vị trí. Các ngươi xem chúng ta hộ lâm đội đội trưởng trên người thường, trước khi hắn tới còn rất tốt, hiện tại liền báng súng đều gây mất. Cái này một thanh ngũ lục tức bán tự động bộ thường, súng mới được ngàn khối tiền đâu. Còn có cái này qua lại lộ phí tiền xăng, cũng phải cho người ta đền bù. Trần phó cục trưởng lại đem Lý Hải cho lôi ra ngoài nói rằng, Lý Hải nhất mặt xấu hổ, bất quá hắn vẫn là không nói gì. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, cục lâm nghiệp nếu như đem lão hổ kéo trở về, khẳng định phải dùng xe của hắn tại thuận thế đưa ra mua sắm ý nguyện đến. Trần phó cục trưởng nói lời, Trấn thị câu tử thôn các thôn dân nói không ra lời. Bọn họ cũng đều biết con hổ này là cục lâm nghiệp người ta hộ lâm đội đánh, bây giờ có thể cho bọn họ phần lớn đền bù đã phi thường tốt. Ngay tại các thôn dân cùng lão thôn trưởng lập tức sẽ đáp ứng thời điểm, không có đạt được chỗ tốt công xã Mã bí thư không làm. Hắn đứng ra nói rằng, con hổ này không thể để cho các ngươi cục lâm nghiệp lôi đi, các thôn dân tổn thất, chúng ta công xã khẳng định phải đền bù. Chúng ta công xã cũng cần bán đi con hổ này cho các thôn dân phát trợ cấp. Lần này chuyện một chút biến cứng đờ, không ai từng nghĩ tới Mã bí thư vậy mà lại không đồng ý, dù sao việc này nếu như hắn không lẫn vào, cục lâm nghiệp liền thay bọn hắn công xã đền bù thôn dân. Hiện tại hắn bởi vì không có mò được lão hổ trên người chỗ tốt, vậy mà trực tiếp ngăn cản lên chuyện này đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đội bộ trong viện, bình tĩnh nhất là thuộc Triệu Tiểu Ngũ ba người cùng Lý Hải. Chương 792, xuống mới chương 792, xuống mới Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh, là bởi vì con hổ này chính là hắn đánh. Huống hồ hắn đã sớm ẩn giấu đồ tốt, kế tiếp chỉ cần thay cầu lão tam, Phùng lão nhị bọn hắn tranh thủ liền tốt. Lại nói, hắn mong muốn tranh thủ chỗ tốt, bây giờ nói cũng không thích hợp, dù sao ngay trước người ngoài. Thật muốn nghĩ đến hướng cục lâm nghiệp hai cái lãnh đạo muốn chỗ tốt, cũng phải lúc không có người. Lý Hải bình tĩnh là bởi vì mặc kệ cục lâm nghiệp bán lão hổ, vẫn là Hồng Tình công xã ra bên ngoài bán lão hổ, hắn đều có thể trước tiên đi lên thương lượng. Lại nói, hắn cũng không nỗ lực cái gì, bất quá là phái chiếc xe đưa Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cùng cầu ban mà thôi. Cục lâm nghiệp thường cục trưởng nhìn một chút từ đó cản trở Mã bí thư, trong lòng gọi là một cái khi a, hắn nghĩ thầm, sớm biết ngươi lão Mã là loại này thao tính, ở nửa đường bên trên trông thấy ngươi, liền không mang theo ngươi đã đến. Không nghĩ tới hảo tâm mang theo hắn đến thị câu tử thôn, ngược lại làm trễ nải chính sự. Trần phó cục trưởng cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn quay đầu nhìn xem thường cục trưởng, một bộ hỏi ý bộ dáng. Thường cục trưởng thấy thế, cũng không tốt tại phía sau dù lại, hắn chủ động đứng ra nói rằng, bây giờ cái này mùa màng, mọi nhà đều thiếu ăn lương thực. Mong muốn mua lương thực đều phải dùng lương thực phiếu, khả năng mua được lương thực. Chỉ có tiền không có lương thực phiếu, ngươi cũng làm không đến lương thực. Hắn là cố ý nói như vậy, mục đích là tại các thôn dân trước mặt suy yếu tầm quan trọng của tiền. Như vậy đi, lão hổ chúng ta lôi đi bán đi, đầu to cho các thôn dân làm đền bù. Còn lại một chút tiền, chúng ta ngoại trừ cho hộ lâm đội nhân viên đổi thường, phát tiền lương bên ngoài, lại cho công xã một bộ phận. Công xã đồng chí phụ trách đền bù thôn dân lương thực, đại gia nhìn như vậy được hay không? Đối trên núi nông dân mà nói, không có cái gì so ăn cơm no cùng có càng nhiều lương thực có thể mang đến cảm giác an toàn. Nghe xong thường cục trưởng lời này, các thôn dân nhao nhao nghị luận lên, ngay cả chết nam nhân kia mấy nhà người cũng bắt đầu cân nhắc thế nào càng có lợi. Nhìn thấy các thôn dân dường như mong muốn tiếp nhận cái phương án này, thường cục trưởng đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Tinh công xã Mã bí thư. Hắn cười ha hả hướng về phía Mã bí thư nói rằng, lão Mã, ngươi cảm thấy ta cái phương án này thế nào? Vừa rồi nói gần nói xa, thường cục trưởng lời nói đã sớm nói rất rõ ràng, cái kia chính là sẽ cho công xã một bộ phận chỗ tốt, nhưng là công xã muốn đền bù các thôn dân lương thực. Mã bí thư suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này đối với mình cũng không có cái gì chỗ xấu, tương phản còn có thể rơi xuống chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Về phần nói đền bù cho các thôn dân lương thực, coi như không có dậu đổ bìm leo chỗ tốt, bọn hắn cũng muốn bồi thường. Mã bí thư giống nhau nở nụ cười, hắn đi đến thường cục trưởng bên người, có chút lúng túng nói, lao thường à, ta cảm thấy phương án của ngươi phi thường tốt, chúng ta tam phương đều có thể bận tâm đạt được. Hai người nói chuyện khoảng cách, các thôn dân cùng lao thôn trưởng thương lượng, cũng đồng ý thường cục trưởng lời giải thích. Chỉ thấy lao thôn trưởng đi đến thường bộ cục trưởng cùng Mã bí thư trước người, vẻ mặt nghiêm túc nói, thôn chúng ta bên trong nhân chi ở giữa thương lượng, cảm thấy thường cục trưởng nói phương pháp có thể thực hiện. Cũng không biết cho các thôn dân đền bù, lúc nào có thể đúng chỗ đối với vấn đề này, thường cục trưởng vừa muốn nói chuyện, Lý Hải đã bu lại. Cái kia, các vị lãnh đạo, ta chen một câu miệng a. Con hổ này nếu như muốn bán, có thể bán cho ta. Thường cục ngươi cũng biết, nhà chúng ta là khui rượu nhà máy, gần nhất lại tại nghiên cứu chế tạo rượu thuốc, vừa vặn cần dùng đến con hổ này. Thường cục trưởng nhận biết Lý Hải, hắn vừa cười vừa nói, vậy thì thật là tốt, cái này người mua đều có, chờ lão hổ kéo về huyện thành lập tức liền bán. Lão Nghiêm a, ngươi yên tâm, bán lão hổ ta lập tức phái người đem đền bù đưa tới cho ngươi. Đến lúc này, lão thôn trưởng cũng không có cái gì có thể nói, khẽ gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Chuyện này liền xem như thế giải quyết, thường cục trưởng còn tính là hài lòng. Hắn vô Triệu Tiểu Ngũ bà bay, sau đó nhìn thoáng qua trên vai của hắn đoạn thường, nhẹ gật đầu, lại không lại nói cái gì. Lão hổ là lão thôn trưởng phái thị câu tử thôn thanh niên trai tráng, đặt lên Lý Hải xe tải. Không thể không nói Lý Hải chuẩn bị chu toàn, lần này hắn đến thị câu tử thôn, chuyên môn ngồi là giải phóng xe tải. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn có thể cưỡi lấy xe mô tô trở về, có thể nhiều như vậy chó săn, chỉ có thể cũng ngồi Lý Hải xe tải. Hú hồ, bọn hắn bên này chỗ tốt còn không có muốn đâu, Triệu Tiểu Ngũ ba người khẳng định cũng muốn đi cùng huyện thành. Đi bạn thành huyện thành thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe mô tô, mang theo Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hướng mặt trước đi. Tại phía sau bọn hắn là Lý Hải giải phóng xe tải lớn, lại về sau chính là cục lâm nghiệp xe. Xe tải đi theo Triệu Tiểu Ngũ xe mô tô, một đường trực tiếp tiến vào vạn thành huyện cục lâm nghiệp đại viện. Mới vừa vào cục lâm nghiệp bên trong nhân viên công tác liền đều chạy đến nhìn lão hổ. Bọn hắn vây quanh ở giải phóng bài xe tải lớn phía sau, điểm lấy chân, ngẩng đầu nhìn quanh. Ai u, bên trong thế nào nhiều như vậy đại cậu a? Con hổ kia đâu? Ta tại sao không có thấy lão hổ? Tại Na Nhi đâu? Ta thấy được. Đám người rộn ràng ràng, liền nhà mình cục trưởng tới đều không có chú ý tới. Trần phó cục trưởng xuống xe, trước đem vây quanh xe tải nhân viên công tác đều cho chạy trở về, sau đó mới Trương La Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tới phòng làm việc bên trong. Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị, Cẩu Lão Tam cùng Lý Hải bốn người đi theo Trần Phó cục trưởng đi vào phòng làm việc thời điểm, Thường cục trưởng đã ở bên trong đang ngồi. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mấy người tiến đến, hắn một bên phất tay, nhường mấy người ngồi xuống, một bên ra hiệu Trần Phó cục trưởng đóng cửa thật kỹ. "Triệu Tiểu Ngũ đồng chí, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lúc trước trong cục phí hết lớn một cái giá lớn, mới đem ngươi cái này nhân tài cho lưu lại, a lần này ba người các ngươi lập công lớn, tuyên dương chúng ta cục lâm nghiệp hộ lâm đội thanh danh. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, có thể nói thẳng ra." Triệu Tiểu Ngũ liền chờ câu nói này đâu, hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền nói ra yêu cầu của mình. "Cục trưởng, ta thương này có thể mới dùng không bao dài thời gian, coi là một thanh chuẩn súng mới. Kết quả bởi vì lên núi trừ con cọp này, liền thương đều gãy mất, ngài là không phải cho ta làm một thanh mới." Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cũng không quên chính mình hai cái hảo huynh đệ. "Đúng rồi, còn có hai người bọn họ, hai người bọn hắn đều là ta mới chiêu tiến hộ lâm đội, cũng còn không có thương đâu. Phùng lão nhị, Cẩu lão tam lên núi đánh lao hổ lúc dùng thương, là mượn thị câu tử thôn dân binh đội. Lúc này tới thời điểm, khẳng định đã sớm đem thương cho người ta trả." Triệu Tiểu Ngũ yêu cầu này cũng không quá mức, mặc dù thương này là đánh hồng cầu tử thời điểm đoạn cắn súng, nhưng bọn hắn lại không biết. Trên chợ đen mong muốn mua một thanh mới ngũ lục thức bán tự động bộ thương, làm gì đều phải quá ngàn khối tiền. Thương cục trưởng tự nhiên không nỡ tiêu số tiền này, bọn hắn trong cục có hộ lâm đội biên chế, tự nhiên cũng sẽ có thương. Hắn vẻ mặt hào sảng nói, "Cái này dễ nói, trong cục có hộ lâm đội thương. Ba người các ngươi, một người một thanh mới tinh ngũ lục thức bán tự động bộ thương." Vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ xách xong yêu cầu này, liền không có cái khác yêu cầu. Nhưng chưa từng nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ không có dễ gạt như vậy. Chương 793, lão hổ thận chương 793, lão hổ thận chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục nói, "Cục trưởng, vậy cái này thương là cho chúng ta sao?" Thương cục trưởng sững sờ, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, "Dĩ nhiên không phải cho các người, đây là công gia thương, ta cũng không dám tùy tiện đưa người." Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, người ta Triệu Tiểu Ngũ xấu thương là súng của mình, hắn dùng công gia thương cho người ta dùng, mặc dù không ảnh hưởng Triệu Tiểu Ngũ làm, lại không phải người ta súng của mình. Lần này thương cục trưởng có chút luống cuống, gãi đầu, không biết nên thế nào đền bù một chút Triệu Tiểu Ngũ. Trần Phó cục trưởng đứng ở bên cạnh, ánh mắt của hắn giật giật, lập tức mở miệng nói, "Tiểu Ngũ, nếu không dạng này, hộ lâm đội thương, ba người các ngươi trước dùng đến, chỉ cần ngươi tại cục lâm nghiệp, muốn dùng bao lâu dùng bao lâu. Đạn lời nói cũng không cho các ngươi quy định số lượng, bao no." Thấy Triệu Tiểu Ngũ thái độ vẫn không có mềm hóa, chính phủ cục trưởng còn nói thêm, "Chúng ta mang về lão hổ nội tạng có hai giỏ, ba người các ngươi một người chọn một dạng, vậy nhưng cũng là đồ tốt." Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, Thường cục trưởng liền vất tay nhường Trần Phó cục trưởng dẫn bọn hắn đi trước chọn lựa lão hổ nội tạng cùng cầm thương. Triệu Tiểu Ngũ mấy người bọn họ vừa đi, trong văn phòng liền chỉ còn lại Lý Hải cùng Thường cục trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kế tiếp khẳng định thương lượng lượng bán lão hổ giá cả vấn đề. Trần Phó cục trưởng mang theo Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đi trước súng ống thất chọn súng. Nói là súng ống thất, bất quá chỉ là bình thường gian phòng mà thôi, cùng mang theo một thanh lớn khóa sắt. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tới súng ống thất cũng không khách khí, nhặt mới nhất ngũ lục thức bán tự động bộ thương cầm. Về phần đạn, hắn càng là thừa dịp Trần Phó cục trưởng không chú ý thời điểm, hướng không gian bên trong lấp không ít. Theo súng ống thất đi ra, bốn người thẳng đến đại viện xe tại nơi đó. Cậu Bang còn tại trên xe trông coi lão hổ cùng hai giỏ lão hổ nội tạng đợi. Đại Lăng, Bạch Long bọn chúng rất có linh tính, không có Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, không ai nhường ai tới gần. Con hổ kia nội tạng thời điểm, ba người lại chọn tốt cầm. Lần này chọn nội tạng, Trần Phó cục trưởng chằm chằm rất nghiêm, sợ Triệu Tiểu Ngũ ba người lấy thêm. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ cầm lão hổ thận, Phùng lão nhị cầm hổ tâm, Cẩu lão tam cầm hổ căn nhi. Tăng thêm hai cái này lão hổ thận, Triệu Tiểu Ngũ không gian bên trong liền có lão hổ trên người ba loại. Thứ nhất dạng là Cẩu lão tam cho lão hổ mở ngược thời điểm, từ trong bẩn bên trong cầm hổ đảm. Cầm cái này thời điểm, Cẩu lão tam loáng thoáng tựa hổ là thấy được. Thứ hai dạng là thừa dịp tất cả mọi người thời điểm không biết, hắn đem hổ tiên thu lại. Đây là một cái trưởng thành giống được lớn hổ. Hổ tiên không thể nghi ngờ là bên trong trọng yếu nhất. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, đều tới lúc này, còn giống như không ai lưu ý tới chi tiết này. Dạng thứ ba chính là vừa mới cầm eo hổ tử, cũng chính là hổ thận. Cùng người như thế, cái này lão hổ đồng dạng có hai cái thận. Mấy thứ này, Triệu Tiểu Ngũ là không có ý định bán, bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, đồ tốt vẫn là mình giữ đi. Duy nhất nhường hắn cảm thấy khá là đáng tiếc chính là, da hổ quá lớn không tốt làm. Nếu như hắn cầm da hổ, cục lâm nghiệp bên này khẳng định là bàn giao không đi qua. Còn có chính là hổ cốt, thứ này ngâm rượu có thể khó lường, tráng gân cốt, mạnh eo thận. Mặc dù so ra kém hổ tiên dược hiệu, vậy đối với người bình thường cũng là khó lường thần hiệu. Cũng không biết Lý Hải mua lão hổ về sau, có thể hay không theo cái kia nhi đãi làm hai cây hổ cốt. Trần Phó cục trưởng cuối cùng đem Triệu Tiểu Ngũ ba người mang vào một cái phòng làm việc, hắn vừa mở cửa liền đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, đây chính là ta nói với ngươi cái kia, chuyên môn cho các ngươi hộ lâm đội dọn phòng làm việc. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng cũng làm cho các ngươi cũng có cái tiếp thu điện thoại điểm nhi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chỉ có 20 cái mét vuông gian phòng, nhịn không được nhíu mày. Hắn nhịn không được nói rằng, nơi này cũng quá nhỏ, đến lúc đó hộ lâm đội nhân viên nhiều, nơi này khẳng định là ở không dưới. Trần Phó cục trưởng tự nhiên cũng minh bạch Triệu Tiểu Ngũ ý tứ, hắn giống nhau vẻ mặt khó khăn nói, liền căn phòng làm việc này, vẫn là ta khóc lóc văn nải, mới cho ngươi đưa ra tới. Ta cũng biết ngươi cân nhắc chuyện, đến lúc đó hộ lâm đội thành viên khẳng định từng cái công xã đều có, đại gia không có khả năng hàng ngày về nhà, khẳng định là muốn dừng chân. Nhưng là ta có thể giúp ngươi chỉ có cái này, trừ phi dùng tiền ra ngoài thuê sân rộng. Chỉ là tiền này Trần Phó cục trưởng nói đến một nửa liền không nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng minh bạch, khẳng định phê không được tiền này. Hắn đột nhiên nghĩ đến thị câu tử thôn bên trong còn có làm hại bầy heo rừng, nếu là đem cái kia bầy heo rừng đánh, tiền không liền đến sao? Chỉ là hắn dựa vào cái gì là cục lâm nghiệp đệm số tiền này, cục lâm nghiệp có thể cho hắn chỗ tốt gì? Đang nghĩ như vậy đâu, trong đại viện truyền đến cậu bang tiếng chó sủa. Cậu bang có Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh tại, dưới tình huống bình thường là sẽ không làm người ta bị thương, hắn vội vàng dẫn người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, liền thấy Lý Hải cùng Trần cục trưởng tại xe tại phía sau nhìn xem đâu. Thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn hiện ra, Trần cục trưởng hướng về phía bên này hô, "Tiểu Ngũ, mau để cho ngươi chó săn nhóm xuống tới, con hổ này bán cho Lý giám đốc." Trần cục trưởng cũng không biết Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải quan hệ trong đó. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không có nói cái gì, đi đến giải phóng xe tại phía sau, mở ra sau khi xe rút, đem chó săn nhóm đều để xuống. Trung quanh không có người ngoài, Lý Hải cũng không có che giấu, nói thẳng, "Trần cục trưởng, vậy ta liền đi về trước, con hổ này xử lý tốt về sau, ta lại đến tìm ngài." Nói xong câu đó, Lý Hải liền quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. "Triệu đồng chí, các ngươi muốn hay không đi? Ta có thể tiện đường mang về các ngươi đi." Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải gọi hắn Triệu đồng chí, lập tức liền đã hiểu hắn tâm tư. Không chờ Phùng lão nhị cái này sững sờ hàng trả lời, hắn đã khách khí nói, "Chúng ta cũng không chuyện gì, hai ngày không có về nhà cũng là thời điểm trở về nhìn một chút. Thương cục, Trần cục, nếu là không có chuyện gì, ta an vị đi nhờ xe đi." Thương cục trưởng trông thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn con súng mới, trên tay còn cầm lão hổ nội tạng, nhẹ gật đầu, dặn dò bọn hắn trên đường cẩn thận. Theo cục lâm nghiệp bên trong sau khi đi ra, Lý Hải đi vào phía sau xe đấu cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nói tới nói lui. "Tiểu Ngũ, các ngươi cái này cục trưởng có thể đủ hắc, một cái không hoàn toàn lão hổ, bán ta cả tiền." Lý Hải có chút không quá cao hứng nói. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Hải không mang đi lão hổ những cái kia nội tạng, bất quá bị bọn hắn ba chọn lấy tâm, lá gan, thận về sau, vậy còn dư lại lão hổ nội tạng cũng không nhiều lắm. Nếu như chỉ là thiếu chút nội tạng, lấy Lý Hải tính tình, sẽ không hướng hắn tố khổ. Hắn nhịn không được hỏi, "Ngoại trừ con hổ kia nội tạng, con hổ này không đều tại cái này sao?" Hắn một bên nói, một bên chỉ vào đám người vây quanh lão hổ. Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người giống nhau vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Hải, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì. Lý Hải biết những người này đều không phải là người ngoài, khẽ thở một hơi, đem hắn cùng Trần cục trưởng nói chuyện nội dung nói ra. Chương 794, Dương Ba Tử thất thế. Chương 794, Dương Ba Tử thất thế. Cái này sắc giống lão hổ, hắn muốn ta một vạn khối tiền. Còn lại lão hổ nội tạng bọn hắn đều lưu lại, trừ cái đó ra, còn muốn bốn cái lão hổ xương đùi. Lý Hải nhất vừa nói, một bên than thở. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lý Hải sẽ đồng ý dạng này không hợp thói thường điều kiện. Hắn nói thẳng không kiêng kỵ, "Hải ca, hắn mở miệng muốn nhiều như vậy, còn như thế nhiều chuyện nhì, ngươi làm sao lại bằng lòng hắn nữa nha?" Lý Hải đã sớm ngờ tới Triệu Tiểu Ngũ sẽ như vậy hỏi, hắn cười hắc hắc, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới cao hứng nói, "Đến đến ngon ngọt." Không đầu không đuôi một câu, nhường Triệu Tiểu Ngũ ba người đều là sửng sở, không rõ Lý Hải nói là cái gì. Lý Hải nhìn ba người bộ dáng, liền biết bọn hắn nghe không hiểu, hắn lần nữa thần bí hề hề nói rằng, "Liền kia lộc đung rượu, ta nói với ngươi à, Tiểu Ngũ, cấp thấp lộc nhung rượu căn bản cũng không thế nào kiếm tiền, cũng liền cam đoan ta không bồi thường. Chân chính kiếm tiền chính là trong lúc này cấp cao lộc nhung rượu, so hổ đầu phong dược tiểu còn muốn nổi tiếng cùng được hoan nghênh." Lý Hải nói đến đây, hiện ra nụ cười trên mặt đều chen một lượng. Triệu Tiểu Ngũ biết lộc nhung rượu sẽ kiếm tiền, không nghĩ tới sẽ để cho gặp qua đồng tiền lớn Lý Hải đều hưng phấn thành dạng này. Xem ra cái này lộc nhung rượu không ít cho hắn tranh a. Trong lòng của hắn thầm nghĩ như vậy. Lý Hải nhìn xem không nói lời nào đáng người, tiếp tục mở miệng nói, "Nghe được ngươi nói có la hổ, ta vừa muốn đem hổ cốt làm trở về, làm một nhóm nhỏ hổ cốt rượu. Thứ này tuyệt đối so lộc nhung rượu còn muốn ngưu bức. Lại nói, ngoại trừ hổ cốt, còn có da hổ, răng nanh, thịt hổ, những vật này thua thiệt khẳng định là không lỗ." Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, Lý Hải là dự định đem rượu thuốc làm thành một cái hệ liệt, có cấp thấp, phần giữa cùng cấp cao mấy loại khác biệt phẩm loại. Hổ đầu phong dược tiểu về sau khả năng liền sẽ thành quốc doanh nhà máy rượu rượu thuốc bên trong cấp thấp sản phẩm, giống lộc nhung rượu liền sẽ là bên trong cấp cao sản phẩm. Mà lần này đi ra hắn đạt được hổ cốt, cua đi ra hổ cốt rượu không nghi ngờ gì sẽ trở thành cực kỳ cao cấp rượu thuốc. Triệu Tiểu Ngũ là người đời sau, hắn biết 1989 năm động vật hoang dã bảo hộ pháp áp dụng về sau, thập niên 90 bắt đầu liền sẽ toàn diện cấm chỉ các loại đi săn. Về sau hổ cốt rượu tuyệt đối chính là tuyệt phẩm. Nghĩ tới đây, hắn cũng động tâm, nghĩ đến Lý Hải cua đi ra hổ cốt rượu về sau, muốn tổn thượng một nhóm. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người chưa từng gặp qua quá lớn việc đời. Bọn hắn nghe nói con cọp này bán một vạn khối tiền, đều mặt mũi tràn đầy giật mình cùng hâm mộ. Cẩu Lao Tam thậm chí cảm thấy đến làm hộ lâm đội viên quá không lên tính toán, rõ ràng là bọn hắn đánh lao hổ, kết quả bọn hắn lại không tranh tới tiền, chỉ lấy được một con cọp nội tạng. Triệu Tiểu Ngũ có thể nhìn ra Cẩu Lao Tam nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn tỉnh bơ nói rằng, con hổ này không nhất định bao lâu mới có thể xuất hiện một cái, coi như xuất hiện, cũng không nhất định có thể đánh tới. Có cái công việc ổn định cũng rất tốt, tranh đồng tiền lớn sự tình không dễ làm. Nói xong lời này, lại sợ Cẩu Lao Tam xuống đài không được, hắn nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, chúng ta đánh hổng cậu tử còn tại thị câu tử thôn đâu. Đợi chút nữa nhường Hải ca lái xe đưa chúng ta đi qua một chuyến, phải đem chúng ta đánh hổng cậu tử cho kéo trở về." Cẩu Lao Tam cũng có thể nghe được Triệu Tiểu Ngũ đây là tại điểm hắn, hắn cười cười xấu hổ, không nói thêm cái gì. Tại trên ô tô, Lý Hải dùng 500 đồng tiền giá cả, phân biệt theo Phùng lão nhị cùng Cẩu Lao Tam trong tay mua hổ tâm cùng hổ can. Hắn còn muốn mua Triệu Tiểu Ngũ trong tay hai cái eo hổ tử, chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cũng không thiếu tiền, cũng không nghĩ đến đem hai cái này eo hổ tử cho bán đi. Nhìn xem Lý Hải kia thần sắc thất vọng, Triệu Tiểu Ngũ không có chút nào cảm thấy thật không tiện. Giải phóng xe tải tới trước quốc doanh nhà máy rượu, chờ đem lão hổ tháo xuống về sau, lại lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đi thị câu tử thôn. Trước đó theo thị câu tử thôn trở về thời điểm, bởi vì có cục lâm nghiệp hai cái lãnh đạo tại, Triệu Tiểu Ngũ không mang lấy đánh tới hồng cầu tử trở về. Hiện tại đi qua, cũng không biết sẽ có hay không có tổn thất gì. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới chính là, bọn hắn đánh hồng cầu tử một cái cũng không thiếu. Thị câu tử thôn lão thôn trưởng một bên nhìn xem bọn hắn chứa lên xe, một bên nhỏ giọng nghe ngóng nói, "Triệu đồng chí, con hổ kia bán không có. Bán bao nhiêu tiền?" Triệu Tiểu Ngũ nghe được lão thôn trưởng tra hỏi, hơi sững sờ, lập tức liền mở miệng nói ra, "Nha, chuyện này ta còn thực sự không rõ lắm. Ta chính là bên trong một cái nhân viên, chuyện lớn như vậy, bên trên người vậy sẽ nói cho ta." Chuyện này hắn không có cách nào cho lão thôn trưởng nói, cho thị câu tử thôn bên trong nhiều ít đền bù, là cục trưởng định đoạt. Hắn hiện tại đem lão hổ giá bán nói cho lão thôn trưởng, chính là bán cục lâm nghiệp cục trưởng, vạn nhất bọn hắn muốn ồn ào lên, Triệu Tiểu Ngũ khẳng định ăn không được, ôm lấy đi. Mặc dù không quá sợ hãi những người làm con này, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đạo lý, hắn vẫn hiểu. Lão thôn trưởng nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lời, có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Lái xe Tiểu Vương mở ra xe tải, lôi kéo cậu Bang cùng Hồng cậu tử thi thể. Triệu Tiểu Ngũ thì cưỡi xe mô tô, mang theo Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người. Cái này 30 Hồng cậu tử thi thể, bị bọn hắn kéo đi Dương Ba Tử nơi đó. Sao chính là, Dương Ba Tử lần này vừa lúc ở nhà. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Dương Ba Tử có chút tiểu tùy mặt, nhịn không được nghi ngờ hỏi, "Dương ca, gần nhất là thế nào? Thế nào tiểu tùy như vậy?" Cái này Dương Ba Tử cũng liền tại Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, có thể chẳng phải đắc chí. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, miệng đầy râu mép Dương Ba Tử ai thán khẩu khí. "Ai, từ khi lớn Quang huynh đệ không ở trong thành phố về sau, ta ở trong thành phố thời gian liền càng ngày càng tệ. Cái này không, hôm qua mặt trong bên cạnh người cho đuổi trở về rồi, nói ta không nghe chào hỏi. Nói trắng ra là, còn không phải liền là nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta là lớn Quang huynh đệ người." Dương Ba Tử liễu lo không ngừng nói, có thể thấy được hắn tình trạng xác thực không tốt lắm, hẳn không có lại nói lời nói dối. Triệu Tiểu Ngũ lười nhắc quản Dương Ba Tử nhàn sự, lại nói, "Trương đại quang trước đó vị trí, thật là thành phố chợ đen lão đại. Tiếp nhận hắn người, coi như so ra kém năng lực của hắn, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu." Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng có chút qua loa nói, "Dương ca, vậy ngươi bây giờ còn thu giã vật sao?" Hắn nghĩ đến, Dương Ba Tử nếu là không thu, hắn liền tự mình đi vào thành phố bán một chút nhìn. Dương Ba Tử nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ lấy ra hồng cầu tử thi thể, vẻ mặt trông mà thèm. Hắn hiện tại thành phố chợ đen trở về không được, trong huyện nghiệp vụ cũng rất không sai biệt lắm. Nhiều như vậy hồng cầu tử, nhận lấy đến bạn nhất bán không xong, coi như bồi lớn. Hắn chủ trừ nửa ngày, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Ngũ, nếu không ngươi lại đi địa phương khác xem một chút đi, lão Dương ta hiện tại xác thực không được." Triệu Tiểu Ngũ có chút mím môi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem như an ủi hắn. "Dương ca, không có việc gì, ta lại đi địa phương khác hỏi một chút chính là. Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi, ta đi trước." Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe mô tô, dẫn giải phóng xe tải liền trở về Lan Hoa Câu. Bây giờ sắc trời đã chậm, mong muốn đi vào thành phố chợ đen khẳng định là không kịp. Vừa vặn về thôn buông xuống cầu Bang, thuận tiện đem hồng cầu tử thi thể xử lý một chút, chậm trễ nữa xuống dưới, sợ là hồng cầu tử liền xấu. Chương 795, uống rượu. Chương 795, uống rượu. Văn Tu không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn sẽ trở về, nàng đang ở trong sân chuẩn bị nấu cơm đâu, đột nhiên nghe được quen thuộc mồ tờ âm thanh. Thanh âm này là lời còn chưa nói hết, nàng đã chạy ra sân nhỏ. Chỉ thấy hướng về bọn hắn bên này lái tới, ngoại trừ chiếc kia nhà hắn xe mô tô, còn có nhà máy rượu giải phóng xe tải. Văn Tú cao hứng giơ tay phải lên, hướng về Triệu Tiểu Ngũ cước cơ, miệng bên trong cao giọng hô, "Tiểu Ngũ ca, ngươi trở về rồi." Lúc này nàng mới nhớ tới, cửa chính của sân còn không có mở ra đâu. Nàng đội vàng xoay người đi mở đại môn, dẫn xe mô tô đi đến tiến. Nếu không nói Triệu Tiểu Ngũ tân phòng đóng tốt đâu, thậm chí ngay cả sân bóng giải phóng xe tải đều có thể lái vào đây. Liên riêng này cổng to vào từ độ cao, chính là Lan Hoa Câu thôn phần độc nhất, liền đại đội bộ đều không có nhà hắn khí phái. Triệu Tiểu Ngũ đóng lại xe mô tô chìa khóa, từ phía trên đi xuống về sau liền ôm Văn Tú một chút. Động tác này, tại cái này thời năm 1970, lại làm lấy nhiều người như vậy, có thể nói là tương đối gan lớn. Văn Tú khuôn mặt nhỏ, dọn một chút liền đỏ lên. Cứ việc nàng đã vô cùng thẹn thùng, nhưng vẫn là trong lòng rất cao hứng. Phùng lão nhị cùng lái xe Tiểu Vương, đều có chút thật không tiện nhìn bên này. Cẩu lão tam thì cười ha ha lấy, một bộ trêu chọc bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm thấy chính mình có chút xúc động, hai ngày không gặp Văn Tú, thật sự là có chút nhớ nhung hoàng. Hắn giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, tùy tiện đối Văn Tú nói rằng, "Tú Tú, làm tốt cơm không có. Nếu như không có, nhanh đi làm." Hắn cũng biết Văn Tú thật không tiện, mượn lý do này đẩy ra nàng mà thôi. Văn Tú đỏ mặt lên tiếng, vội vàng xoay người đi nấu cơm. Động tác của nàng rất nhanh, xem xét chính là làm đã quen việc nhà người, căn bản không dùng người giúp nàng trợ thủ, trong nháy mắt liền đã chuẩn bị tốt muốn xào đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Văn Tú nấu cơm thời gian, hắn lấy ra hai cái màu đỏ tráng men chậu rửa mặt. Mặt mũi này buồn là Văn Tú bọn hắn kết hôn thời điểm, lão Trương người thu tiền sâu bên trong cho đặt mua, ở niên đại này xem như tốt đồ cưới. Tới rửa tay một cái, tắm một cái mặt. Triệu Tiểu Ngũ một bên cầm màu nước hướng trong chậu đổ nước, một bên kêu gọi ba người tới tẩy một chút. Lái xe Tiểu Vương tùy ý rửa tay một cái, hắn lại không có lên núi, trên thân căn bản không bẩn. Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị cùng Cầu lão tam, bọn hắn ba liền không giống như vậy, mỗi người trên thân đều bẩn thỉu. Thậm chí Phùng lão nhị liền y phục đều bị nhánh cây cho chéo nát. Liền ba người bọn hắn tẩy thời gian dài nhất, Cũng may Lan Hoa Câu căn bản không thiếu nước, Triệu Tiểu Ngũ phía trước viện cùng hậu viện phân biệt xây dựng một cái giếng nước. Trạng vạng tối thời điểm, trong núi sâu Lan Hoa Câu lộ ra không có ban ngày như vậy khô nóng. Triệu Tiểu Ngũ đem trong phòng khách bàn tròn lớn rời đi ra, lại mang lên 5 tấm ghế. Bốn người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh chờ lấy ăn cơm. Lam Văn Tú đem cái cuối cùng trứng tráng bưng lên bàn thời điểm, cậu lão Tam đã không kịp chờ đợi đưa tay cầm một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Trong nhà có tiền, Văn Tú cũng bỏ được đang ăn uống tốn hao, cái này bàn trứng tráng bên trong dầu cũng không ít. Cậu lão Tam ăn trứng gà thời điểm, kia trứng gà bên trên dầu nước đều rơi vào hắn trên quần áo. Phùng lão nhị nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được hàm hàm nói rằng: "Tam ca, ngươi đừng có gấp nha, ta Văn Tú chị dâu còn không có ngồi xuống ăn cơm đâu." Cậu lão Tam bị Phùng lão nhị tiểu nói này, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng chào hỏi Văn Tú tranh thủ thời gian ngồi xuống. "Đệ muội, ngươi làm gì đi a?" Lại không ngồi xuống, lão nhị liền có ý kiến. Cậu lão Tam cười xông Văn Tú nói rằng: "Văn Tú lúc này ngay tại hướng trong phòng đi." Nàng cười cười, nhường mấy người tranh thủ thời gian ăn, không cần chờ nàng. Triệu Tiểu Ngũ làm chủ nhân, mặc dù cũng rất muốn chờ lấy Văn Tú tới cùng một chỗ ăn, nhưng dù sao tại trước mặt bằng hữu, vẫn là nói: "Lộng đũa à, chúng ta ăn trước, Tú Tú một hồi liền tới." Nói, hắn liền dẫn đầu cầm lấy đũa hướng về trên bàn một chậu thịt hầm cả đi. Từ khi hắn đi săn về sau, trong nhà liền không có thiếu ăn thịt. Coi như hắn không ở nhà, cũng tự nhiên sẽ có khế ước động vật đem đánh tới con mồi mang về. Triệu Tiểu Ngũ cái này khẽ động đũa, những người khác cũng nhao nhao cầm lấy đũa đến. Nhất là cậu lão Tam, thế nào cũng không đổi được cái kia người làm biếng ma bệnh. Người làm biếng chính là hết ăn lại nằm người, ngoại trừ lười, chính là thích ăn. Cái này không, hắn học Triệu Tiểu Ngũ lại kẹp một lớn đũa thịt hầm, vừa ăn vừa nói: "Hai ngày này tại Hồng Tình Công xã vậy nhưng không ăn được, lớn thịt heo rừng cho các thôn dân điểm, heo rừng nhỏ bị chúng ta cho ăn cầu băng. Trong núi nướng thịt, nào có Văn Tú đệ muội làm ăn ngon." Hắn nói lời này Phùng lão nhị rất tán thành, không có cùng hắn làm trái lại, ngược lại ở bên cạnh gật đầu. Lái xe Tiểu Vương là lần đầu tiên tại Triệu Tiểu Ngũ nhà ăn cơm, hắn cũng ăn miệng đầy chảy mỡ không ngừng gật đầu. Thậm chí còn nhỏ giọng hỏi thăm Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú là thế nào đem đồ ăn làm ăn ngon như vậy. Triệu Tiểu Ngũ bị hắn vấn đề này hỏi được dở khóc dở cười, nghĩ thầm, cái này có cái gì phương pháp? Ngoại trừ cần thiết gia vị, xấu hổ làm đồ ăn chính là bỏ được thả dầu. Cái niên đại này người, trong bụng đều không có nước, dầu tanh lớn liền tốt ăn. Bất quá hắn cũng không có đem lời nói này đi ra, cái này muốn để Văn Tú nghe thấy được, lại cho hắn náo chút khó chịu. Văn Tú đi tới thời điểm, liền nghe tới bọn hắn nói chuyện, lúc này trên mặt tất cả đều là nụ cười. Cầm trong tay của nàng một bình rượu cùng mấy cái chén rượu, xem ra vừa rồi vào nhà là đi lấy rượu. Chờ Văn Tú ngồi xuống cũng bắt đầu sau khi ăn cơm, Triệu Tiểu Ngũ giơ chén rượu cùng ba người uống. Tại trên bàn rượu, đại gia cái gì cũng nói, đều là một chút nói chuyện trời đất trò đùa lời nói. Chờ uống không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ cầm rượu lên cái bình cho lái xe Tiểu Vương đổ một chén nhỏ rượu, sau đó lại mua cho mình bên trên. Về phần Phùng lão nhị cùng cậu lão Tam hai người bọn họ, hắn thì là đem bình rượu từ đưa cho bọn hắn. Phùng lão nhị, cậu lão Tam hai người cãi nhau ầm ĩ đem riêng phần bình rượu đổ đầy. Hai người bọn họ vừa muốn bưng lên đến uống, liền thấy Triệu Tiểu Ngũ vươn tay ra, mu bàn tay hướng mặt bàn, dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn tròn. "Trước đừng có gấp uống, ta bây giờ nói chính sự, nói xong chúng ta lại uống cũng không muộn." Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ nói ra suy nghĩ của mình, tất cả mọi người an tĩnh, bao quát đã có chút uống nhiều quá Phùng lão nhị cùng cậu lão Tam hai người. "Cơm nước xong xuôi chúng ta còn không thể nghỉ ngơi, muốn đem trên xe tải hầm cậu tự tháo xuống xử lý, đừng đợi đến thời điểm xấu." Dương Ba từ nơi đó không thu được thì dừng, "Ta dự định ngày mai mời Tiểu Vương đưa chúng ta đi Lội An Định thị bên trong, chúng ta bán được nội thành đi." Lái xe Tiểu Vương nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, vẻ mặt hơi động một chút, một bộ muốn nói cái gì lại không nói ra được bộ dáng. Cẩu Lao Tam lại không nhịn xuống, mở miệng nói ra: "Đi An Định thị bên trong bán thịt rừng, bán cho Cung Tiêu xã sao?" Phùng lão nhị mặc dù không có mở miệng hỏi, nhưng này trong ánh mắt rõ ràng mang theo hiếu kỳ. Nơi này cũng không người ngoài, huống hồ ngày mai còn cần lái xe Tiểu Vương đưa bọn hắn đi đâu, hắn liền trực tiếp nói rằng: "Không bán cho Cung Tiêu xã, Cung Tiêu xã bên trong giá cả quá thấp, chúng ta đi chợ đen bán." Chương 796, không giống chợ đen. Chương 796, không giống chợ đen. Triệu Tiểu Ngũ nói lời này, ngoại trừ nhường lái xe Tiểu Vương cảm giác có chút kinh ngạc bên ngoài, người khác đều không có gì phản ứng. Cẩu Lao Tam miệng bên trong lầm bầm lầu bầu lấy: "Đi chợ đen, đi chợ đen, chủ ý này tốt. Thì chúng ta bên trong chợ đen, ta còn không có đi qua đâu, cũng không biết nóng không náo nhiệt." Triệu Tiểu Ngũ cũng là đi qua, bất quá hắn cảm thấy trước đó loại kia hình thức quá mức thần bí, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong chợ đen. Tại hắn tưởng tượng bên trong chợ đen, hẳn là cùng loại với chợ sáng hay là hội chùa loại kia bộ dáng. Những người khác không có phản đối, Triệu Tiểu Ngũ đem ánh mắt nhìn về phía lái xe Tiểu Vương. Vừa rồi Tiểu Vương muốn nói cái gì, hiện tại vừa vặn có vấn đề gì nhường hắn sớm nói. "Tiểu Vương, ngươi có phải hay không có lo lắng sự tình? Có vấn đề gì ngươi nói ra đến." Giữa bọn hắn đã rất quen thuộc, cũng không tất yếu che giấu. Lái xe Tiểu Vương kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩ khác, chỉ là Lý Hải nhường hắn đến đưa Triệu Tiểu Ngũ, hắn ngày mai còn muốn chậm trễ thời gian đưa bọn hắn đi chợ đen, không biết rõ Lý Hải có tức giận hay không. Khi biết được lái xe Tiểu Vương lo lắng về sau, Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha một tiếng. "Đi, ngươi đừng lo lắng cái này, thôn chúng ta đại đội bộ có máy điện thoại, cơm nước xong xuôi ngươi cho Hải ca gọi điện thoại hỏi một chút không được sao?" Hắn cũng không có cho lái xe Tiểu Vương nói chuyện thù lao, đối với cái này thù lao hắn có sắp xếp. Bốn người cùng nhau uống xong cuối cùng một chén rượu, bữa cơm này xem như kết thúc. Bọn hắn tụ cùng một chỗ lại rút một điếu thuốc, cuối cùng mới bắt đầu bận rộn. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam đi thu thập Hồng Cẩu tử thi thể, lái xe Tiểu Vương thì đi Lan Hoa Câu đại đội bộ gọi điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hải không chút do dự đáp ứng chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bên này thu thập Hồng Cẩu tử, Cẩu lão tam phụ trách mở ngực một bụng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị phụ trách lột ra. Trừ bỏ bị Hắc Toàn Phong cắn xé nát Hồng Cẩu tử thi thể, hoàn hảo còn có 33 con. Thừa dịp lái xe Tiểu Vương không ở nơi này, Triệu Tiểu Ngũ đối Phùng lão nhị, Cẩu lão tam nói rằng, chúng ta cũng không thể để người ta giúp không bận điệu, cái này 33 con Hồng Cẩu tử cho Tiểu Vương một cái xem như thủ lao, lại cho Hải Ca hai cái. Còn lại 30 chỉ Hồng Cẩu tử, ba người chúng ta một người 10 cái, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Phùng lão nhị dẫn đầu biểu thị không đồng ý, hắn hàm hàm nói rằng, cái này không được. Đánh Hồng Cẩu tử nhóm thời điểm, ngươi bắn ra kẹp đánh liền đánh chết 10 cái. Cẩu Bang càng là cắn chết không ít, hai chúng ta không có đánh chết mấy cái, hai ta không thể điểm nhiều như vậy. Hắn đối Triệu Tiểu Ngũ vẫn là trước sau như một như thế ngay thẳng. Cẩu lão tam cũng khó được không có lòng tham, Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn thế nào hắn là biết đến, cũng biểu thị Triệu Tiểu Ngũ hẳn là lấy thêm. Lão nhị lời nói này đúng, hai ta không có đánh nhiều ít, đa số tất cả đều là ngươi cùng Cẩu Vương giúp giết, Tiểu Ngũ ngươi hẳn là lấy thêm. Triệu Tiểu Ngũ trên tay lột ra động tác không dừng lại đến, hắn nghe hai người nói lời, trong lòng vẫn là rất cảm động. Mang theo hai người đi săn, chính là mang theo hai người bọn họ kiếm tiền. Lần này đi thị câu tử thôn đánh lão hổ, phong hiểm lớn, ích lợi nhỏ, hắn luôn muốn tại Hồng Cẩu tử bên này cho hắn hai tìm đổi. Cuối cùng hai người vẫn là không đồng ý cùng Triệu Tiểu Ngũ điểm như thế Hồng Cẩu tử. Tại Triệu Tiểu Ngũ kiên trì hạ, hai người một người điểm 8 con, hắn điểm 14 con. Những này Hồng Cẩu tử thi thể, bởi vì xử lý chậm, đã xấu lồng ngực. Hồng Cẩu tử nội tạng liền theo nó thịt đều xấu, chỉ có thể uy Cẩu Bang cùng cái khác khế ướt sủng vật. Ban đêm, Cẩu lao tam cùng lái xe Tiểu Vương đều là tại Triệu Tiểu Ngũ trong nhà ngủ. Trong nhà gian phòng đủ nhiều, có hai người bọn họ chỗ ở ngày thứ hai trời còn chưa sáng, ba người liền đã rời giường. Chờ Phùng lão nhị theo trong nhà một chạy tới, bốn người liền thẳng đến An Định Thị Hoa Tiêu Viên. Tiểu Vương xem như lái xe, không ít lái xe đến An Định Thị bên trong. Đối với Hoa Tiêu Viên chung quanh đây con đường cũng quen thuộc, không cần Triệu Tiểu Ngũ quá nhiều nói, liền chính xác tìm tới địa phương. Bọn hắn mang theo Hồng Cẩu tử dưới ra xe thời điểm, thiên tài vừa tảng sáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trước mặt mình chợ đen, cảm thấy cùng trước kia khác nhau rất lớn. "Tiểu Vương, ngươi lưu tại xe nơi này chờ chúng ta một hồi liền trở về." Hắn không muốn để cho lái xe Tiểu Vương liên lụy quá sâu, dù sao tại trên chợ đen mua bán đồ vật, tóm lại là không tốt lắm. Tiểu Vương xem ra cũng không muốn đi vào, hắn thuận miệng lên tiếng, liền xe đều không có xuống tới. Đào đi đưa cho lái xe Tiểu Vương cùng Lý Hải Hồng Cẩu tử ra, trên tay bọn họ hết thảy 30 tấm ra. Ba sửa lại một người một cái bao tải, bên trong cắt trang 10 cái Hồng Cẩu tử ra. 10 cái Hồng Cẩu tử ra chứa ở trong ba bố, lộ ra trống nhảy nhảy. Triệu Tiểu Ngũ cóng bao tải đi ở phía trước, vừa đi vừa qua lại nhìn quanh. Chợ đen nơi này phòng ốc sân nhỏ vẫn là bộ dáng kia, bất quá cùng Trương Đại Quang ở thời điểm có chút khác biệt. Trước kia Trương Đại Quang làm chợ đen lão đại thời điểm, Hoa Tiêu Viên nơi này vô cùng địa thấp, bán đồ tiểu thương đều có đơn độc sân nhỏ, giữ bí mật tính mạnh phi thường. Bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ đánh như vậy mắt nhìn lên, toàn bộ Hoa Tiêu Viên đường lớn bên trên bày đầy quầy hàng, giống như là nông thôn phiên chợ đồng dạng. Lá gan này cũng quá lớn a, không sợ đến cha sao? Trong lòng của hắn nhịn không được nhà danh nói, thực sự không dám nghĩ trong chợ đen người hiện tại to gan như vậy. Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng. Hai người bọn họ vừa đi cũng là một bên trái phải nhìn quanh. Hai người lần đầu tiên tới trong truyền thuyết chợ đen, nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhất là trước mắt nông thôn còn không có phiên chợ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết bọn hắn những này ra hẳn là bán cho ai, hiện tại nơi này bố trí cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, hắn đành phải đi đến nhiều người địa phương trước quan sát. Rất nhanh, ba người bọn hắn liền có phát hiện. Tại đầu này Hoa Tiêu Viên đường phố phía bắc, có một đầu tiểu tử hẻm, bên trong có ít người ngồi xổm trên mặt đất. Tại trước người của bọn hắn, đặt vào bao tải cùng sọt loại hình đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ nhãn lực tốt, Phùng lão nhị, Cẩu lão tam hai người đều không thấy rõ nơi đó là cái gì, hắn đã thấy rõ sọt bên trong đồ vật là giã vật. Bất quá những người này đa số là bán đồng dạng cỡ nhỏ con mồi, giống gà rừng, thỏ hoang loại hình. Tại cái này trong ngõ hẻm lắc lư người cũng không ít, có mấy cái nam nhân thậm chí đã bắt đầu trộm đạo bỏ tiền. Chính là chỗ này. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, tiện tay vô vô đi theo phía sau mình hai người bà bay. Đi, chúng ta đi cái kia trong ngõ hẻm. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng bên kia đi đến. Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam hai người, không nói hai lời đi theo hắn liền hướng bên kia đi. Ba người vừa mới đi vào cái này tiểu tử trong ngõ hẻm, đã nghe tới một cỗ hôn tạp mùi máu tươi mùi tanh hôi. Mùi vị kia, ba người bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Đồng dạng lâu dài trong núi săn thú thợ săn già trên thân đều có loại vị đạo này, đây là dã thú thi thể hương vị. Ba người đến bên trong còn chưa lên tiếng đâu, ở chỗ này bên cạnh ngồi xổm các hán tử liền cùng nhau ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn bên này đến. Những ánh mắt này ở trong, có lạnh lùng, có hiếu kỳ, cũng có là tràn ngập địch ý. Triệu Tiểu Ngũ không có đem ánh mắt của những người này để vào mắt, hắn tùy tiện dẫn hai người hướng trong ngõ hẻm dạo qua một vòng. Sau đó liền đi tới một cái góc không người. Chương 797, chợ đen nữ nhân chương 797, chợ đen nữ nhân hắn vốn cũng muốn học lấy những người khác dáng vẻ đó, ngồi xổm trên mặt đất chờ lấy người tới hỏi giá nhi. Kết quả hắn còn không có ngồi xuống đâu, bên cạnh hắn Phùng lão nhị bỗng nhiên bị người ta tóm lấy cánh tay. Chỉ thấy Phùng lão nhị vẻ mặt siết chặt, bị bắt lại dưới cánh tay ý thức liền hướng thu về. Lực đạo của hắn không nhỏ, một chút liền đem nắm lấy hắn cánh tay người cho mang theo tới. Cẩu lão tam cũng kịp phản ứng, hắn đột nhiên ra tay, sẽ bị mang tới người khống chế được. Triệu Tiểu Ngũ không có ra tay, Hắn cau mày, nhìn xem bị cẩu lão tam vặn chặt cánh tay lão đầu, thấp giọng dò hỏi, vị đại thúc này, thế nào cái tình huống? Bọn hắn động tĩnh bên này không quá lớn, nhưng cũng dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Chỉ thấy cái này lão hỏi đầu đầu, một cái tay bị cẩu lão tam phản vặn, một cái tay mang theo bao tải, nhe răng toét miệng nói rằng, tiểu huynh đệ, chớ khẩn trương, ta liền đến hỏi một chút các ngươi muốn bán là cái gì. Cái này hỏi đầu lão đầu, xem ra giống như là chợ đen khách quen, hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn không nói lời nào, đội vàng hướng người chung quanh xin giúp đỡ. Lão lý, mau tới mau cứu ta, được gọi là lão lý người, là cách bọn họ nơi này không xa một cái trung niên hán tử, nhìn bộ dáng phải có nhỏ 50 tuổi. Hắn đã sớm chú ý tới động tĩnh của nơi này, chỉ có điều lười nhác quản mà thôi. Bây giờ bị lão hói đầu đầu hung hăng gọi, hắn cũng không tốt giả bộ làm không có trông thấy, đành phải đi tới, hướng về Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn chắp tay. Nhỏ đồng chí, các ngươi chớ khẩn trương, cái này lão đầu tử cũng không phải cái gì người xấu. Có thể tới này hẻm, ngoại trừ thợ săn chính là mua con mồi, đều không phải là người ngoài. Lúc này, Phùng lão nhị đã mở ra lão hói đầu đầu bao tải, thấy rõ bên trong đồ vật. Tiểu Ngũ, là bình thường gà rừng. Phùng lão nhị nhẹ giọng nói rằng. Nghe được Phùng lão nhị nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới yên lòng lại, hắn hướng về phía cẩu lão tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu có thể buông tay ra. Cẩu lão tam nghe răng cười một tiếng, đem vật lấy lão đầu nhẹ buông tay mở, thuận thế hướng phía trước đẩy hắn một thanh. Cái này lão hói đầu đầu một cái lảo đảo, kém chút một đầu buồn bực trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ chắp lên tay đến, đối với trung niên nam nhân trên dưới lắc lắc, sau đó lại quay thân hướng đối cái khác nhìn về bên này người, giống nhau chắp tay một cái. Các vị thật không tiện, lần đầu tiên tới chúng ta cái này hẻm, không hiểu quy củ lắm, đại gia thứ lỗi. Thanh âm của hắn không quá lớn, cũng liền chung quanh xem bọn hắn người có thể nghe được. Trung niên hán tử kia nhìn Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn thả lao hói đầu đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền quay đầu trở về. Lao đầu kia bao tải còn tại Phùng lão nhị trong tay, hắn có chút cẩn thận hướng phía trước đụng, vẻ mặt lấy lòng nói, ba vị tiểu huynh đệ thân thủ tốt ta. Lao đầu tử ta cũng không ý tứ gì khác, chính là tới hỏi thăm một chút, các ngươi muốn bán thứ gì? Ta tới này chợ đen cũng có mấy năm, không chừng có thể giúp các ngươi bận điệu đâu. Hắn không có khẩn cấp về chính mình bao tải, ngược lại chủ động đề nghị nói giúp Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bận điệu. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, ánh mắt có hơi chuyển, sau đó xông Phùng lão nhị lắc lắc đầu, đem bao tải cho hắn. Phùng lão nhị nghe lời đem bao tải đưa cho lão hói đầu đầu. Lão đầu thấy thế, cao hứng đội vàng đem chính mình chứa con mồi bao tải nhận lấy, sau đó lại cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nói tới nói lui. Thông qua cùng lão đầu trò chuyện, Triệu Tiểu Ngũ biết hắn là An Định thị dư thủy huyện người. Bình thường liền dựa vào từ nhỏ gây, gái bẫy, bắt chút thỏ hoang cùng gà rừng loại hình nhỏ con mồi đến trên chợ đen bán. Hắn mặc dù năng lực không ra thế nào mạnh, nhưng thắng ở đối cái này chợ đen quen thuộc. Triệu Tiểu Ngũ vừa bận hướng hắn hỏi thăm một chút cái này chợ đen hiện tại là ai làm chủ. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ từ miệng trong túi móc ra một bao đại tiền muốn đến, chính mình ngậm lên môi một quả, lại cho cảnh lão tam cùng Phùng lão nhị hai người một người tản một quả, cuối cùng mới đưa cho cái này lao hói đầu đầu. Lão đầu rất là chân quý hai tay nhận lấy điếu thuốc, đầu tiên là tại lỗ mũi mình bên trên ngửi một cái, sau đó mới đắc y điêu tại chính mình ngoài miệng. Chính hắn mang theo trong người diêm, mặc dù bên trong không có mấy cây, nhưng ngươi cũng có thể nhìn ra là kẻ nghiện thuốc. Đại thuốc, vừa rồi thật không tiện, chúng ta đây là lần thứ hai đến trên chợ đen, tương đối khẩn trương. Ta trước đó tới qua một lần, lúc ấy tất cả bán đồ người đều tại nguyên một đám trong tiểu viện. Hiện tại cũng không biết chuyện ra sao, người đều gom lại bên ngoài trên đường. Cái này lao hói đầu đầu cũng không phải đồ đần, Triệu Tiểu Ngũ ba người xem xét chính là có bản lĩnh, hiện tại lại là cho hắn dâng thuốc lá, lại là nói xin lỗi, khẳng định là muốn hỏi một ít chuyện. Hắn cũng giảng cứu, rút Triệu Tiểu Ngũ khói, liền nói cho hắn một số việc. Nói lên cái này đến, cũng chỉ có lâu dài đến chợ đen người mới biết muốn có. Đúng dịp, ta lão đầu tự chính là một cái lâu dài hướng cái này chạy. Cái này hoa tiêu viên chợ đen, cũng có chút năm tháng. Trước đó vẫn luôn giống như vậy, ngày mới sáng thời gian trên đường bày quầy bán hàng. Về sau nơi này tới một cái quản sự, không biết rõ dùng phương pháp gì, đem cái này bên cạnh tiểu viện tử đưa hết cho mướn, nhường tất cả tới đây bày quầy bán hàng đi trong viện vừa làm mua bán. Người khoan hay nói, bị hắn làm thành như vậy, cái này chợ đen an ổn nhiều, người tới bắt liên phòng đội viên cũng thiếu. Lúc đầu tất cả mọi người quen thuộc như thế bày quầy bán hàng, kết quả không biết rõ nguyên nhân gì, kia quản sự lại đi. Hiện tại nha, nơi này quản sự biến thành nói xong lời cuối cùng, lão hói đầu đầu đột nhiên dừng lại, đội vàng đưa tay bưng kín miệng của mình. Dường như cái này chợ đen lão đại thân phận, đáng sợ đến cỡ nào dường như. Triệu Tiểu Ngũ vừa định lại tiếp tục truy vấn, liền có người tiến đến trước người bọn họ bao tải nhìn lại. "Ô, ngươi cái này ra có thể rất hiếm thấy. Đây là Hồng Hồ Ly ra." Cha hỏi lại là một nữ nhân, toàn thân trên dưới của nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nếu không phải nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn không ra nàng là nữ nhân. Cũng chính là hiện tại ngày mới sáng, còn chưa nóng, nếu như chờ 8-9 giờ thời điểm, nàng cái này một thân liền xuyên không được. Triệu Tiểu Ngũ không có xoắn xuýt thân phận của nàng, thản nhiên nói, "Không phải Hồng Hồ Ly ra, là Hồng Cẩu Tử ra." Cũng chính là hồng sải. Hắn lời này mới vừa nói xong, chung quanh có không ít ánh mắt đều nhìn về hắn nơi này. Nữ nhân trên đầu vây quanh một mảnh vải đen, miếng vải đen phía sau nhãn tỉnh sáng lên. "Ngươi có thể lấy ra một miếng da tử để cho ta nhìn xem sao?" Nàng mở miệng lần nữa dò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cũng là biểu hiện rất hào phóng, hướng về phía Phùng lão nhị bãi xuống đầu, Phùng lão nhị liền chân chu theo trong bao bố lôi ra ngoài một trương hồng cẩu tử da. Bọn hắn cái này hồng cẩu tử da là đêm qua lột, trải qua một đêm hong khô, đã không dính dính. Nữ nhân vươn tay ra, nhận lấy Phùng lão nhị đưa tới hồng cẩu tử da. Hồng Hồ Ly ra cùng Hồng Cẩu Tử ra khác biệt vẫn là thật lớn. Vừa rồi nữ nhân chẳng qua là nhìn thấy bao tải miệng một màn kia màu đỏ, đoán mò. Hiện tại cái này ra vừa lấy ra, nàng liền đã nhìn ra. Mong muốn phân chia hồng hồ ly ra cùng hồng cầu tử ra khác nhau, chủ yếu theo ba cái này phương diện vào tay. Cái thứ nhất phương diện là theo về màu sắc tiến hành phân chia. Hồng cầu tử ra chỉnh thể hiện ra tiên diễm màu đỏ đâu, tại bụng của nó phụ cận là màu trắng vàng. Trừ cái đó ra, hồng cầu tử chóp đuôi quả thực là màu đen hay là màu nâu đen. Chương 798, liên phòng đội chương 798, liên phòng đội cùng hồng cầu tử so sánh, hồng hồ ly màu lông mặc dù cũng là màu đỏ làm chủ, nhưng nó màu lông là có biến hóa. Bình thường đều là theo tranh hồng tới đỏ thẩm biến hóa, hơn nữa hồng hồ ly nệ ngãng cùng tứ chi bên trên quặng lông đều là màu đen. Cái thứ hai phân chia hồng cầu tử ra cùng hồng hồ ly ra phương diện, là theo lông tóc tính chất nhìn lại. Hồng cầu tử ra lông tương đối thô ráp, vết thương trên người vết sẹo cũng tương đối nhiều. Hồng hồ ly ra lông thì mềm mại tinh tế tỉ mỉ, có rất tốt quang trạch độ, đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người khá là yêu thích hồ ly ra nguyên nhân. Cái thứ ba phân chia phương diện là theo phôi thô độ dày cùng hình dạng nhìn lại. Hồng cầu tử ra lông tương đối mỏng, hình thể muốn so hồng hồ ly lớn. Hồng hồ ly ra thì đối lập muốn dày đặc một chút, lông tóc cũng càng thêm nồng đậm, nhất là nó đầu kia cái đuôi rất có nhận ra độ. Hiểu rõ ra lông người, cơ hồ một cái liền có thể nhìn ra trong đó khác nhau. Tay của nữ nhân này lặp đi lặp lại tại hồng cầu tử trên da ma sát, tựa hồ là một bên đang tự hỏi, một bên tại cảm thụ hồng cầu tử ra chất lượng. Triệu Tiểu Ngũ không nổi, lặng lặng nhìn nữ nhân này, mặc dù nàng che phủ quá chặt chẽ cái gì cũng nhìn không ra đến. Phùng lão nhị xuất ra hồng cầu tử ra thời điểm, cái khác tại trong ngõ hẻm đi dạo người cũng bu lại. Những người này không phải đến mua con mồi, chính là tìm ra. Chỉ có điều cái này chợ đen bên trong có quý củ, có người đang nhìn hàng thời điểm không thể đoạn. Trừ phi người này cùng người bán không có thương lượng xong, đi về sau, muốn mua người mới có thể tiến lên nữa nói giá nhi. Nữ nhân này dường như cũng biết chung quanh có những người khác đang ngó chừng những này ra, hơi do dự một chút, nàng liền mở miệng nói ra, ngươi cái này hồng cầu tử ra có bao nhiêu trường? Ta muốn hết. Hắn vừa dứt lời, chung quanh dự định vào tay nhìn xem người, đồng nhiên cũng có chút rối loạn lên. Có còn nhỏ âm thanh chửi mắng lên, ngại nữ nhân này quá tham lam, lại muốn đem tất cả hàng đều cho nhận lấy. Bất quá trong những người này mắng thì mắng, nhưng không ai ở trên trước đánh những này hồng cầu tử ra chú ý, xem ra vẫn tương đối thủ quý củ. Không biết do vì cái gì, Triệu Tiểu Ngũ nghe nữ nhân này thanh âm, luôn cảm giác có như vậy một chút quen thuộc. Thật là ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được đến cùng là ở nơi nào nghe qua. Hắn không khỏi có chút bản thân hoài nghi, nghĩ thầm, có phải hay không ta quá đa nghi. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, hắn mặt ngoài lại rất bình tĩnh thông khoái nói rằng, hết thảy 30 tấm hồng cầu tử ra, ta dự định bán 25 tấm, ngươi có thể cho cái gì giá? Giá tiền này khẳng định là muốn hỏi, cũng không biết nữ nhân này cho hắn giá cả có thể hay không làm hắn hài lòng. Trước đó hắn cũng bán qua hồng cầu tử ra, lúc ấy là bán cho Lý Hải. Lần này cùng lần kia như thế, đồng dạng là không có vỏ chế qua sinh ra, nếu như giá cả có thể giống Lý Hải cho như thế, 30 khối tiền một trường, hắn liền bán rơi 25 tấm ra. Sở dĩ là bán đi 25 trường hồng cầu tử ra, mà không phải toàn bán đi, là hắn muốn giữ lại 5 tấm ra tổn lấy. Lần này nữ nhân không chần chờ, trực tiếp hướng về hắn rôi rôi tay, đưa ra báo giá. Triệu Tiểu Ngũ xem xét, nữ nhân này theo trong tay áo rôi ra hai cánh tay đến. Tay phải vươn ra hai đầu ngón tay, tay trái điệu bộ một cái bàn tay. 25 khối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy nữ nhân khoa tay đi ra ngón tay, nhịn không được hơi nhíu cao mày. Giá tiền này so với trước kia Lý Hải cho giá cả muốn thấp trọn vẹn 5 khối tiền đâu. Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người cũng không biết cái này hồng cậu tự ra cụ thể giá cả, trông thấy nữ nhân khoa tay thủ thế, đã âm thầm tính lấy chính mình có thể thu bao nhiêu tiền. Nữ nhân cũng cảm thấy chính mình có thể thu hạ nhóm này hồng cầu tử ra, dù sao loại này ra còn hiếm thấy hơn chút, giá tiền này người bình thường cũng không biết. Nàng sở dĩ thu hồng cầu tử ra, là dùng đến giả mạo hồ ly ra. Không đợi hắn cao hứng, Triệu Tiểu Ngũ đã lắc đầu. Giá tiền này không thành, ngươi không thành thực muốn. Hắn ngắn ngủi một câu, nhường chung quanh cái khác muốn mua người lập tức lại có hy vọng. Nữ nhân miếng vải đen dưới khuôn mặt có hơi hơi cường, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ sẽ không đáp ứng cái giá tiền này. Nàng nhìn thật sâu Triệu Tiểu Ngũ một cái, ngữ khí có chút cứng rắn nói rằng, "Tiểu huynh đệ, ta cho giá tiền này không phải tính nhỏ. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ai còn có thể đưa ra so ta giá tiền này còn cao hơn." Triệu Tiểu Ngũ không thèm để ý nàng, về sau vừa lui liền dựa vào ở trên tường không nói. Nữ nhân này còn muốn tiến lên nữa nói cái gì, lại bị Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người giống môn thần như thế chặn lại. Hai người bọn họ thấy Triệu Tiểu Ngũ không bán, liền biết cái này hồng cậu tự ra không ngừng cái kia giá nhi. Bị ngăn lại nữ nhân có chút vẻ mặt u ám, hiện tại thời gian cũng đã gần muốn 7 điểm, nàng hiện tại đã cảm giác toàn thân nóng luôn uống. Người chung quanh đã có người, một lần nữa cho Triệu Tiểu Ngũ báo giá. Bị chen đến một bên nữ nhân, hận hận nói lầm bầm, ngươi tiểu tử này bình thường biểu hiện thật đàng hoàng, kết quả tại cái này chợ đen bên trong lại như cái lao hồ ly. Với hung ác nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, nàng cũng không ở chỗ này dừng lại, quay người ra cái này ngõ cụt. Nếu như Triệu Tiểu Ngũ có thể thấy được nàng miếng vải đen dưới khuôn mặt, khẳng định sẽ giật mình. Nữ nhân này đúng là hắn tại Dương Ba Tử nhà thấy qua hai lần nữ nhân kia. Hồng cầu tử ra trải qua những người khác đấu giá, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ 32 khối tiền một chương bán, 25 tấm ra, hết thảy bán 800 khối tiền. Cậu lão tam cùng Phùng lão nhị một người điểm 260 khối tiền, còn lại 280 khối tiền chính hắn bỏ vào không gian bên trong. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đem lưu lại 5 trương hồng chó ra cũng cùng nhau đặt vào không gian bên trong, bất quá khi cậu lão tam cùng Phùng lão nhị mặt không tốt thao tác, bán xong ra, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới còn không có hỏi ra hiện tại chợ đen lão đại là ai đây. Hắn quay đầu muốn tiếp tục hỏi cái kia lão hói đầu đầu, lại phát hiện người ta đã sớm không thấy. Trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn dù sao không lăn lộn chợ đen, vấn đề này cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Xách lấy nửa cái túi hồng cậu tự ra, mang theo Phùng lão nhị cùng cậu lão tam liền hướng bên ngoài đi. Hẻm bên ngoài hoa tiêu viên đường lớn bên trên, người đã ít đi rất nhiều. Cổ lão tam cùng Phùng lão nhị đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, nhỏ giọng trò chuyện chợ đen bên trong đồ vật. Đột nhiên, tại hoa tiêu viên đường phố đầu kia, truyền đến một tiếng bén nhọn cái còi tiếng vang. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn ba người hơi sửng sở, lập tức liền nghe tới chợ đen trên đường có người hô to, liên phòng đội bắt người tới, chạy mau. Toàn bộ chợ đen đã sớm loạn thành hỗn loạn, còn chưa đi người, một bên tu dọn đồ đạc, một bên ra bên ngoài chạy. Ai cũng không muốn bị liên phòng đội bắt lấy, đến lúc đó không chỉ có hàng sẽ bị tịch thu, không chừng còn phải bị phê bình đấu. Nếu là có công việc đàng hoàng người, càng có khả năng bởi vì việc này mà ném đi bát cơm. Mẹ nó, sớm tối chạy. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng một tiếng, đối hai người nói một câu liền chạy lên. Phùng lão nhị cùng cậu lão tam cũng không ngốc, không nói hai lời, đi theo Triệu Tiểu Ngũ liền chạy. Bọn hắn vừa không có đi ra ngoài bao xa, mấy cái mang theo hồng tụ quấn nhi thân ảnh liền đi tới bọn hắn vừa mới đứng đấy địa phương. Những người này người mặc thống nhất tím sắc quần áo lao động, trên cánh tay còn mang theo một cái hồng tụ quấn nhi, bên trên viết liên phòng đội ba chữ. Chương 799, thu thập phòng làm việc chương 799, thu thập phòng làm việc cái này liên phòng đội xem như cục công thương hạt bộ môn, cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cục lâm nghiệp bên trong hộ lâm đội không sai biệt lắm. Ba người bọn họ chạy tốc độ, cũng không phải bình thường liên phòng đội viên có thể đuổi kịp. Không đầy một lát, những này liên phòng đội viên liền cùng ném đi Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn. Tại cái này hoa tiêu viên đường đi phía sau trong viện đi vòng vo thật nhiều vòng, thẳng đến xác định không có người đi theo, ba người bọn hắn mới hướng đầu phố phương hướng đi. Nếu không phải lái xe Tiểu Vương còn mở xe ở đằng kia chờ bọn hắn khẳng định không mạo hiểm đến đầu phố vị trí. Kết quả chờ bọn hắn chạy đến đầu phố lúc, ven đường trống rỗng, trước đó đình chỉ giải phóng xe tại địa phương cái gì cũng không có. Nhìn thấy loại tình huống này, cậu lão tam nhịn không được mắng, Tiểu Vương cái này còn chó được, khẳng định nhìn liên phòng đội người đến, hắn liền lái xe chạy. Triệu Tiểu Ngũ đối với Tiểu Vương nhân phẩm vẫn là hiểu rõ một chút, biết Tiểu Vương cũng sẽ không bức xuống bọn hắn ba người. Hắn đối với cậu lão tam nói rằng, Tam ca, ngươi chớ mắng, Tiểu Vương không phải người như vậy. Hắn khẳng định tìm cái địa phương đem xe giấu đi, chờ lấy chúng ta đi tìm hắn đâu. Nói xong câu đó về sau, hắn mang theo ba người theo vết bánh xe ấn bắt đầu tìm, rất nhanh liền tìm tới rừng ở một cái phá trong ngõ hẻm bên cạnh giải phóng xe tải. Tiểu Vương ngồi xe tại vị trí lái địa phương, vừa hút khói, một bên cười hì hì nhìn xem bọn hắn ba người. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đi tới, hắn cười quay cửa kính xe xuống hộ nói rằng, ta liền biết các ngươi nhất định có thể đi tìm đến. Lúc ấy liên phòng đội trước sau bọc đánh, ta sợ bị trục xe, trước hết lái xe trốn ở cái này. Cẩu Lao Tam nhìn xem lái xe Tiểu Vương, một bên thở phì phò, một bên lẩm bẩm nói rằng, con chó được, lao tử còn tưởng rằng ngươi bỏ lại bọn ta chạy đâu. Tiểu Vương cười cười, vỗ vỗ trong phòng điều khiển ba tấm hồng cậu tự ra nói rằng, sao có thể chứ? Mau lên xe a, chúng ta trở về. Triệu Tiểu Ngũ bên trên hiểu rõ thả xe tải tay lái phụ, Cẩu Lao Tam cùng Phùng lão nhị hai người thức thời đi phía sau toa xe. Trên đường trở về liền nhẹ nhõm tự tại nhiều hơn, bọn hắn tới Lan Hoa Cầu, cũng mới không trải qua buổi trưa 9 điểm. Tiểu Vương đưa xong Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn liền về nhà máy rượu, mang theo đưa cho bọn họ hồng cậu tự ra. Cho tới bây giờ, Quách Lao Tam đã 3 ngày không có về nhà. Hắn cầm tiền, hướng Triệu Tiểu Ngũ xin nghỉ, liền về Long Đường thôn. Tiểu Ngũ, nếu là không có việc gì, ta cũng trở về nhà. Phùng lão nhị đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, chờ tất cả mọi người sau khi đi, Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là đem 280 khối tiền kín đáo đưa cho Văn Tú, sau đó lại đem trong bao bố hồng cậu tự ra nhường nàng cất kỹ. Trong nhà hắn có một căn phòng, chuyên môn dùng để thả ra, trên thảo nguyên mang về dê vàng ra đa số đều để ở đó bên trong. Triệu Tiểu Ngũ dự định sáng sớm ngày mai mang tứ tỷ Triệu Đào đi huyện cục lâm nghiệp. Têu lên Phùng lão nhị, bọn hắn ba người đem kia phòng làm việc dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị chính thức đi làm. Về phần hộ lâm đội thành viên khác, hắn thì không nóng nảy. Ngày thứ hai, Phùng lão nhị cùng hắn tứ tỷ Triệu Đào đầy đủ hiện ra cái gì gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Hai người trong phòng làm việc phối hợp làm việc, hiệu suất gọi là một cái cao. Đều không cần Triệu Tiểu Ngũ vào tay, một cái sạch sẽ phòng làm việc liền bị thu thập đi ra. Triệu Tiểu Ngũ đi Trần phó cục trưởng phòng làm việc muốn điện thoại, Trần phó cục trưởng đáp ứng tới đồng thời, còn hỏi Triệu Tiểu Ngũ một vấn đề. Tiểu Ngũ trước đó đánh con hổ kia là được hay là cái? Trần phó cục trưởng thần thái nghi hoặc, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Triệu Tiểu Ngũ há mồm liền đến, một chút cũng không có nói láo trột dạ cảm giác. Trần cục, con hổ kia là mẫu, hướng thị câu tự thôn vận thời điểm, lại gặp phải hồng cậu tự nhóm tập kích. Thế nào? Chẳng lẽ ném thứ gì sao? Hắn là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là có thể từ chối khi đó ném đi. Trần phó cục trưởng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói kia là một cái có cái, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối đồng thời cũng thở dài một hơi. Hắn vội trả lời, không có việc gì, không có việc gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, có quỷ mới tin ngươi là tùy tiện hỏi một chút, đoán chừng là tại lao hổ nội tạng bên trong không tìm được hổ tiên, cho nên mới nhớ tới hỏi ta. Lúc chiều, Trần phó cục trưởng liền an bài bưu cục đồng chí tới, cho bọn họ hộ lâm đội phòng làm việc lắp đặt mới điện thoại. Đúng rồi, Tiểu Ngũ, có thời gian ngươi lại đi thị câu tự thôn một chuyến. Không phải còn có một đám lợn rừng ở nơi đó sao, đem kia lợn rừng đánh. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm ngờ tới sẽ bị phái đi đánh bọn này lợn rừng, hắn theo bản năng hỏi, lợn rừng đánh chết xử lý như thế nào? Trần phó cục trưởng nghe xong Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, dưới ngón tay ý thức ở trên bàn làm việc gõ gõ. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ không là bình thường hộ lâm đội thành viên, muốn là bình thường thành viên, hắn cũng không cần đến khách khí như vậy. Càng nghĩ, hắn vẫn là nói, đánh tới lợn rừng kéo trở về, bán được huyện thành cung tiêu xã bên trong. Tiền này chia 3 phần, một phần trong cục dùng làm cho hộ lâm đội thường ngày chi tiêu, một phần cho săn lợn rừng người, còn có một phần đền bù cho thị câu tử thôn bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, tiếp nhận phần này nhiệm vụ, về phần đánh tới nhiều ít đầu lợn rừng thì là chính hắn định đoạt. Trần phó cục trưởng đem bán lợn rừng tiền, phân phối coi như hợp lý, nếu như lúc ấy đánh lao hổ trước đó, cũng như thế phân phối liền tốt. Hắn lúc ấy cũng là nhìn thị câu tử thôn kia mấy nhà người đáng thương, trong nhà chủ cột không có, nghĩ đến để bọn hắn đa phần ít tiền, chỉ ủy khuất chính mình. Triệu Đào còn không thể ở văn phòng nơi này đi làm, hôm nay trước giúp nàng xử lý nhập chức, vấn đề ăn ở còn không có giải quyết. Chờ làm tốt nhập chức về sau liền có thể tại cục lâm nghiệp nơi này ăn cơm. Về phần ở vấn đề, Trần phó cục trưởng biểu thị mau chóng cân đối ra một cái ký túc xá đến. Được à, Trần cục, loại kia lúc nào thời điểm có chỗ ở, ta lại để cho ta tứ tỷ đến đây đi. Trong khoảng thời gian này, ngài trước tìm người hỗ trợ nhìn chằm chằm điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ là một chút thua thiệt đều không muốn ăn, cục lâm nghiệp không cho hắn làm tốt nhất, hắn trực tiếp về nhà làm trại chăn nuôi đi. Trong khoảng thời gian này bận bịu cục lâm nghiệp sự tình, trong nhà trại chăn nuôi tiến trình đều làm trễ nải. Triệu Tiểu Ngũ năng lực làm việc, bọn hắn đã lần này thạch kinh rạch thôn trừ hổ mắc sự kiện bên trên thấy được. Có thể nói, hắn chính là cục lâm nghiệp một chương vương bài. Về sau lại có những người khác không giải quyết được sơn lâm mánh thú, toàn trông cậy vào Triệu Tiểu Ngũ xuất thủ. Đến cục lâm nghiệp trước đó, Triệu Đào còn có chút thất vọng, sợ chính mình không thích ứng, sợ chính mình không làm được. Kết quả đến nơi này, nàng phát hiện có chuyên môn phòng làm việc, còn không cần làm việc, chỉ cần nghe là được, lập tức liền cao hứng trở lại. Đi theo chính mình ngũ đệ trên đường về nhà, nàng ngồi xe mô tô xe thùng bên trong, không ngừng nghĩ đến công việc sau này tình cảnh. Thị câu tử thôn bầy heo rừng, không giống như là lão hổ hại người khẩn cấp như vậy. Triệu Tiểu Ngũ trở về Lan Hoa Câu về sau, cũng không có lập tức triệu tập nhân thủ chạy tới, mà là tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau mới cưỡi xe mô tô, đi gọi Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam hai người. Hắn đi trước kêu Phùng lão nhị, tiểu tử này đã sớm rời giường tại quét sân. Nghe được kia quen thuộc xe mô tô âm thanh, tại Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới cửa nhà hắn trước đó, liền đã mở ra cửa sân. "Tiểu Ngũ, hôm nay đi thị câu tử thôn săn lợn rừng sao?" Chương 800, Cẩu lão tam địa vị tăng lên chương 800, Cẩu lão tam địa vị tăng lên hôm qua hắn đi cùng huyện cục lâm nghiệp quét dọn phòng làm việc, nghe được Trần phó cục trưởng cùng Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện. Vốn cho rằng chiều hôm qua Triệu Tiểu Ngũ liền sẽ tới tìm hắn, không nghĩ tới đợi đến buổi sáng hôm nay mới đến. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, đem trên vai thương mang một lần nữa đọc thuộc mới lên tiếng, "Đúng, hôm nay đã qua." Phùng lão nhị hướng xe mô tô sau lưng nhìn một chút, không nhìn thấy Cẩu Bang, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này không có Cẩu Bang, có thể thế nào đấy nha? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị hướng sau lưng nhìn động tác, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn tự tin cười cười, nói rằng, "Chúng ta không có xe tải, không có cách nào vận Cẩu Bang đã qua. Ta mang theo lớn chim tiểu xảo đâu, hẳn là cũng có thể tìm tới bầy heo rừng." Hắn vừa nói vừa hướng bầu trời chỉ, Phùng lão nhị theo ngón tay của hắn phương hướng hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy tại thiên không chỗ cao có một điểm đen, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Không cần nghĩ, có thể bay cao như vậy, khẳng định là lớn chim. Về phần hoa hỉ thước tiểu xảo, hắn đang đứng tại Phùng lão nhị nhà cổng tò vò bên trên ngây người chút đấy. Rất lâu không cùng lấy Triệu Tiểu Ngũ đi ra đi săn, tiểu xảo vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Nhìn thấy lớn chim hoa hỉ thước tiểu xảo thân ảnh, Phùng lão nhị lòng tin thật nhiều. Hắn cao hứng đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, có hai tiểu gia hỏa này đi theo, bầy heo rừng hẳn là chạy không được. "Tiểu Ngũ, ngươi đợi ta một chút, ta hiện tại liền vào nhà cầm thương." Nói xong, Phùng lão nhị quay người liền hướng trong phòng đi, bên trong rất nhanh liền truyền đến mẹ hắn Phùng Thẩm Nhi thanh âm. "Lão nhị, ngươi đây là làm gì đi? Thế nào còn cầm thương?" Phùng lão nhị khờ âm thanh khờ khí thanh âm vang lên, "Ngựa tiểu Ngũ tới tìm ta đi đi săn, đây là cục lâm nghiệp lãnh đạo an bài nhiệm vụ." Phùng Thẩm Nhi thanh âm rất là vui mừng cùng cao hứng, hắn không nghĩ tới, sở hữu cái này xứng sở nhi tử còn có thể có tiền đồ một ngày này. Cao hứng rất nhiều, nàng cũng không quên dặn dò Phùng lão nhị chú ý an toàn. "Lão nhị, vậy ngươi chú ý an toàn, trong nhà không cần lo lắng, có cha ngươi đâu." Phùng lão nhị lên tiếng, cầm ngũ lục thức bán tự động bộ thương đi ra nhà hắn phá phòng ở. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng lão nhị nhà phòng ở, nhịn không được nói hắn vài câu. "Lão nhị, ngươi bây giờ tồn tiền hẳn là cũng không ít, mau đem trong nhà phòng ở sửa chữa lại. Ta nhìn phòng này đều nhanh không chịu nổi, ngươi cũng không sợ nó ngày nào sập." Hắn lời nói này một chút sai đều không có, Phùng lão nhị đi theo hắn có thể kiếm không ít tiền. Số tiền này mong muốn đổi mới trong nhà gạch một phòng, vẫn là dư sức có thừa, căn bản là xài không hết. Phùng lão nhị cái này sững sờ bức bị Triệu Tiểu Ngũ kiểu nói này, giống như là mới phản ứng được dường như. "Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến hắn ngây ngốc nói." Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn một cái, một bên cưỡi lên xe mô tô, một bên lại nói thêm một câu. Đổi mới phòng này, nhường Phùng Thúc cùng Phùng Thẩm ở cũng an tâm chút. Đến lúc đó lại tìm Bình Sơn Thúc phê miếng đất, tranh thủ thời gian đóng phòng ở mới là trọng yếu nhất. "Ngươi tổng sẽ không nghĩ đến để cho ta tứ tỷ đi theo ngươi ở cái này phá phòng ở á?" Triệu Tiểu Ngũ câu nói này vừa nói xong, Phùng lão nhị là hoàn toàn mở ra khiếu. Mặt của hắn dọn liền đỏ lên, lần thứ nhất ý thức được chính mình giống như có thể cưới vợ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bộ dáng này, không còn nói khác nhắc nhở hắn, cũng không biết chính mình tứ tỷ là coi trọng hắn gì, chẳng lẽ là nhìn hắn sững sờ, nhìn hắn tốt lắm. Nếu như cảm thấy hắn sững sờ, cảm thấy hắn tốt lắm, vậy coi như 10 phần sai. Phùng lão nhị sững sờ về sững sờ, lại cũng không đốc, cũng không phải là người nào đều có thể nắm, ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ bên ngoài, khả năng cũng liền Triệu Đảo cái này hổ đàn bà có thể trị được hắn. Cưới xe mô tô một đường hướng tây, đi long đường thôn tìm Cẩu lão tam. Phùng lão nhị còn tại suy nghĩ đổi mới phòng cũ, đóng phòng ở mới sự tình, trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì. Triệu Tiểu Ngũ đi ra sớm, tới Long Đường thôn cũng không quá muộn, các thôn dân đều không có tới bắt đầu làm việc thời gian. Bọn hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe mô tô công thương tìm đến Cẩu lão tam, đều tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán đi. Bây giờ Cẩu lão tam tại trong thôn địa vị, sớm có biến hóa về chất. Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ rõ lần thứ nhất hắn đến Long Đường thôn tìm Cẩu lão tam lúc, các thôn dân bộ kia ghét bỏ chán ghét bộ dáng. Ngay lúc đó Cẩu lão tam cũng sát thực lan lộn, hai tiếng, rất không chỉ có trộm đạo thói quen xấu, còn rộng mở sân nhỏ thả chó đả thương người. Có thể là mạng hắn tốt, cưới cơm nữ như thế một cái tốt nàng dâu. Cơm nữ nhường Cẩu lão tam có nhà cảm giác, theo sau khi kết hôn hắn thật đúng là sửa lại không ít tập tục xấu. Về sau hắn đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng lao trương đầu ngoại trừ Long Đường thôn sói mắc, lại thu dược tài kiếm lời không ít tiền. Bây giờ, trong thôn đã sớm biết, Cẩu lão tam đi theo Triệu Tiểu Ngũ thành huyện thành hộ lâm đội chính thức nhân viên. Trong đó một chút cùng Cẩu lão tam số tuổi không sai biệt lắm hắn tử, nhịn không được có chút đỏ mắt nói, lão tam chính là tốt số. Nhưng hắn quen biết Triệu Tiểu Ngũ, bằng không hắn nào có hôm nay. Đúng vậy à, ngươi không có nghe lão tam đi ra nói sao, Triệu Tiểu Ngũ đều mang hắn tiến vào huyện cục lâm nghiệp, về sau không chừng có thể thành quốc nhà cán bộ đâu. Lời này là một cái không có kiến thức phụ nữ trung niên nói. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị nhìn thấy có thôn dân ở một bên nói chuyện, cũng không coi là chuyện to tát. Dù sao thanh danh của hắn ở đằng kia bày biện, nhất là tại cái này Long Đường thôn phụ cận, kia càng là vang dội. Mặc kệ là ban đầu trừ sói mắt, vẫn là về sau nổ sơn khe bảo hộ đê đập, đều cho hắn tăng lên rất nhiều thanh danh. Hiện tại toàn bộ Văn Gia Đài công xã, người nào không biết hắn Triệu Tiểu Ngũ bản sự, thậm chí liền khác công xã cũng đều biết đại danh của hắn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị hai người dừng lại xe mô tô, gõ cửa lão tam nhà đại môn. Ken 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 tam ca, mở cửa. Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa, Phùng lão nhị ở một bên ngốc đứng đấy, vừa không có cái kia ánh mắt sức lực. Kỳ thật hắn còn đang suy nghĩ lập nhà sự tình, tựa hồ là nhìn thấy nhà mình về sau dáng vẻ, Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa thời điểm, Phùng lão nhị bỗng nhiên nở nụ cười. Cái này nhưng làm Triệu Tiểu Ngũ dọa cho nhảy một cái, nhìn hắn đứng ở bên cạnh, hai mắt vô thần bộ dáng, nhịn không được lẩm bẩm một câu, cái này nhị lang tử, khẳng định lại đang nghĩ chuyện tốt không có người trả lời, trong viện lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nghe thấy thanh âm này, Triệu Tiểu Ngũ liền đã biết đây không phải Cẩu lão tam. Cẩu lão tam kia tùy tiện tính cách, lau nước mũi đều hận không thể toàn thôn tử có thể nghe thấy, ở nhà làm sao đi đường nhẹ như vậy. Quả nhiên, cửa vừa mở ra, phía sau xuất hiện chính là cầm nữ. Cầm nữ khoa tay lấy để bọn hắn bảo, chính hắn thì bước nhanh lại trở về trong phòng đi gọi Cẩu lão tam. Nhìn xem nằm tại trên giường người, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được nhắc tới lên. Tam ca, ngươi bình thường có thể hay không sáng sớm một chút? Cái này đều mấy giờ rồi, còn nằm đâu? Mơ mơ màng màng Cẩu lão tam theo trên giường ngồi xuống, hắn hai tay để trần một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đêm qua ngủ được hơi chậm chút, tiểu biệt thắng tân hôn đi, hắc hắc Phùng lão nhị một bên mặc quần áo, vừa nói chuyện. Ngươi ở chỗ này, ngoại trừ Phùng lão nhị nghĩ đến chuyện khác, không có quá nghe rõ bên ngoài, những người khác biết đây là ý gì? Chương 801, thất thủ chương 801, thất thủ cầm nữ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nàng mặt soát một chút liền đỏ lên. Mạnh mẽ quét Cẩu lão tam một cái, ôm hài tử quay đầu đi trong một phòng khác. Cẩu lão tam cười ha ha lấy, một chút cũng không sợ Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn chế giễu. Lúc này, hắn mới nhớ tới hỏi Triệu Tiểu Ngũ tới là chuyện gì. Chỉ thấy hắn một bên kéo quần lên, vừa nói, nhìn các ngươi điệu bộ này, là lại muốn lên núi nha. Lần này chẳng lẽ lại còn là cục lâm nghiệp cho nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên mà vậy nhẹ gật đầu, thuận tay lôi kéo Phùng lão nhị ngồi Cẩu lão tam nhà đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Hôm qua ta đi một chuyến cục lâm nghiệp, đem chúng ta phòng làm việc cho dọn dẹp xong. Trần phó cục trưởng nói thị câu tự thôn đám kia lợn rừng đến xử lý một chút, cái này không hôm nay chúng ta liền đến bảo ngươi. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ dẫn bọn hắn đi săn lợn rừng, Cẩu lão tam rất là bình tĩnh. Hắn mặc quần áo tử tế, không để ý tới ăn cơm, đi theo Triệu Tiểu Ngũ liền đi Hồng Tình công xã thị câu tự thôn. Vượt từ xe mô tô chở bọn hắn ba người tại trên sơn đạo không ngừng xốc này, Cẩu lão tam ngồi Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, lớn tiếng hỏi, chúng ta lần này còn vào thôn bên trong sao? Lần trước sốt ruột trở về, kia lợn rừng đầu cùng lợn rừng bụng nhi bị ta đặt ở đại đội bộ bên trong, quên mang về. Triệu Tiểu Ngũ một bên cưỡi xe, một bên có chút quay đầu nói rằng, trước không vào thôn, Thiên Tiến Sơn tìm đám kia lợn rừng, không có lão hổ đi săn, đám kia lợn rừng không chừng sớm chạy. Về phần cái kia đầu heo cùng heo bụng nhi, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn là không muốn đi thị câu tử thôn, đi trong thôn liền khá là phiền toái. Đã muốn ứng đối lão thôn trưởng vấn đề, còn phải phòng ngừa thôn dân đi theo đám bọn hắn chiếm tiện nghi. Nhanh đến thị câu tử thôn thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng lắc một cái bay, nhường đứng tại trên bờ vai hoa hỉ thước tiểu xảo bay ra ngoài. Tiểu xảo, ngươi cùng lớn chim chung quanh trên núi tìm xem bầy heo rừng tung tích. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem xe mô tô tốc độ đặt vào chậm nhất. Ba người an vị tại trên xe gắn máy, chờ lấy bầy heo rừng tin tức. Tiểu xảo cùng lớn chim thẹn là cùng Triệu Tiểu Ngũ lâu như vậy, rất nhanh liền phát hiện đám kia bầy heo rừng tung tích. Làm lớn chim trở về tin tức lúc, Triệu Tiểu Ngũ còn có chút giật mình tự lẩm bẩm, bọn này lợn rừng thật đúng là gan lớn, lại còn không hề rời đi mảnh này sơn. Nếu như bọn chúng đi, Triệu Tiểu Ngũ cũng lười tìm chúng nó, đi thẳng về phục mệnh, nói đuổi chạy bầy heo rừng là được rồi. Hắn đem tầm mắt của mình hoán đổi thành lớn chim tầm mắt, xa xa nhìn thấy bầy heo rừng ngay tại một cái trên đỉnh núi kiếm ăn. Trong đó một cái to con lợn rừng phá lệ dễ thấy, Triệu Tiểu Ngũ vì nhìn rõ ràng hơn một chút, mệnh lệnh hoa hỉ thước tiểu xảo bay qua xích lại gần nhìn xem. Tiểu xảo vốn là tại phụ cận, thu được chủ nhân mệnh lệnh về sau, lập tức dương cánh bay về phía đỉnh núi. Triệu Tiểu Ngũ lần nữa đem tầm mắt hoán đổi tới hoa hỉ thước tiểu xảo trên thân, lần này hắn thấy rõ nhiều. cái kia để người chú ý to con lợn rừng chính là lần trước chạy trốn lợn rừng vương. Không nghĩ tới nó vậy mà không chết, hắn thấp giọng nhỉ non một câu. Xe mô tô dừng ở bên đường, cẩu lão tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm đi ra lời nói, nhịn không được tò mò hỏi, ai không chết? Nghe được cẩu lão tam hỏi thăm, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới ý thức được chính mình lời mới vừa nói đưa tới cẩu lão tam chú ý, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, một lần nữa khởi động xe mô tô hướng về phía trước chạy tới. Không có gì, chúng ta hướng phía trước cưới một chút, lớn chim nhóm đã phát hiện bầy heo rừng tung tích. Xe mô tô dừng sát ở khoảng cách bầy heo rừng gần nhất ven đường bên trên, ba người mang theo thương liền nhảy xuống xe mô tô. Phùng lão nhị cuối cùng là lấy lại tinh thần nhìn đến, hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút, có chút không yên lòng nói, chúng ta cứ đi như thế, xe mô tô có thể hay không ném à? Triệu Tiểu Ngũ chưa hồi phục, hắn đã sớm chạy tới phía trước. Phùng lão nhị không được đến đáp lại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện hai người đã chạy xa, hắn lập tức sốt ruột, mở ra chân liền hướng về hai người đuổi theo. Thời gian này thái dương vừa mới thăng lên, bọn hắn mèo eo tiến vào lùm cây lúc, còn có một số hạt sương đâu. Hướng trên núi chui có tầm 10 phút tả hữu, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên dừng thân hình. Thế nào, Tiểu Ngũ? Cẩu lão tam nhỏ giọng dò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không có lập tức trả lời hắn, mà là lại hoán đổi thành lớn chim tầm mắt, kiểm tra một hồi bọn hắn cùng bầy heo rừng phương vị. Lần nữa hoán đổi thành chính mình tầm mắt thời điểm, hắn đã từ dưới đất rút một mảnh tinh tế cây cỏ. Chúng ta phải quấn một chút đường, hiện tại nơi này là hướng đầu gió, càng đi về phía trước, không chừng liền bại lộ. Nói xong, hắn lập tức hướng bên cạnh quấn đi. Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người đi theo Triệu Tiểu Ngũ 10 phần bất lo, bởi vì cái gì đều không cần bọn hắn muốn, chỉ cần đi theo chạy là được. Bọn hắn cái này vòng một chút liền lượn quanh nửa tòa sơn, rốt cục tới dưới đầu gió thời điểm, không đợi tiếp tục tới gần bầy heo rừng, trên đỉnh núi hoa hỉ thức tiểu xảo liền chuyển đến báo động cảm xúc. Triệu Tiểu Ngũ đành phải lần nữa dừng thân hình, hoán đổi tầm mắt đi thăm dò nhìn. Nó chối động tác này rất để cho người ta sợ không tới đầu não, cũng may cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị đều tương đối tin mặc hắn. Lần nữa xuyên thấu qua lớn hỉ thức tiểu xảo tầm mắt nhìn về phía bầy heo rừng lúc, bầy heo rừng vậy mà chạy. Chẳng lẽ còn có mãnh thú đang đuổi bầy heo rừng? Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng thầm nghĩ như vậy. Hắn một bên nhường Hoa Khê tức tiểu xảo đi theo bầy heo rừng, một bên lại mệnh lệnh lớn chim trùng quanh xem xét có hay không manh thú bóng dáng. Một phen xem xét xuống tới, cái gì manh thú bóng dáng đều không nhìn thấy, bầy heo rừng ngược lại càng chạy càng xa. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng, lập tức hướng về phía trước chạy tới. Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người không nói hai lời, đi theo hắn chạy. Tới lúc này, hắn mới ý thức tới chỗ đó có vấn đề. San heo nhóm phát hiện chúng ta, ngay tại hướng khác đỉnh núi chạy trốn. Có thể là trước đó ở trên đầu gió thời điểm, bị bầy heo rừng phát hiện chúng ta khí tức. Triệu Tiểu Ngũ một bên chạy, một bên hướng về phía sau lưng nói rằng, hai người cũng không có nghĩ đến bầy heo rừng như thế cảnh giác, cùng trước đó đánh hoàn toàn không giống. Lần này rõ ràng cách rất xa lúc, bọn hắn liền bắt đầu đổi đầu gió, thế nào còn có thể nhường bầy heo rừng phát hiện đâu. Nhiều lời vô ích, bị phát hiện chính là bị phát hiện. Ba người đành phải toàn lực hướng về bầy heo rừng chạy tới, thật là tốc độ của bọn hắn chỗ nào có thể đuổi được lợn rừng. Không đầy một lát liền bị kéo xa, chỉ ở bầy heo rừng chạy qua lộ tuyến bên trên phát hiện mấy đống tươi mới phân heo. Đây là Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn lần thứ nhất thất thủ, ba người dừng ở dưới một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Lớn chim tiểu xảo còn tại đi theo bầy heo rừng, cũng không lo lắng bọn hắn chạy mất. Lúc này bầy heo rừng đã sớm chạy ra thị câu tử thôn phạm vi, Triệu Tiểu Ngũ rầu rĩ muốn hay không lại tiếp tục truy. Hắn cũng không lo được phòng cháy, từ miệng trong túi rút ra khói đến đưa cho hai người bọn họ. Ba người một bên hút thuốc một bên thương lượng, chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ trước tiên mở miệng nói, nếu không chúng ta đừng đuổi theo, lớn chim nhóm cũng bay xa, nhóm này nhi bầy heo rừng hẳn là cũng chạy xa. Hắn nghĩ là coi như đánh tới lợn rừng, muốn đem lợn rừng làm xuống núi cũng là một cái vô cùng phí sức sự tình. Dù sao tại Phùng lão nhị cùng cậu lão tam trước mặt, hắn không thể bại lộ có không gian sự tình. Ai ngờ Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người, nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, lập tức liền gấp. Chương 802, xuống núi tìm giúp đỡ chương 802, xuống núi tìm giúp đỡ. Phùng lão nhị một bên dùng sức hít một hơi khói, vừa có chút sinh khí đá một cước tảng đá. Truy? Vì sao không truy? Ta còn dự định đóng tân phòng lạc. Hắn lời nói này nói cậu lão tam nhãn tình sáng lên. Cẩu lão tam cũng không lo được nói săn lợn dừng chuyện, tiến đến Phùng lão nhị bên người lại hỏi, cái gì? Ngươi tiểu tử ngốc này, vậy mà mong muốn đóng phòng? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Phùng lão nhị nghe được cẩu lão tam lời nói, lườm hắn một cái, không có phản ứng hắn. Cẩu lão tam bị mất mặt, có chút hậm hực ngồi đại thụ căn hạ hút thuốc. Đột nhiên, hắn giống như là bị kích thích tới như thế, đột nhiên đứng lên hô, tiếp tục đuổi, săn lợn rừng. Lão tử cũng muốn đóng phòng ở mới. Cẩu lão tam thái độ này, xem như định ra bầy heo rừng nhạt dạo. Đã hai người bọn họ đều muốn tiếp tục săn lợn rừng nhóm. Triệu Tiểu Ngũ cũng liền không còn xoắn xuýt. Hắn đứng dậy, hướng về lớn chim tiểu xảo phương hướng nói rằng, "Đi, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh." Ba người lần nữa hành động, tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút. Bầy heo rừng ở đằng kia đầu thụ thương lợn rừng vương dẫn đầu hạ, đi ra ngoài rất xa mới dừng lại. Chỉ thấy đầu kia lợn rừng vương dừng thân về sau, nâng lên mượt mà mũi heo hít hà. Nó viên kia tròn mắt nhỏ, lộ ra một cô tinh quang. Rất nhanh nó liền buông lỏng xuống tới, một bên hừ hừ kêu, một bên túi đầu dùng cái mũi ủi mặt đất. Cái bộ dáng này rõ ràng là tại nói cho khác lợn rừng nguy hiểm đi qua, có thể tiếp tục tìm ăn. Lợn rừng vương không có phát hiện chính là, tại trên đỉnh đầu nó không, một mực có đạo bóng đen tại xoay quanh. Triệu Tiểu Ngũ ba người phí hết lớn sức lực, mới lại đuổi kịp bầy heo rừng. Lần này bọn hắn hấp thụ trước đó giao hấn, còn cách bầy heo rừng rất xa, liền vây quanh bọn chúng dưới đầu gió vị trí. Cẩu Lao Tam một bên trộm đạo tiếp cận bầy heo rừng, một bên nhỏ giọng hung dữ nói rằng, lần này không phải để các ngươi biết một chút Tam gia lợi hại không được, nhìn các ngươi còn dám hay không lại chạy. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị hai người đều không nói gì, thận trọng hướng về bầy heo rừng sờ soạn. Lần này bọn hắn rốt cục mò tới bầy heo rừng bên cạnh bên trên, nhìn xem vẫn tại kiếm ăn bầy heo rừng, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi nheo mắt lại đến. Toàn bộ bầy heo rừng hiện lên hình quạt ở chỗ này trên đất trống phân bố. Triệu Tiểu Ngũ duỗi ra ba cái ngón tay, sau đó tả hữu cùng ở giữa riêng phần mình một chỉ. Ý tứ này rất đơn giản, chính là chờ một lúc thời điểm nổ súng để bọn hắn một người phụ trách một bên. Cẩu Lao Tam phụ trách theo trái hướng phải săn lợn rừng, Phùng Lão Nhị phụ trách theo phải đi phía trái đánh, Triệu Tiểu Ngũ chính hắn thì đánh chúng ở giữa lợn rừng vương cùng nó lợn rừng. Thấy hai người nhắm ngay về sau, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, lập tức mở miệng nói ra, nổ súng. Thanh âm của hắn vừa đi ra, hai người liền cùng lúc nổ súng. Phanh hai tiếng súng vang liên thành một đạo to lớn tiếng súng. Triệu Tiểu Ngũ mở một thương, so Cẩu Lao Tam hai người bọn họ hơi hơi chậm nửa nhịp. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bầy heo rừng bên trong nằm xuống ba cái lợn rừng, trong đó có kia một đầu lợn rừng vương. Lần này hắn nhưng là nhắm ngay lợn rừng vương chán nổ súng, nó coi như mệnh lại lớn cũng nên chết. Tại ba tiếng súng vang lên trong nháy mắt, bầy heo rừng liền rối loạn. Căn bản không cho bọn chúng chạy trốn thời gian, ba người nhanh chóng mở ra lên tương đến. Trong lúc nhất thời, mảnh đất trống này bên trên tiếng súng tựa như tiếng pháo nổ không ngừng. Chờ bọn hắn trong tầm mắt không còn có đứng đấy lợn rừng sau, ba người mới từ riêng phần mình ẩn nút đi ra. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị cao hứng chạy hướng trên đất trống, nơi đó lợn rừng thi thể đã ngược thành phiến. Tiểu Ngũ, chúng ta lúc nào thời điểm lại đi chợ đen a? Phùng Lão Nhị đã suy nghĩ bán thịt heo rừng đi. Triệu Tiểu Ngũ không có lập tức liền hồi đáp hắn, mà là cúi đầu nhìn xem trên đất lợn rừng thi thể, đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Một mực đếm tới 22 con, hắn mới dừng lại đếm xem. To to nhỏ nhỏ hết thảy 22 con lợn rừng, nơi này còn không biết là làm sao, chớ nói chi là thế nào đem những này lợn rừng từ trên núi vận đi xuống. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam hai người chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, dường như chỉ cần có Triệu Tiểu Ngũ tại, hai người bọn hắn cũng không cần động não dường như. Hai người các ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi dưới núi tìm giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ nói. Trước kia chuyện như vậy, đều là Phùng Lão Nhị hay là Cẩu Lão Tam đi làm, căn bản không cần hắn tự mình đi. Hiện tại còn không biết thân ở nơi nào, hắn dự định chính mình xuống núi nhìn xem, tốt nhất là có thể tìm tới một chiếc xe hơi. Đương nhiên, hắn cũng biết ý nghĩ này của mình không thực tế, dù sao ở niên đại này trong hương thôn muốn có ô tô vẫn là không thể nào. Hiện tại thời gian đã qua giữa trưa, Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ phải xuống núi đi tìm giúp đỡ cũng là sức sở. Phùng Lão Nhị vừa muốn nói hắn đi, liền bị Triệu Tiểu Ngũ cắt ngang. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói ra, đã giữa trưa, hôm nay thời tiết trời đầy mây, các ngươi mau đem lợn rừng thu thập. Cẩu Lão Tam biết cái này thời tiết đánh tới con mồi phải kịp thời xử lý, hắn theo bản năng hỏi một câu, lợn rừng nội tạng cùng xuống nước xử lý như thế nào, chúng ta lại không mang theo cờ băng, không cho chó ăn, coi như trả đạm. Triệu Tiểu Ngũ liền không chút suy nghĩ, nói thẳng, nội tạng trước giữ lại, về phần xuống nước trước chất thành một đống. An bài xong xuôi hai người bọn họ ở trên núi sự tình về sau, hắn mang theo lớn chim hạ sơn. Hoa Hỉ thức tiểu xảo bị hắn lưu tại trên núi, giúp đỡ Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam cảnh giới. Hơn 20 đầu lợn rừng mở ra thân phá bụng, kia mùi máu tươi cùng mùi hôi thối là tương đối lớn, có tiểu xảo trên tảng cây hỗ trợ cảnh giới, Triệu Tiểu Ngũ cũng có thể yên tâm một chút. Hắn dùng 20 nhiều phút mới từ trên dưới núi đến, xảo chính là, dưới núi đúng lúc là một cái thôn. Triệu Tiểu Ngũ đi từ từ vào thôn từ bên trong, khả năng bởi vì ngay tại giờ cơm, trên đường vậy mà không có người nào. Hắn một đường đi bộ, 7 lần qua 8 lần rẽ vậy mà tìm tới cái thôn này đại đội bộ. Thạch đầu thôn đại đội bộ Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem một chỗ cũ nát sân nhỏ, đọc lấy cổng to vỏ phía trên dùng phấn viết chữ viết 6 cái chữ lớn. Đây là Thạch đầu thôn. Vậy xem ra ta còn tại Hồng Tinh Công xã cảnh nội, cái này Thạch đầu thôn kiếp trước ta nghe qua, không nghĩ tới bây giờ rách nát như vậy nát. Hắn nói một mình lấy, đi vào cái này lùi bại trong viện. Có người có đây không? Có người tại liên tiếp hô hai tiếng, từ trong nhà bên cạnh mới đi ra khỏi tới một cái lôi thôi nam nhân. Nhân thủ này bưng lấy một cái phá miệng viền lam chén lớn, vừa ăn cơm, một bên đi ra ngoài. Ai? Ai? Ngươi là ai nha? Ai bảo ngươi tìm đến? Tựa hồ là bởi vì trời nóng lực, nói xong câu đó về sau, người này thuận tay lau một chút mồ hôi. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ ràng, cái kia màu đen mồ hôi theo mu bàn tay của hắn chảy vào trong chén. Bị một màn này chỉnh có chút không biết nên nói cái gì, sửng sốt một lát, hắn mới hồi phục nam nhân. Chào đồng chí, ta là huyện cục lâm nghiệp hộ lâm đội. Hôm nay truy tung một đám thai họa lão bách họ Trang trồng trọt bầy heo rừng, tới chúng ta trùng quanh đây trên núi. Muốn hỏi một chút chúng ta trong thôn, có hay không xe ngựa, xe bò loại hình. Cái này lôi thôi nam nhân nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Chương 803, mượn xe ngựa chương 803, mượn xe ngựa nhà, hóa ra là trong huyện đồng chí tới. Mau mời tiến, mau mời tiến, chúng ta bên trong trò chuyện. Cái này lôi thôi hán tử nói liền phải đưa tay đi đến chảnh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng phất tay từ chối, nam nhân này thật sự là không giống như là đại đội bộ bên trong người, hắn phải hỏi rõ ràng lại nói. Đồng chí, thôn các ngươi thôn trưởng có hay không tại a? Ta muốn mượn mấy chiếc xe ngựa. Nghe xong hắn lời này, lôi thôi nam nhân lại cười lên. Nhường trong huyện đồng chí chế cười, ta chính là cái này thạch đầu thôn thôn trưởng. Hắn một bên nói còn một bên lau lau mặt mình, muốn cho Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ một chút. Như thế nhìn kỹ, Triệu Tiểu Ngũ mới nhìn ra được cái này lôi thôi nam nhân số tuổi đã không nhỏ, nói ít phải có 50 tuổi còn chừng. Hắn vội vàng vươn tay ra, vẻ mặt khách khí nói, thì ra ngài chính là thạch đầu thôn thôn trưởng, ta ta họ Triệu, gọi Triệu Tiểu Ngũ, là Văn gia đại công xã, Lan Hoa câu người. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ danh tự, Lôi Thôi Thạch Đầu thôn thôn trưởng chỉ một cái liền bật cười. Ngươi chính là Triệu Tiểu Ngũ a, nghe nói ngươi thật là chúng ta toàn huyện lợi hại nhất thợ săn. Không nghĩ tới lần này đến chúng ta Thạch Đầu thôn phụ cận, xe ngựa trong thôn còn có 2 chiếc, ngươi phải dùng lời nói, đi theo ta đi là được. Thạch Đầu thôn thôn trưởng nói xong lời này, quay đầu mang theo Triệu Tiểu Ngũ liền phải đi trong thôn phụ trách hướng ngựa người ta. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế vội vàng ngăn cản hắn, sau đó cười đem chính mình cần trợ giúp sự tình nói ra. Thôn trưởng, ngài muốn phái người đi theo ta đi lời nói, trên núi những cái kia lòng lợn cùng nội tạng, ta có thể làm chủ tất cả đều cho các ngươi thôn. Đây chính là 20 nhiều mặt lợn rừng nội tạng cùng xuống nước a. Không thể không nói Triệu Tiểu Ngũ thủ lao vẫn là rất có sức hấp dẫn. Đầu năm nay, có thể ăn vào thịt thời điểm vẫn là thiếu, xuống nước cùng nội tạng bẩn là ô bế điểm, nhưng nó cũng là thịt ta cơ hồ chưa từng có đến do dự, Lôi Thôi Thạch Đầu thôn thôn trưởng lập tức đáp ứng xuống tới. Hán Thoang có chút hưng phấn đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, ta hiện tại liền đi để cho người, lập tức liền trở về. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Thạch Đầu thôn thôn trưởng rời đi đại đội bộ. Trên núi Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam hai người, từ khi Triệu Tiểu Ngũ sau khi đi liền bắt đầu bận rộn. Bọn hắn trước hết nhất thu thập chính là đầu kia lợn rừng vương, bởi vì nó thời điểm chết là nằm nghiêng, cho nên không chi phí cái gì lực đi lợn nó. Cẩu lão tam dùng cái kia thanh gia truyền gỗ lim cây truy thủ, cho dã vương mở thân, sau đó tại Phùng lão nhị trợ giúp hạ, đem lợn rừng vương nội tạng cùng xuống nước tất cả đều tốn đi ra. Quang thu thập xong lợn rừng vương, hai người liền mệt mỏi thở hổn hển. Bất quá tóm lại là thu hoạch thời điểm, cứ việc hơi mệt chút, nhưng bọn hắn vẫn là nhiệt tình mười phần. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Thạch Đầu thôn người đuổi tới trên núi thời điểm, 22 con lợn rừng vậy mà toàn để bọn hắn thu thập trôi chảy. Nhìn xem trên mặt đất kia từng đống lợn rừng nội tạng cùng xuống nước, cùng đi theo thôn dân nhịn không được xì xào bàn tán lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người toàn thân máu heo bộ dáng, đi qua quan tâm nói, thế nào, có phải hay không mệt muốn chết rồi? Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam hai người đồng thời lắc đầu, một chút cũng nhìn không ra mệt mỏi bộ dáng. Không mệt, Tiểu Ngũ ngươi từ chỗ nào kêu nhiều như vậy giúp đỡ? Cẩu lão tam hiện tại cũng nghĩ lập nhà, trạng thái rất là phấn khởi, vậy mà không có trước kia lười nhác bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình theo dưới núi thôn để cho người hỗ trợ sự tình nói ra. Làm nghe nói muốn đem nội tạng cùng xuống nước tất cả đều đưa cho những thôn dân này thời điểm, hai người đều biểu hiện có chút không nỡ. Triệu Tiểu Ngũ biết hai người hiện tại là tham tiền, khẳng định là còn nghĩ đem nội tạng cùng xuống nước mang đến chợ đem bán. Nhưng là không cho những thôn dân này chỗ tốt, ai sẽ giúp ngươi đem lợn rừng nhóm khiêng xuống sơn? Đạo lý này không cần Triệu Tiểu Ngũ nói, Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị cũng tin tưởng. Hai người biết đây cũng là không có biện pháp sự tình, dứt khoát không đi nghĩ, chạy tới chỉ huy các thôn dân nhấc lợn rừng. Các lợn rừng đều tốt nói, 3-4 người liền có thể nhấc động, chính là cái kia lợn rừng vương nhường tất cả các thôn dân phạm vào khó. Lôi Thôi Thạch Đầu thôn thôn trưởng, cùng mấy cái thôn dân cùng một chỗ đứng tại lợn rừng vương trước thi thể bên cạnh. Chỉ nghe trong đó một cái thanh niên cao mày nói rằng, thôn trưởng, cái này lợn rừng phải có tiểu lục 100 cân đi. Chỉ mấy người chúng ta người có thể nhấc động sao? Một cái khác hơn 30 tuổi hán tử, tùy tiện nói rằng, nhấc không nổi liền nhiều hơn mấy người. Ngược lại chúng ta lần này lên núi nhiều người, chính là không nghĩ tới ta núi này bên trong còn có nhiều như vậy lợn rừng, sớm biết chúng ta liền tự mình lên núi đánh. Nghe được cái này hơn 30 tuổi hán tử lời nói, thanh niên vẻ mặt tán đồng. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền nhận thức đến không đúng, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa nói rằng, đường xuống núi tương đối hẹp, nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện, tốt nhất vẫn là ít người điểm. Bọn hắn bên này nói chuyện, sớm đã bị Triệu Tiểu Ngũ nghe được. Hắn cầm chính mình hoàng đồng chủy thủ đi tới, động tác nhanh nhẹn đem cái này lợn rừng vương cho chia hai nửa. Bởi vì hắn động tác quá mức gọn gàng, mấy người đều vẻ mặt giật mình nhìn xem hắn. Thừa cơ hội này, Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình lời khuyên nói cho Thạch Đầu thôn thôn trưởng nghe. Thôn trưởng đồng chí, cái này lợn rừng không phải tốt như vậy đánh, vẫn là cẩn thận một chút tốt, tuyệt đối đừng đả thương người. Lời này tựa hồ là bị Lôi Thôi thôn trưởng nghe xong đi vào, hắn vẻ mặt thành thật điểm một cái gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ cũng đã nhìn ra, ngoại trừ Thạch Đầu thôn thôn trưởng, người khác đều không có đem hắn lời khuyên coi thành chuyện gì to tát. Hắn nhỏ không thể thấy lắc đầu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, sống hay chết liền xem bọn hắn riêng phần mình mệnh. Đem lợn rừng vương chia hai nửa về sau, Thạch Đầu thôn các thôn dân liền dơ lên lợn rừng vương hướng dưới núi đi. Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ đi theo đội ngũ phía sau, Cẩu lão tam trong tay còn cầm một cái to lớn lợn rừng bụng nhi. Tiểu Ngũ, đây là giữ lại cho ngươi. Ta cùng lão nhị lần lượt nhìn, liền cái này lợn rừng vương heo bụng tốt, khác đều bình thường. Đối với bọn hắn hai cái còn nghĩ chính mình, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất vui mừng. Hắn đưa tay tiếp nhận cái kia trôi thủng túi đồng dạng lợn rừng bụng nhi, chịu đựng mùi thối nhìn lại. Cái này lợn rừng bụng nhi đúng là cực phẩm, bên trong xèo xèo lại là tốt heo bụng nhi dáng vẻ. Cảm ơn, cái này lợn rừng bụng nhi quả thật không tệ. Hắn đối với hai người nói một tiếng cảm ơn, lập tức liền theo thôn dân đội ngũ tiếp tục hướng dưới núi đi. Nhưng lợn rừng đội ngũ không có vào thôn tử, mà là đi cửa thôn vị trí. Nơi đó ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, căn bản không phải Lôi Thôi thôn trưởng vừa mới bắt đầu nói hai chiếc. Không cần Triệu Tiểu Ngũ hỏi, Lôi Thôi thôn trưởng đã cười ha hả nói, ta liền sợ hai chiếc xe ngựa không đủ, lại gọi người đi thôn bên cạnh cho mượn mấy chiếc, xem ra thật đúng là mượn đúng rồi. Triệu Tiểu Ngũ đối với Thạch Đầu thôn các thôn dân vẫn tương đối cảm kích, hắn vừa cùng Lôi Thôi thôn trưởng nắm tay, vừa nói cảm tạ lời nói. Thạch thôn dài, may mắn mà có các ngươi có hỗ trợ, bằng không nhiều như vậy lợn rừng chúng ta thật đúng là không lấy được. Về sau ngươi có gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp đi Văn gia đại công xã Lan Hoa câu tìm ta. Cái này Lôi Thôi thôn trưởng cũng là giàu cảm xúc, cùng Triệu Tiểu Ngũ hàn huyên hai câu liền phái người vội vàng xe đưa bọn hắn trong huyện. Cái này hơn 20 đầu lợn rừng nội tạng cùng xuống nước tự nhiên là để lại cho trong thôn. Đường đi ra ngoài, các thôn dân so Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn quen thuộc. Dựa theo Triệu Tiểu Ngũ chỉ dẫn, phụ trách đánh xe thạch đầu thôn dân đánh xe ngựa đi tới đỉnh chỉ xe mô tô địa phương. Chương 804, bán không được chương 804, bán không được may mắn là Triệu Tiểu Ngũ hung tử xe mô tô còn dừng lại tại chỗ cũ, không có bị người đánh cắp đi. Có xe mô tô, liền thuận tiện rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ an bài Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người đi theo xe ngựa đội ngũ, tiếp tục hướng huyện thành phương hướng đổi. Chính hắn thì cưỡi xe mô tô đi trước huyện thành quốc doanh nhà máy rượu. Nhiều như vậy là rừng, mong muốn bán đi An Định thị chợ đen, nhất định phải dùng xe tải. Xe mô tô thêm đủ mã lực, tại thoáng có chút long đong trên sơn đạo phi nhanh. Hắn tới quốc doanh nhà máy rượu thời điểm, Lý Hải không có tại trong xưởng bên cạnh. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ cảm giác có chút dầu dị, không có xe tải dùng nhưng làm sao bây giờ a, ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi quốc doanh nhà máy rượu thời điểm, lái xe Tiểu Vương theo ký túc xá bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tại trong đại viện, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vừa chạy vừa kêu gọi Triệu Tiểu Ngũ. "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Là tới tìm chúng ta quản lý sao?" Nhìn thấy lái xe Tiểu Vương, Triệu Tiểu Ngũ cũng thật cao hứng. Hắn khẽ thở dài một hơi, đem chính mình tới mượn chuyện xe nói ra. Tiểu Vương còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nghe nói là mượn xe, lập tức liền mở miệng nói ra, "Liền mượn xe cái này việc nhỏ à, ta liền có thể làm chủ, cho ngươi mượn." Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia hơi có vẻ giật mình thần sắc, hắn cười hắc hắc hai tiếng, giải thích, "Nếu là người khác đến mượn xe, ta khẳng định là không làm chủ được. Bất quá chúng ta quản lý trước đó có phân phó, chỉ cần là ngươi qua đây, không trái với dưới nguyên tắc, nhất định phải khả năng giúp đỡ liền rút." Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới Lý Hải còn nói qua loại lời này, có chút cảm động nói rằng, "Hải ca chiếu cố như vậy ta, ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo hắn." Đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời này, Tiểu Vương cười cười, cũng không có tiếp lời. Nếu là hắn tiếp lời nói không cần báo đáp, liền lộ ra hắn quá mức làm cản, có bao biện làm thay chi ngại. Triệu Tiểu Ngũ cảm khái kết thúc, Tiểu Vương mới lại nhỏ giọng mở ra miệng nói, "Các ngươi lần này là không phải lại muốn đi chợ đen? Trong xưởng còn có chuyện, ta không thể lái xe đi, dạng này ta phái tin được lái xe đưa các ngươi đi." Triệu Tiểu Ngũ biết cái này đi trên chợ đen sự tình, càng ít người biết càng tốt. Tiểu Vương cùng Lý Hải hắn là tin được, về phần người khác, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn vội vàng khoát tay nói rằng, "Ngươi tin hay không qua được ta?" Tiểu Vương bị Triệu Tiểu Ngũ câu nói này nói sững sờ, cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đàng hoàng nói rằng, "Ngươi cái này hỏi là lời gì? Ta đương nhiên tin được ngươi, không phải làm sao lại quản lý không có ở liền phái xe đưa các ngươi đâu." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói, "Đã tin tưởng ta, ta liền tự mình đem xe lái đi." Tiểu Vương còn không biết Triệu Tiểu Ngũ biết lái xe đâu, dù sao ở niên đại này biết lái xe người hay là số ít, không giống hậu thế như vậy phổ biến. Mới vừa rồi còn nói tin tưởng Triệu Tiểu Ngũ, hiện tại hắn liền vẻ mặt hoài nghi nhìn xem hắn hỏi, "Ngươi không cùng ta nói đùa sao? Ngươi biết lái xe?" Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nhẹ gật đầu, vẻ mặt tự tin nói, "Đương nhiên sẽ, bằng không ta cho ngươi mở một vòng." Tiểu Vương vẫn là có chút không yên lòng, hắn vô ý thức lắc đầu, biểu thị vẫn là phái người tài xế tương đối ổn thỏa. Triệu Tiểu Ngũ vẫn là muốn tự mình lái xe đi, lôi kéo Tiểu Vương liền hướng nhà để xe đi. Tiểu Vương bất đắc dĩ, đành phải đi theo hắn cùng đi nhà để xe. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Triệu Tiểu Ngũ vậy mà thật biết lái xe, hơn nữa mở rất ổn định. Làm Triệu Tiểu Ngũ mở ra giải phóng xe tải lái ra nhà máy rượu thời điểm, khoe miệng của hắn nhịn không được có chút nhếch lên. Mới vừa lên xe tải thời điểm, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Nhưng mở về sau, hắn phát hiện ngoại trừ tay lái không có trợ lực lý hôn hợp tương đối nặng nghề bên ngoài, khác đều cùng hậu thế dùng tay cản ô tô không có gì khác biệt. Cứ như vậy, hắn mở ra giải phóng xe tải, dọc theo lúc đến đường chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu lão tam bọn hắn tại một cái chỗ ngã ba gặp gỡ, phụ trách đánh xe thôn dân cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cùng một chỗ đem tất cả lợn rừng đặt lên giải phóng xe tải. Các thôn dân kỳ thật vẫn là thật cao hứng, trước đó để bọn hắn đánh xe ngựa đem lợn rừng đưa đến trong huyện thành, hiện tại đưa đến một nửa lộ trình liền có thể về nhà. Bọn hắn đều nhớ những cái kia lợn rừng nội tạng cùng xuống nước, chờ lấy điểm thịt, về nhà liền có thể ăn được thức ăn mặn. Cẩu lão tam trước đó học qua cưỡi Triệu Tiểu Ngũ xe mô tô, lần này cuối cùng là chờ đến cơ hội. Hắn cưỡi xe mô tô đi theo Triệu Tiểu Ngũ giải phóng xe tải phía sau, cùng một chỗ hướng huyện thành phương hướng đi. Tới quốc doanh nhà máy rượu thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ dừng xe, đối với bên ngoài hồ, "Tam ca, xe mô tô bên trong dầu không nhiều lắm, trước đặt ở nhà máy rượu nơi này đi. Người bên trên xe tải, chúng ta mở xe tải đi." Cẩu lão tam nghe vậy, có chút không bỏ được đem xe mô tô cưỡi tiến vào quốc doanh nhà máy rượu bên trong. Có Triệu Tiểu Ngũ tại cửa ra vào trên xe, cậu bảo vệ khoa người rất thuận lợi liền thả Cẩu lão tam tiến vào. Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam hai người chen tại tay lái phụ bên trên, mặt ta mới lạ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ lái xe. Bọn hắn cũng không biết Triệu Tiểu Ngũ lúc nào thời điểm học mở ra xe, chỉ cảm thấy hắn quá lợi hại, cái gì cũng biết. Một đường thuận lợi đi vào An Định thị Hoa Tiêu Viên, tới chỗ ba người mới nhớ tới, chợ đen thời gian qua lâu rồi. "Tiểu Ngũ, vậy phải làm sao bây giờ?" "Quên thời gian không đúng. Chợ đen thời gian đều là ngày mới sáng thời điểm, hiện tại cũng qua giữa trưa, chợ đen đã sớm tản." Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, nói rằng, "Thời tiết này càng ngày càng nóng, thịt heo rừng khẳng định không thể lưu tại trong tay mình. Như vậy đi, chúng ta tìm Cung Tiêu xã, xem bọn hắn cho bao nhiêu tiền." Cung Tiêu xã ở trong thành phố vẫn tương đối thường gặp, thật là liên tiếp hỏi mấy nhà, nhà ai đều biểu thị ăn không vô nhiều như vậy thịt heo rừng. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn hắn một chút biến khó xử. Đang lúc ba người mặt ủ mày trao thời điểm, Phùng lão nhị đột nhiên xuất hiện một câu, "Nếu không chúng ta đi trước ăn cơm đi, ta bụng quá đói." Hắn lúc nói lời này cũng không dám nhìn Triệu Tiểu Ngũ, tựa hồ là phạm vào cái gì sai như thế. Cái này cũng không trách Phùng lão nhị nói đói, ba người buổi sáng lúc đi ra đều không có ăn cơm, lại tại trên núi đuổi theo bầy heo rừng chạy một đường. Kỳ thật đã sớm đều đói, bất quá bởi vì vội vàng vào thành bán lợn rừng sự tình, mạnh mẽ để lại cảm giác đói bụng. Hiện tại mắt nhìn thấy lợn rừng bán không được, người một nhục trí, bụng cũng liền náo đằng lên. Triệu Tiểu Ngũ khẽ thở dài một hơi, nói rằng, trước tìm chỗ ngồi ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi lại nói. Ba người lái xe trên đường đi vòng vo một hồi, rất nhanh liền thấy được một nhà tại ngôi sao năm cánh chiêu bài quốc doanh tiệm cơm. Nhà này quốc doanh tiệm cơm tại An Định thị Tây Phong tiểu phụ cận, xung quanh tất cả đều là loại kia đời cũ gạch xanh kiến trúc. Bọn nó miệng phía trên đinh lấy một khối gỗ làm đỏ ngôi sao năm cánh, phía dưới nghiêng dán 6 tấm khối lập phương giấy đỏ, bên trên viết Ngũ Tinh quốc doanh tiệm cơm. Triệu Tiểu Ngũ một cước phanh lại đạp xuống đi, giải phóng xe tải vững vàng dừng ở nhà này quốc doanh tiệm cơm cổng. Theo trên xe tải xuống tới, ai cũng không có chú ý trên xe huyết thủy nhỏ xuống tại quốc doanh tiệm cơm cổng. Ba vị đồng chí, chúng ta ăn chút cái gì? Một cái 20 đến tuổi nữ tính phục vụ viên đi đến Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ trước người hỏi. Chương 805, quốc doanh tiệm cơm chương 805, quốc doanh tiệm cơm đang dùng cơm phương diện này nhi, Triệu Tiểu Ngũ là một chút đều không keo kiệt. Hắn trực tiếp muốn ba cái thịt đồ ăn, một cái móng heo nhi, một cái thịt kho tàu, còn có một cái thịt xào nhi. Tuổi trẻ nữ phục vụ viên một bên trong tay sách nhỏ bên trên nhớ kỹ, một bên tò mò nhìn ba người bọn họ. Bọn hắn cái này Ngũ Tinh quốc doanh tiệm cơm cũng là vừa mở, còn không có gặp được một chút muốn ba cái thịt heo món ăn người. Bình thường thị dân có thể đi vào ăn một tô mì sợi liền xem như bỏ được tiêu tiền người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem phục vụ viên nhìn như vậy ba người bọn họ, còn tưởng rằng nữ phục vụ viên là sợ bọn họ không có tiền trả tiền cơm. Hắn hơi cười cười, đưa tay từ miệng trong túi móc ra mấy trương đại bạc kết. Nghĩ đến còn không có muốn món chính, lại mượn móc túi điểm hộ theo không gian bên trong móc ra con tin cùng lương thực phiếu đến. Đồng chí, số tiền này cùng phiếu có đủ hay không giao tiền cơm? Nữ phục vụ viên có chút giật mình tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ tiền đưa qua cùng phiếu, liên tục không ngừng liên thanh đáp, đủ, đủ, còn nhiều nữa. Triệu Tiểu Ngũ lại cho ba người riêng phần mình muốn một chén lớn cơm trắng, này mới khiến nữ phục vụ viên bận rộn chính mình đi. Bọn hắn là qua giờ cơm như tới, quốc doanh tiệm cơm bên trong cơ hồ không có người nào, cho nên bên trên đồ ăn tốc độ cũng rất nhanh. Lên trước nhất đồ ăn là thịt xào nhi, là dùng hành tây lá cây xào, ngoại trừ hành lá cây có chút cũ bên ngoài, thật cũng không cái khác ma bệnh. Cái thứ hai bên trên chính là thịt kho tàu, cuối cùng bên trên chính là móng heo nhi. Hai cái này đồ ăn muốn hơi hơi chậm một chút, ba người liền thịt xào nhi đều làm tiếp nửa bát cơm, thịt kho tàu cùng móng heo nhi mới lần lượt lên. Về mặt thời gian nhìn, hai cái này đồ ăn cũng là sớm chuẩn bị bán thành phẩm, không phải sẽ không nửa bát cơm liền bưng lên cái bàn đến. Niên đại này còn không có khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc, hẳn là nhà ăn buổi sáng chuẩn bị xong đồ ăn. Ba người chính đại miệng tê dại răng ăn thịt kho tàu, cổng đống nhiên đi tới một cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn đeo kính trung nhân. Hắn mới vừa vào quốc doanh tiệm cơm môn, liền cao mày đem kia nữ phục vụ viên kêu tới. Tiểu Lưu, ngươi qua đây một chút. Nữ phục vụ viên nhìn thấy người trung niên này nam nhân, lập tức buông xuống trong tay việc chạy tới. Ai? Ta tới, quản lý có chuyện gì sao? Được gọi là Tiểu Lưu cái kia nữ phục vụ viên, nhìn xem bọn hắn quản lý nhịn không được hỏi. Nàng nghĩ thầm, đây cũng là thế nào? Vừa qua khỏi giờ cơm nhi, hắn liền lôi kéo con lừa mặt, ai lại chiêu hắn chọc hắn? Cái này trung niên nam nhân không biết do Tiểu Lưu ở trong lòng nghĩ như thế nào hắn, còn phối hợp đến dạy dỗ, cổng chạy đầy đất huyết thủy, ngươi cũng không nói đi dọn dẹp một chút. Bên ngoài máu không xoẹt xẹt, chúng ta còn thế nào làm ăn? Ta xem nhìn. Huyết thủy là theo một chiếc kéo lợn rừng trên xe tải chạy xuống, người đi hỏi một chút là ai xe. Quốc doanh tiệm cơm bên trong người không nhiều, chỉ có 3 bàn người, quản lý cũng không biết là ai nhóm lái xe tới. Hiện tại đầu năm nay nhi, tại bên ngoài ăn cơm chỉ có thể đi quốc doanh tiệm cơm, nếu không phải là kèm theo lương khô. Bởi vì cái này nguyên nhân, quốc doanh tiệm cơm cũng không hiếm thấy có tiền có thế hạng người, dừng ở bọn hắn cổng xe cũng không ít. Căn bản liền sẽ không nhìn thấy xe, đã cảm thấy người lái xe có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn loại ý nghĩ này cùng trong sơn thôn dân chúng hoàn toàn khác biệt. Khe suối trong khe thôn dân, nếu là nhìn thấy một chiếc xe, đã cảm thấy trong xe khẳng định là đại nhân vật. Nghe được quản lý nói như vậy, nữ phục vụ viên Tiểu Lưu đội vàng lên tiếng liền chạy ra khỏi cửa đi xem. Làm nàng ra cửa nhi, quả nhiên thấy cổng có một chiếc giải phóng xe tải, hơn nữa theo bên trên nhi nhỏ xuống tới huyết thủy làm bẩn bọn Hàn Quốc doanh tiệm cơm cổng. Nữ phục vụ viên Tiểu Lưu hẳn là dạy kèm không tệ, cũng không có trước kia những phục vụ viên kia cùng người bán hàng mắt cao hơn đầu. Đổi lại những cái kia không biết lễ phép phục vụ viên, lúc này khẳng định liền phải lớn tiếng ồn ào. Nàng lại không có loạn ồn nào, mà là đi đến trong đại sảnh. Hướng về phía bên trong ba bàn khách nhân nhìn tới nhìn lui, dường như suy nghĩ thế nào mở miệng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm nghe được bọn hắn bên này hơi nhỏ âm thanh lẩm bẩm lời nói, thấy quốc doanh tiệm cơm không có cửa hàng lớn lớn khách, hắn lúc này mới đứng lên nói rằng, đồng chí, bên ngoài nhi xe tải là chúng ta. Ta cái này cho chúng ta đem xe dịch chuyển khỏi, đúng rồi, chờ một lúc mượn dùng các ngươi một chút cái chổi, chúng ta ca nhi ba cái cho các ngươi quét sạch sẽ. Triệu Tiểu Ngũ chính là người như vậy, người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Nếu như quốc doanh tiệm cơm người quản lý này, bởi vì huyết thủy nhiễm cửa nhà hắn nhi, vào cửa nhi liền mắng mắng rồi rồi ồn ào, Triệu Tiểu Ngũ khẳng định phải cho hắn cống bên trên một gạch. Có thể cái này quản lý không có loạn ồn ào, chính là nhường nữ phục vụ viên cho thông báo một chút, cũng coi là cho bọn họ lưu lại mặt mũi. Hắn như thế một khách khí, nữ phục vụ viên cùng cái kia quản lý ngược lại có chút xấu hổ lên. Không chờ nữ phục vụ viên mở miệng, đeo kính trải qua lý đã đi tới ba người bọn họ bên người. Ba vị đồng chí, thì ra xe kia là các ngươi nha. Vừa rồi vào cửa nhi thời điểm ta xem nhìn, các ngươi xe kia bên trong có thể tất cả đều là lợn rừng a. Thấy Triệu Tiểu Ngũ ba người gật đầu, đây là quốc doanh tiệm cơm trải qua lý, đột nhiên có chút nhỏ hưng phấn nói, không biết rõ chúng ta xe này thịt heo là cho ai đưa. Hắn câu nói này hỏi tương đối cẩn thận, sợ Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ không cao hứng. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn trên xe kéo chính là lợn rừng, cái này mang ý nghĩa bọn hắn không phải lò sát sinh loại hình công gia người. Không phải công gia người lôi kéo nhiều như vậy lợn rừng, như vậy khả năng chính là đầu cơ trục lợi người. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong quốc doanh tiệm cơm quản lý, một chút cũng không hoảng hốt. Hắn lại ăn mấy ngụm đồ ăn, mới chậm ung dung nói, không dối gạt quản lý ngươi nói, chúng ta Ca Nhi ba là bạn thành huyện tợ săn. Buổi sáng hôm nay phát hiện một đám lợn rừng hô hố hoa màu, thôn trưởng chúng ta liền để chúng ta lên núi đem lợn rừng đánh. Đánh nhiều như vậy lợn rừng, vốn có thể thôn của chính mình bên trong người điểm ăn hết. Có thể năm nay mùa màng không tốt, lương thực của mọi người đều không đủ ăn, về sau vừa thương lượng, dứt khoát phái chúng ta Ca Nhi ba vào thành đến xem có người hay không muốn thịt heo rừng. Vì qua miệng nghiện, cái này lợn rừng nội tạng cùng xuống nước chúng ta đều cho lưu lại. Triệu Tiểu Ngũ lời nói này có thật có giả, thật đúng là nhường quốc doanh tiệm cơm quản lý cho tin. Chỉ thấy cái này quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý Nhãn Châu xoay động, đối bọn hắn ba người thái độ càng thêm nhiệt tình. Nha, ba vị đồng chí vất vả, ba cái này đồ ăn sao đủ các ngươi ăn, đi đi đi, đi phòng ta lại cho chúng ta thêm vào vài món thức ăn. Nói, cung ứng tiệm cơm trải qua Lý liền đứng dậy, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ muốn hướng phòng đi. Bên cạnh nhìn nữ phục vụ viên Tiểu Lưu đều sợ ngây người, không rõ luôn luôn keo kiệt trải qua Lý muốn làm gì. Triệu Tiểu Ngũ cũng vô cùng buồn bực, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại người quản lý này muốn thu chúng ta thịt heo rừng? Rất nhanh, hắn lại bản thân phủ định khẽ lắc đầu. Liền cung tiêu sát đều không muốn đại quy mô thu thịt, hắn một cái quốc doanh tiệm cơm có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao? Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là ấm ở đi theo quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý đi bên trong bào xương. Bên ngoài trên bàn đồ ăn, ngoại trừ móng heo còn có một số, trước đó hai cái đồ ăn sớm đã bị bọn hắn bà cho đĩa CD. Chương 806, lần nữa gặp mặt chương 806, lần nữa gặp mặt quốc doanh tiệm cơm người quản lý này. Thật đúng là an bài nữ phục vụ viên Tiểu Lưu đi nhường bếp sau lại làm mấy món ăn, thậm chí còn cầm một bình rượu tới, cười ha hả cho Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ riêng phần mình rót một chén. Phùng lão nhị căn bản không quản nhiều như vậy, có đồ ăn dùng nữa, có rượu uống rượu. Cẩu lão tam càng là một cái thích chiếm tiện nghi, nhìn thấy có rượu uống, bưng lên đến chỉ làm một chén. Cũng may nữ phục vụ viên lấy ra đều là chén nhỏ, nếu là lấy ra cái chén lớn lời nói, không có mấy chén liền say. Triệu Tiểu Ngũ biết trên trời không có rơi bánh có nhân chuyện tốt, cái này quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý đối bọn hắn khách khí như vậy, khẳng định là có chuyện nhi muốn cầu. Ngoại trừ bên ngoài một xe lợn rừng, hẳn là cũng không có những vật khác đáng giá hắn dạng này. Bây giờ tại trong bao xương, cũng không sợ người khác nghe được, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát nói rằng, quản lý, ngươi có phải hay không mong muốn bên ngoài nhì trên xe thịt heo rừng? Lời này mặc dù là câu nghi vấn, có thể Triệu Tiểu Ngũ ngữ khí lại là khẳng định. Bị Triệu Tiểu Ngũ như thế chọc thủng, quản lý cười ha ha một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ phục vụ viên không tại mới mở miệng nói chuyện. Nhỏ đồng chí thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không nói gạt ngươi, ta xác thực có ý nghĩ này. Lần này đến phiên Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc một chút, cung tiêu xã đều không thu nhiều như vậy thịt, Hàn Quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý thu nhiều như vậy thịt heo rừng làm gì. Nhưng hắn cũng không có đem trong lòng nghi hoặc biểu hiện ra ngoài, chỉ cần có người muốn thịt heo rừng là được, quan tâm đến nó làm gì dùng để làm cái gì đây. Nghĩ thông suốt này một ít, Triệu Tiểu Ngũ cũng không xoắn xuýt, hắn bắt đầu cùng quản lý thương lượng cái này thịt heo rừng giá thu mua. Vậy cái này thịt heo rừng người có thể cho giá cả bao nhiêu? Triệu Tiểu Ngũ mở miệng liền hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý cũng không có nghĩ đến Triệu Tiểu Ngũ như vậy dứt khoát, hắn hơi một do dự, chậm rãi vươn ra một cái tay. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được nhíu mày, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm, năm cọng lông một cân nói thật, cái này quản lý cho giá cả thật không cao lắm. Dư Ba Tử ban đầu thu Triệu Tiểu Ngũ thịt heo rừng, đều là cho 8 xu tiền một cân, liền giá tiền này hắn bán được trên chợ đen còn có kiếm. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lao Nhị hai người nghe được Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm âm thanh, cũng dừng tay lại bên trên ăn uống động tác. Hai người vừa rồi chẳng qua là không muốn quản chuyện này, có Triệu Tiểu Ngũ tại, bọn hắn cái gì đều yên tâm. Không ra không có nghĩa là bọn hắn ốc, hai người đều biết thịt heo rừng đại khái giá cả. Cái này 5 xu tiền một cân giá cả, rõ ràng là muốn làm thịt bọn hắn. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ cũng do dự, lại không mau chóng ra tay, những này thịt heo rừng khả năng liền xấu. Coi như thế nửa giá bán cho quốc doanh tiệm cơm, hắn hiện tại quả là cảm thấy thiệt thòi. Đang do dự đâu, nữ phục vụ viên Tiểu Lưu bỗng nhiên gõ cửa nhi đi tới. "Quản lý, bên ngoài có một nữ nhân tìm ngươi." Tiểu Lưu sau khi nói xong, lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ ba người mới chậm rãi lui ra ngoài. Nghe được có người tìm chính mình, liên quan tới tiệm cơm trải qua Lý cười đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Nhỏ đồng chí, không nóng nảy, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta ra ngoài một hồi, chờ một lúc chúng ta lại thương lượng." Nói xong hắn liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra ngoài. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ còn cảm thấy cái này quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý khách khí, hiện tại chỉ cảm thấy hắn lòng dạ hiểm độc. Người này vừa đi, Cẩu Lao Tam liền cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hắn có chút không cao hứng nói, "Tiểu Ngũ, ta cảm giác người này không thực tế." Rất ít biểu đạt ý kiến Phùng lão nhị, nghe được Cẩu Lao Tam lời này, cũng nhẹ gật đầu. "Tam ca nói rất đúng, ta cũng cảm giác hắn không thực tế." Triệu Tiểu Ngũ cái gì cũng không nói, hắn đương nhiên biết cái này quốc doanh tiệm cơm trải qua Lý nhìn như lễ phép khách khí, nhưng thật ra là lòng dạ hiểm độc người. Nhưng nếu như thịt heo rừng không bán cho hắn, vạn nhất xấu, chẳng phải là đều nện ở trong tay mình. Triệu Tiểu Ngũ không mở miệng nói chuyện, Cẩu Lao Tam cũng nghĩ đến hắn tại lo lắng cái gì. Hắn có chút kích động nói, "Ta không nhất định phải bán cho bọn hắn, chỉ cần thịt tới buổi sáng ngày mai không thối, liền có thể tại trên chợ đen bán cao hơn giá nhi." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, Cẩu Lao Tam lời nói cũng nhắc nhở hắn. Trước đó hắn muốn chính là cẩu lão tam cùng phùng lão nhị đều tại, nó không thể đem những này thịt heo rừng thu vào không gian bên trong giữ tươi. Vậy nếu như đẩy ra hai người bọn họ, có phải hay không có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này giấu giếm được đi? Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ nghĩ biện pháp thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra. Một hồi gió lùa thổi vào bọn hắn bao xương, mang theo trong đại sảnh dầu mỡ vị. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng hướng cổng nhìn lại, bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên biến cảnh giác lên. Chỉ thấy cửa bao xương chỗ, người đi ở phía trước chính là vừa rồi đi ra ngoài Quốc Doanh tiệm cơm quản lý. Hắn cũng không thể nhường Triệu Tiểu Ngũ cảnh giác, chân chính nhường hắn có chút giật mình là Quốc Doanh tiệm cơm quản lý sau lưng nữ nhân kia. Là ngươi? Triệu Tiểu Ngũ cùng nữ nhân kia đồng thời mở miệng nói ra. Quốc Doanh tiệm cơm quản lý nghe vậy, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, hắn theo bản năng mở miệng hỏi, "A Phượng, ngươi biết hắn?" Bị hỏi lên như vậy, vừa mới còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nữ nhân, trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tính, nàng thoáng có chút lúng túng nói, "Xem như nhận biết ta, trước đó tại trên chợ đen gặp qua, hắn bán hồng cậu tử ra, ta không có cướp được." Thốt ra lời này xuất khẩu, không riêng Triệu Tiểu Ngũ, liền Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người cũng đồng thời nhớ tới cái kia trên chợ đen nữ nhân. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ càng thêm nghi ngờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này xuất hiện tại Dương Ba Tử nhà nữ nhân đến cùng là lai lịch thế nào. Vì làm rõ ràng lai lịch của người nữ nhân này, hắn đành phải lại dùng nhóm này thịt heo rừng biện pháp bọn hắn. Nữ nhân này rõ ràng tại Dương Ba Tử nhà gặp qua chính mình, lại vẫn cứ không đề cập tới tại Dương Ba Tử gia sự, mà là nói tại trên chợ đen gặp qua hắn, cố ý giấu giếm tại Dương Ba Tử gia sự, khẳng định có vấn đề. Vì lời nói khách sáo, Triệu Tiểu Ngũ không có vạch trần nữ nhân, mà là theo lại nói của nàng nói, thì ra tại trên chợ đen chính là ngươi nhà, ngươi nếu là mong muốn ra, về sau ta đánh tới cho ngươi thêm đưa tới. Nữ nhân này thấy Triệu Tiểu Ngũ không có nói nàng tại Dương Ba Tử gia sự, trong lòng bung ra một khối đá lớn, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt cũng có như vậy một tia cảm kích. Các ngươi đã trước đó gặp qua, chúng ta cũng coi là người quen, nhỏ đồng chí, ta vừa mới cho ra giá, các ngươi cân nhắc thế nào? Quốc Doanh tiệm cơm trải qua Lý ngồi bên cạnh bàn cơm bên cạnh, nữ nhân vô ý thức ngồi bên cạnh hắn sát bên. Triệu Tiểu Ngũ nếu là muốn lời nói khách sáo, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy bằng lòng hắn, mà là cùng bọn hắn có kẻ mặc cả lên. Một bên có kẻ mặc cả, một bên trò chuyện tiên. Rất nhanh, hắn liền theo trên người của hai người nhìn ra ít đồ đến. Quốc Doanh tiệm cơm quản lý đối cái này gọi A Phượng nữ nhân cử chỉ rất là thân mật, thoạt nhìn như là cặp vợ chồng dường như. Thịt heo rừng giá nhi đã bị nâng lên 7 xu tiền một cân, có thể Triệu Tiểu Ngũ vẫn không hé miệng, lần này Quốc Doanh tiệm cơm trải qua Lý có chút tức giận. Hắn dùng mang theo uy hiếp khẩu khí nói rằng, "Nhỏ đồng chí, ta đã nhường rất lớn bước. Ngươi cũng biết bây giờ thời tiết nóng, nếu như ta không thu các ngươi thịt heo rừng, các ngươi thịt heo sẽ phải nện vào trong tay." Chương 807, Trạm thu mua chương 807, Trạm thu mua Triệu Tiểu Ngũ căn bản không đem hắn cái này mang theo uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại còn có tâm tư ngăn chặn táo bạo Phùng lão nhị. Phùng lão nhị nghe được tiệm cơm quản lý, trong lòng vô cùng không cao hứng. Hắn không được có người uy hiếp Triệu Tiểu Ngũ, vừa muốn đứng dậy giáo huấn một chút cái này cái gọi là quản lý, liền bị Triệu Tiểu Ngũ đè xuống. Quốc Doanh tiệm cơm trải qua Lý cũng bị bỗng nhiên đứng lên Phùng lão nhị dọa sợ, cái này khiến hắn rất mất mặt. Thấy mình vừa đấm vừa xoa đều không dùng, hắn dứt khoát đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Không dối gạt ba vị, chúng ta trưởng kỳ thu các loại đồ vật, không riêng gì thịt rừng phương diện này, ngân phiếu định mức, lương thực, rượu thuốc lá, vải bóc, cơ hồ các ngươi có thể nghĩ tới, chúng ta đều thu. Đã ba vị đồng chí hiện tại còn không muốn bán thịt heo rừng, vậy chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác a." Lời này rõ ràng là muốn đuổi người. Triệu Tiểu Ngũ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, theo nam nhân này lời giải thích, bọn hắn thu nhiều đồ như vậy, khẳng định có đường dây tiêu thụ. Chẳng lẽ cái này An Định thị bên trong còn có một cái khác chợ đen? Trong lòng của hắn thầm nghĩ như vậy. Vì làm rõ ràng chút điểm này, Triệu Tiểu Ngũ quyết định đem thịt heo rừng bán cho bọn hắn. Hắn bưng lên trước người ly rượu nhỏ, đứng dậy nói rằng, "Quản lý, không đổi, cái này lợn rừng chúng ta bán. Bảy cọng lông liền bảy cọng lông." Triệu Tiểu Ngũ vừa nói chuyện, một bên làm ra thua thiệt lớn thần sắc. Quốc Doanh tiệm cơm trải qua Lý nghe vậy, khóe miệng hơi bật lên, hiển nhiên rất là vui vẻ. Bất quá, hắn vẫn là cứng rắn để ép nội tâm ý mừng, biểu hiện ra không quan tâm, ngươi tùy tiện thân sắc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra nội tâm của hắn ý mừng, chính là lưỡi nhác vạch trần hắn. Chuyện đàm luận tốt về sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Quốc Doanh tiệm cơm quản lý gọi điện thoại về sau, liền có người phái xe tới đón hắn, vẫn là một chiếc xe con. Quản lý cùng gọi A Phượng nữ nhân ngồi lên xe, dặn dò Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đuổi theo về sau liền hướng trước lái đi. Đang giải phóng xe tại trong phòng điều khiển, cậu lão tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Triệu Tiểu Ngũ vì cái gì bán cho bọn hắn. Tiểu Ngũ, thế nào đống nhiên quyết định bán cho người này? Triệu Tiểu Ngũ không biết nên thế nào cho hai người bọn hắn giải thích, chỉ có thể trước không rõ ràng nói mình muốn nhìn một chút bọn hắn là làm cái gì. Tam ca, hai người kia quá khả nghi, chúng ta mượn cơ hội này xem bọn hắn là làm cái gì. Cái kia gọi A Phượng nữ nhân, trước đó ta gặp qua, là Dương Ba Tử nhân tình. Triệu Tiểu Ngũ lời này thật đem hai người bọn họ cho làm hồ đồ rồi, hai người cũng không còn xoắn xuýt, đàng hoàng ngồi trên xe chờ lấy xem bọn hắn là làm cái gì. Ô tô một đường hướng đông chạy tới, mãi cho đến hậu thế Đông Nhị Hoàn mới dừng lại. Bây giờ Đông Nhị Hoàn nơi này còn không phải An Định thị Nhị Hoàn, chỉ có thể coi là An Định thị vùng ngoại thành, là loại kia thành hương kết hợp bộ dáng vẻ, thành thị không giống thành thị, nông thôn không giống nông thôn. Xe con dừng ở một cái nông thôn đại viện nhi bên ngoài, rất nhanh liền có người từ giữa bên cạnh đi ra xem xét tình huống. Những này xem xét tình huống người, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nguyên một đám dáng vẻ lưu manh. Bọn hắn nhìn thấy trong xe con ngồi Quốc Doanh tiệm cơm quản lý cùng A Phượng, dẫn đầu tiểu lưu manh nhịn không được khách khí hô, là tiền ca cùng Phượng thì a, hôm nay đây cũng là đưa tới cái gì nha. Tiền quản lý có chút hưng phấn nói, là thịt heo rừng, dòng dã một xe ngựa đâu. Các ngươi mau mở ra cửa, để chúng ta xe đi vào.
Đúng rồi, Lục ca có đây không?
Dẫn đầu tiểu Lưu Manh một bên để cho thủ hạ Lưu Manh mở ra cửa sân, một bên hồi đáp, Lục ca ở đây, còn lại mấy vị cũng đều tại. Nói xong cũng chỉ huy xe nhỏ hướng trong sân rộng mở. Triệu Tiểu Ngũ mở ra giải phóng xe tải, đi theo phía trước xe nhỏ đi vào trong, rất nhanh liền đến bên trong. Cái này trong sân rộng cảnh tượng, nhường hắn có chút giật mình. Bên trong có rất nhiều người tới bán hàng, nhỏ đến kim chỉ, lớn đến các loại điện tử sản phẩm. Nơi này cái gì cũng có, tựa như là một cái to lớn trạm thu mua. Triệu Tiểu Ngũ giải phóng xe tải, bị tiền quản lý dẫn tới một cái cùng loại nhà kho địa phương dừng lại. Phanh phanh phanh, tiền quản lý gõ Triệu Tiểu Ngũ cửa sổ xe, hắn quay cửa kính xe xuống hỏi, thế nào, quản lý? Nhỏ đồng chí, liền đâu ở chỗ này a, lập tức liền có người tới cho người cân nặng. Nói xong, hắn liền mang theo A Phượng hướng cái này to lớn sân nhỏ phía sau đi đến. Triệu Tiểu Ngũ ba người theo giải phóng trên xe tải xuống tới, một bên nhìn quanh, vừa nói chuyện. Cẩu Lao Tam vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Ngũ, nơi này ta luôn cảm thấy là lạ, dường như so chợ đen còn. Cẩu Lao Tam nói đến một nửa, không biết nên hình dung như thế nào. Lúc này, một bên khác Phùng Lão Nhị nói rằng, cảm giác cùng chợ đen so sánh, nơi này giống như là một cái đầu cơ trục lợi tổ chức, bọn hắn thu đại lượng vật tư, sau đó chính mình lại bán đi. Phùng Lão Nhị, lời này xem như một câu nói chúng, trực tiếp liền nói rõ ràng cái này trong đại viện người là làm cái gì. Tại Hoa Tiêu biên chợ đen, tựa như là một cái mậu dịch tự do phiên chợ, mà ở trong đó thì là một cái vật tư trạm thu mua. Ba người đang nói chuyện đâu, một cái số tuổi lớn lao đầu dẫn mấy tên côn đồ đi tới. Uy, các ngươi là tới bán thịt heo rừng a? Trong đó một cái tiểu lưu manh lưu bước hông hông nói. Triệu Tiểu Ngũ không muốn ngoài định mức sinh sự, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói rằng đúng, chúng ta là tới bán thịt heo rừng. Tiền quản lý ưng thuận với ta nhóm 7 xu tiền một cân, các ngươi cái cân trọng a? Nói hắn liền cho Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn hai cái mở ra sau xe rút. Cẩu Lão Tam không hề nói gì, lôi kéo Phùng Lão Nhị liền đi mở cửa xe. Lão đầu kia dẫn người tới sau xe bên cạnh, khi thấy trên xe tải đống kia cùng một chỗ lợn rừng lúc, lấy làm kinh hãi. Không phải là không có người tới đây bán qua lợn rừng, chỉ là không có người một lần bán nhiều như vậy qua. Nhiều như vậy lợn rừng, nói ít phải có 20 đầu a. Dẫn đầu kia lão đầu tử lẩm bẩm nói, to to nhỏ nhỏ, tổng cộng là 22 con lợn rừng. Ngoại trừ trong đó đầu kia lớn nhất lợn rừng vương bên ngoài, khác đều bán, các ngươi dỡ hàng cân nặng à? Bị Triệu Tiểu Ngũ kiểu nói này, lão đầu tử cũng nhìn thấy trong xe cái kia to lớn lợn rừng đầu. Ai u, ông trời của ta nha, chỉ xem cái này đầu heo, đoán chừng thể trọng liền phải bên trên 600 cân. Lão đầu tử kinh ngạc nói một tiếng, lập tức hướng về phía sau lưng tiểu lưu manh nhón khoát tay áo. Bên trên, đem những này lợn rừng tháo xe. Hắn nói vừa xong, mấy cái kia tiểu lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi liền tùy tiện bên trên hiểu rõ thả xe tải. Cái này lão đầu tử nói chuyện như thế có tác dụng, xem ra ở chỗ này xem như một cái nói bên trên lời nói người. Mấy cái kia tiểu lưu manh mặc dù nhìn biếng nhác, làm việc tới vẫn là rất ra sức. 21 con lợn rừng, không dùng bao nhiêu công phu liền bị bọn hắn tháo xuống xe. Triệu Tiểu Ngũ ba người đứng ở một bên, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm từng cái cân. Cái này 21 con lợn rừng bên trong, có 3-400 cân lớn lợn rừng, cũng có 100 đến cân trai trai tử lợn rừng. Tổng số lượng cộng lại là 4,200 cân, dựa theo mỗi cân 7 xu tiền giá cả, tổng cộng là 2940 khối tiền. Nghe được có thể bán gần 3000 khối tiền, Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam hai người lập tức liền lộ ra nụ cười. Chương 808, người quen chương 808, người quen cùng cao hứng hai người so sánh, Triệu Tiểu Ngũ thì phải bình tĩnh nhiều. Hắn là gặp qua cảnh tượng hành trắng người, cũng đã gặp so đầy càng nhiều tiền. Chỉ là 3000 khối tiền, còn chị không được hắn vì thế loạn tâm thần. Cảnh giác hắn, vẫn nhìn một phía. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ đã sớm hiểu rõ đây là một chỗ địa phương nào, duy nhất nhường hắn làm không rõ ràng chính là chỗ này lao bản là ai. Hắn vì sao lại có thủ bút lớn như vậy, thu mua nhiều đồ như vậy. Thịt heo rừng đều bị qua hết sưng, lao đầu tử vẫn là nhìn xem giải phóng xe tại phía sau lợn rừng vương xuất thần. Cái này lớn lợn rừng thịt trên người không thể ăn, nhưng cái này đầu heo cùng heo bụng tuyệt đối là đồ tốt. Hắn một bên bẹp lấy miệng nhi vừa nói. Lời này còn cần hắn nói, Cẩu Lao Tam đã sớm đem cái này lợn rừng vương heo bụng nhi cho Triệu Tiểu Ngũ, bây giờ đang ở trong phòng điều khiển đặt vào. Triệu Tiểu Ngũ không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì muốn xảy ra. Đây là hắn trọng sinh tới sau liền có giác quan thứ 6, mỗi lần đều vô cùng chuẩn. Triệu Tiểu Ngũ đối với Cẩu Lao Tam hướng cổng vị trí lắc lắc đầu, ra hiệu bọn hắn phải nhanh đi. Cẩu Lao Tam lập tức liền hiểu được Triệu Tiểu Ngũ ý tứ, hắn ngăn khuất lao đầu tử trước người nói rằng, đại gia, đầu này lợn rừng chúng ta không bán. Muốn không có chuyện khác lời nói, ngươi liền cho chúng ta kết hết nợ à, chúng ta về thôn nhi còn có chuyện khác đâu. Lao đầu tử rất đáng tiếc lắc đầu, theo phía sau mình lấy ra một cái túi vải. Cái này túi vải đều không phải là rất lớn, cùng hậu thế túi ngựa nhi không xê xích bao nhiêu. Hắn luồn vào tay đi, từ giữa bên cạnh tùy tiện một chảo. Chờ hắn cái kia khô cạn lòng tay theo túi vải bên trong lúc đi ra, bên trên đúng lúc là ba chói đại đoàn kết. Lao đầu tử trước đem hai chói đại đoàn kết đưa cho Cẩu Lao Tam, sau đó lại tại cuối cùng một bó bên trong rút ra 6 trường tải lại đưa qua. Các ngươi liếm xem, không có vấn đề liền đi đi thôi, về sau lại có hàng còn có thể đưa tới, chúng ta nơi này trưởng kỳ thu. Hắn đang nói đây, một đám người hướng về bọn hắn bên này nhi đi tới. Triệu Tiểu Ngũ mới đầu còn không có để ý, hắn tiếp nhận Cẩu Lao Tam đưa tới một bó nhi đại đoàn kết vừa muốn số, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thấy được một cái quen thuộc đại con đầu. Ta thao, lại là hắn. Trong lòng kinh hô một tiếng, hắn lập tức đối với Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam nhỏ giọng nói, đừng mẹ hắn kiếm tiền, mau lên xe. Cẩu lão tam số dương khởi kinh nghi, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, theo bản năng hỏi, thế nào, Tiểu Ngũ? Hắn câu nói này thanh âm có vẻ lớn, bị ngay tại đi tới mấy người có thể nghe được. Trong đó cái kia đại quan đầu, lúc đầu nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ liền nhìn quen mắt, được nghe lại Tiểu Ngũ cái tên này, lập tức liền nhớ lại đến cái gì dường như. Sắc mặt của hắn một chút trở nên khó coi, nhe răng toét miệng chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn hô, cho ta bắt bọn hắn lại. Đầu chọc câu nói này kêu đi ra, đem bọn hắn người bên cạnh đều cho làm ngây ngẩn cả người. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có thất thần, hiện tại tên chọc đầu này người đông thế mạnh, làm không tốt liền viện này đều không ra được. Hắn cũng không quá kinh hoàng, dù sao ba người thường còn tại trong phòng điều khiển đặt vào đâu. Đưa tay đẩy Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người một chút, hô, lên xe, chúng ta đi. Khi phản ứng Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam, lập tức hướng về giải phóng xe tại phòng điều khiển chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhanh chóng mở cửa xe bò lên, thẳng đến hắn đem xe khởi động lên, thì phản ứng Tiểu Lưu manh mới đi đến xe tải phía trước. Giải phóng xe tải đột nhiên lui lại, sau đó quẹo thật nhanh cong, hướng về cửa chính phương hướng lái đi. Đuổi không kịp giải phóng xe tải, Tiểu Lưu manh nhìn thấy loại tình huống này, có tiện tay trên mặt đất tìm cây côn, có thì chạy đến góc tường đi lấy cục gạch. Nhưng bọn hắn chung quy là chậm, lúc này Triệu Tiểu Ngũ đều đã đem giải phóng xe tải lái đến cửa chính. Cửa chính mấy cái canh cổng nhi Tiểu Lưu manh còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Triệu Tiểu Ngũ đụng ngã đại môn xông ra ngoài. Theo sát lấy chạy tới đám côn đồ, đem trong tay cục gạch cùng gậy gỗ nhi hướng về xe bên này nhi ném đến. Binh binh bang bang không ít cục gạch trực tiếp bị bọn hắn ném vào thùng xe bên trong, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đầu chọc tại phía sau nhi sắp bị giận điên lên, hắn hướng về phía những tên côn đồ cắt ké kia hét lớn, phế vật, các ngươi đều mẹ nó là phế vật, nhanh đi tìm xe, lái xe đi truy bọn hắn. Hắn bộ dáng này giống như Triệu Tiểu Ngũ đối hắn mộ tổ dường như. Những này đám côn đồ nhìn nhau, có người đi tìm xe, có người thì đứng tại chỗ không hề động, có thể nhìn ra bọn hắn không phải cùng một bọn. Lúc này bên cạnh đi theo đầu chọc cùng một chỗ người tới nhịn không được mở miệng, ba sáu, ba người này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vẫn là cớm không thành? Lúc nói lời này, cái này đi đường khập khiễng người, vẻ mặt cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Bị hỏi lên như vậy, được gọi là ba sáu đầu chọc cũng kịp phản ứng. Hắn đè nén nộ khí, cũng không có làm lấy mặt của mọi người nhi đem hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ khúc mắt nói ra. Với hắn mà nói, kia là mất mặt, có hại hắn làm lão đại uy nghiêm. Tên chọc đầu này gọi ba sáu, chính là Triệu Tiểu Ngũ đi theo Lý Hải lần thứ nhất nhìn tới Hồ Xuân Hiệu ăn lúc gặp phải cái kia lưu manh đầu lĩnh. Lúc ấy hắn đòi tiền không thành, ngược lại bị Triệu Tiểu Ngũ hành hung một trận, thậm chí cái tay kia đều bị Triệu Tiểu Ngũ phế đi. Đến bây giờ, hắn bàn tay kia không chỉ có cầm không được vật nặng, mỗi tới nháo thiên khí thời điểm sẽ còn đau. Tiên quản lý cùng A Phượng cũng không biết Triệu Tiểu Ngũ cùng Bá Lục Ca có khúc mắc, hai người lướt nhau, trên mặt tất cả đều là đắng chát. Bá Sáu cũng nghĩ đến cái gì, hắn xoay người, một tay lấy tiền quản lý cho tung tới. Tiên quản lý cổ áo bị Bá Sáu dùng vậy không thể làm gì khác hơn là tay giật lấy, hắn vẻ mặt đỏ lên nói, "Luca, Luca, ta cũng không biết tiểu tử kia cùng ngươi có khúc mắc." Nếu không ta đã sớm thông chi ngài Bá Sáu, ánh mắt âm tàn nhìn xem tiền quản lý, một lát sau mới buông hắn ra. "Lão tiền, tiểu tử này ngươi là từ chỗ nào tìm tới?" Tiền quản lý run rẩy đem nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ quá trình nói một lần, thậm chí liền Á Phượng gặp qua sự tình của hắn đều nói đi ra. Bá Sáu nghe vậy, lập tức lại đem ánh mắt bỏ vào bên cạnh Á Phượng trên thân. Cái này Á Phượng thật không có giống tiền quản lý như thế dọa đến run rẩy, nàng theo bản năng nhìn về phía vừa rồi cái kia đi đường khập khiễng người, trong ánh mắt dường như có hỏi thăm. Rất rõ ràng cái này Á Phượng không phải Bá Sáu người, bằng không thì cũng sẽ không nhìn người thoạt ánh mắt. Cái này đi đường khập khiễng người, không phải người khác, chính là cùng Bá Sáu cùng một chỗ danh xưng Yên Ổn 4626. Hắn cùng Bá Sáu quan hệ tốt nhất, hai người còn cùng một chỗ mở dân tộc tiệm cơm. Cũng chính là mở dân tộc tiệm cơm, bởi vì nhập hàng con đường nguyên nhân, trời xui đất khiến phía dưới, bọn hắn làm lên đầu cơ trục lợi vật liệu nghề. Không riêng hai người bọn họ, Yên Ổn 4 lục chung mặt khác hai cái, Hàm Sáu cùng Bẩn Sáu thì gia nhập vào tiền đến. Không phải quang Bá Sáu một người, thật là không làm được lớn như thế mua bán. Hôm nay bốn người vừa bận đều tại, nghe phụ trách thu vật liệu lao tiền nói hắn lấy được một xe thịt heo rừng. Bốn người cũng là lần thứ nhất một chút thu được nhiều như vậy lợn rừng, đều muốn tới xem một chút một xe lợn rừng chiến trận. Chưa từng nghĩ, còn chưa đi tới phụ cận, Bá Sáu liền nổi điên. Chương 809, các ngươi muốn giúp ta chương 809, các ngươi muốn giúp ta quái sáu nhìn thấy dưới tay mình Á Phượng ánh mắt, biết trong đó khẳng định có một chút Bá Sáu không biết rõ sự tình. Bọn hắn mặc dù quan hệ không tệ, còn cùng một chỗ kết phường buôn bán, nhưng vẫn là sẽ đề phòng lẫn nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, quái sáu nhỏ không thể thấy lắc đầu, ra hiệu Á Phượng trước đừng bảo là tình huống cụ thể. Cái này A Phượng cũng rất có ánh mắt, lập tức liền nhìn ra lão đại của mình ý tứ. Nàng đem chính mình nhận biết Triệu Tiểu Ngũ sự tình giấu đi, chỉ nói là chính mình tại Hoa Tiêu Viên trên chợ đen thu ra thời điểm, thấy qua Triệu Tiểu Ngũ bán ra. Không có đạt được hữu dụng tình huống, Bá Sáu tức giận phi thường, thở phì phò quay đầu liền hướng đi trở về. Lúc này ngoại trừ cái khác mấy cái lão đại, những người khác không dám dựa vào hắn. Quái Sáu mang theo Hàm Sáu cùng Bẩn Sáu, ba người cùng một chỗ đi theo Bá Sáu phía sau đi. Tới khố phòng bên cạnh trong một cái phòng, Quái Sáu đầu tiên là chào hỏi Hàm Sáu cùng Bẩn Sáu ngồi xuống. Sau đó mới mở miệng hỏi Bá Sáu là chuyện gì xảy ra. Bá Sáu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia thế nào chọc giận ngươi? Không có tiểu đệ đi theo, Bá Sáu cũng không sợ thật mất mặt, hắn thở phì phò nói, vừa rồi ba người kia bên trong, có một người chính là phế đi ta cái này tay người. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, còn lại ba người sắc mặt lập tức đều nghiêm túc không ít. Ta chỉ biết là hắn cùng bạn thành huyện quốc doanh nhà máy rượu trải qua Lý Hải quan hệ rất tốt. Những ngày này, ta vẫn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, không nghĩ tới hắn ngược đưa mình tới cửa. Nói xong lời này, ba sáu ánh mắt càng thêm âm tàn. Đối với ba sáu tay thủ thường, ba người bọn họ đều tin tưởng, nhất là quái sáu, hắn cùng ba sáu cùng một chỗ kết phường buôn bán, cũng là hiểu rõ nhất người của đối phương. Vốn cho rằng tổn thương hắn là một cái như thế nào loại người hung ác, không nghĩ tới chính là một cái tú khí thanh niên, hắn nhịn không được hỏi, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Bây giờ không phải là tìm không thấy người khác đi. Ba sáu nhìn ba người một cái, đột nhiên thần sắc bi thảm hướng về phía ba người cầu khẩn nói, ta ba sáu không có cầu qua các ngươi cái gì, phát hiện kiếm tiền mua bán cũng tiêu mấy ca, các ngươi lần này nhưng phải giúp ta nha. Hắn thần sắc đau khổ, tựa hồ là thật đang cầu xin ba người. Nếu có người có thể nhìn thấu ba sáu tâm, liền sẽ phát hiện ba sáu nhưng thật ra là đang diễn trò. Trong lòng của hắn âm hiểm thầm nghĩ, chúng ta hiện tại cùng một chỗ buôn bán, ta đều muốn nhìn ba người các ngươi có giúp ta hay không. Bằng ta một người không động được Lý Hải, bốn người chúng ta còn không động được sao? Lúc đầu Hàm Sáu cùng Bẩn Sáu đều thuộc về ở bên cạnh xem náo nhiệt hàng người, chưa từng nghĩ lại bị Bá Sáu cho đem quân. Bọn hắn không muốn lẫn vào việc này, dù sao đây là Bá Sáu cùng vừa rồi tiểu tử kia việc tư. Hơn nữa việc này còn liên lụy đến Vạn Thành huyện quốc doanh nhà máy rượu Lý Hải, càng không tốt xử lý. Lý Hải cũng coi là một hào nhân vật, mặc dù hắn phần lớn thời gian đều tại Vạn Thành huyện, cũng không làm sao tới An Định thị bên trong. Gần thời gian một năm bên trong, Vạn Thành huyện quốc doanh nhà máy rượu sản xuất rượu thuốc phá lệ nóng nảy, thành phố có không ít phản trang, tiệm cơm loại hình mong muốn nhập hàng rượu thuốc đều cần nhìn Lý Hải ánh mắt. Để bọn hắn ba người đắc tội Lý Hải, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý, nhưng mới rồi Bá Sáu cũng đã nói, hắn có tốt mua bán nghĩ bọn họ, đây cũng là một phần tình nghĩa. Nếu như Quang Minh chính đại cho thấy chính mình mặc kệ việc này, còn thế nào cùng Bá Sáu một khối làm lấy đầu cơ trục lợi vật liệu chuyện làm ăn. Nhìn xem trong trầm mặc ba người, Bá Sáu trong lòng âm thầm thả hung ác, mẹ nhà hắn, ba người các ngươi bình thường minh đệ minh trưởng đệ ngắn, kết quả thật muốn các ngươi hỗ trợ thời điểm, cả đám đều không nói. Lời này hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra miệng. Bốn người bọn họ thế lực đều không khác mấy, thủ hạ có hơn số 10 tiểu đệ, lẫn nhau ở giữa ai cũng không dám làm mất lòng đối phương. Cuối cùng vẫn là Quái Sáu mở miệng trước nói chuyện, chỉ nghe hắn nói rằng, việc này ngươi tha cho chúng ta suy nghĩ một chút, dù sao không phải quan kết bắt con chuyện riêng, còn liên lụy đến Vạn Thành huyện Lý Hải. Hiện tại Lý Hải rượu thuốc làm rất lớn, liền chúng ta mới mở quốc doanh tiệm cơm cũng cần theo cái kia nhi nhập hàng. Thật muốn bắt hắn cho làm mất lòng, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Quái Sáu lời nói này xem như có lý có cứ, còn lại hai người vội vàng đi theo gật đầu. Dù sao cái này quốc doanh tiệm cơm là bốn người bọn họ kết phường cùng nhau làm, ai cũng không muốn tổn thất lợi ích. Bá Sáu cũng biết Quái Sáu nói lời có lý, hắn đành phải nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng suy nghĩ thế nào trả thù Triệu Tiểu Ngũ. Lại nói Triệu Tiểu Ngũ bên này, hắn mở ra giải phóng xe tải phá tan đại biệt cửa, nhanh như chớp nhi thì rời đi Đông Nhị Hoàn. Nhìn xem xe tải phía trước vết dạng thủy tinh, tâm tình của hắn biến có chút không tốt lên. Mẹ nó, không nghĩ tới bán lợn rừng, còn có thể đụng phải sóng sáu cái này đầu đường xó chợ. Cũng chính là ở trong thành phố bên cạnh, bọn hắn người đông thế mạnh, lại thêm hắn không tốt ra tay. Nếu như tới trong núi sâu, nhiều ít người cũng không đủ hắn dùng 56 súng máy bán tự động giết. Sợ Bá Lục phái xe đi theo đám bọn hắn, Triệu Tiểu Ngũ lái xe chuyển hai vòng, lúc này mới hướng về Vạn Thành huyện chạy tới. Trên xe, Cẩu Lao Tam nhịn nửa ngày, vẫn là không có nhịn xuống, hắn tò mò hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi biết kia đầu trọc là thế nào đắc tội hắn?" Phùng Lao Nhị cũng vẻ mặt tò mò nhìn hắn, trên mặt ngoại trừ hiếu kỳ, cũng không có thần sắc sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ gặp bọn họ hai cái hiếu kỳ như vậy, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Trước đó đánh qua cái kia đầu trọc dừng lại, còn phế đi hắn một cái tay, đây là năm ngoái sự tình." Lúc ấy Hải ca mang ta đi nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn cơm hắn ngay tại trên xe, đơn giản đem cùng Bá Sáu ân đoán khúc mắc nói ra. Hai người nghe xong cả sự kiện quá trình về sau, cũng không có cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ làm như thế nào quá mức. Một phương diện, Triệu Tiểu Ngũ là ân nhân của bọn hắn, hai người khẳng định phải tự mình hướng về người. Một phương diện khác, việc này cũng là Bá Sáu khiêu khích trước đây, huống hồ còn có Lý Hải sự tình đâu. Cẩu Lao Tam đông nhiên cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt may mắn nói, cũng may kêu cái gì Bá Sáu tới chậm, không phải chúng ta tiền đều lấy không đến tay. Nói, hắn liền đem nhét vào trong ngực đại đoàn kết lấy ra, la hét muốn chia tiền. Triệu Tiểu Ngũ biết, Cẩu Lao Tam là sợ chính mình cảm thấy băn khoăn, tại sinh động không khí. Hắn cũng không ngạch trần, giống nhau từ trên người chính mình xuất ra bó kia khối đại đoàn kết đến. Phùng Lão Nhị trên thân kia một bó đại đoàn kết tương đối, chỉ có 94 trương. Hắn đem Phùng Lão Nhị bó kia tiền cầm tới trong tay mình, sau đó lại đem trong tay mình ném cho Phùng Lão Nhị. Hôm nay việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cái này bó 94 trương cho ta, hai người các ngươi một người nguyên một chói. Lúc đầu dựa theo suất lực nhiều ít tính, làm gì cũng là Triệu Tiểu Ngũ cầm đầu. Có thể hắn hết lần này tới lần khác dùng việc này làm lấy cớ, muốn bắt tiền thiếu kia phần. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người tự nhiên là không đáp ứng. Một phen nhường tới nhường lui về sau, Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lao Tam hai người một người cầm 900 khối tiền, còn lại không đến 1.200 khối tiền là Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đang lái xe, hai người kia không có cách nào, đành phải tùy theo hai người bọn họ điểm. Chia tiền thời điểm là Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lao Tam vui vẻ nhất thời điểm, hai người ngươi một trường, ta một trường, cười miệng đều rồi sai lệch. Chương 810, nhắc nhở Lý Hải chương 810, nhắc nhở Lý Hải Triệu Tiểu Ngũ mở ra giải phóng xe tải, một đường thẳng đến Vạn Thành huyện cục lâm nghiệp. Xe tải sau tranh đấu còn chứa lợn rừng Vương thi thể đâu, sở dĩ không có bán nó, chính là vì cho cục lâm nghiệp bàn giao. Không phải đều biết ngươi đi săn lợn rừng, kết quả không có cái gì đánh tới, tính thế nào là hoàn thành nhiệm vụ đâu. Giải phóng xe tải dừng ở cục lâm nghiệp cổng, ba người mới từ trên xe nhảy xuống, liền nhìn Trần Phó cục trưởng vừa vặn cũng ở bên ngoài. Trần cục, ngươi thế nào tại bên ngoài nhi? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Trần phó cục trưởng hơi có chút xấu hổ, hắn chậm rãi đem tay phải của mình nâng lên. Chỉ thấy tại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa đang mang theo một điếu thuốc lá đã nhanh muốn thiêu đốt kết thúc. Ta đi ra hút điếu thuốc buông lỏng một chút, không nghĩ tới vừa vặn đợi đến các ngươi trở về. Thế nào? Thị câu tử thôn bầy heo rừng giải quyết sao? Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng giải phóng xe tải phía sau nhìn quanh. Triệu Tiểu Ngũ biết Trần phó cục trưởng muốn nhìn cái gì, hắn thuận thế đi vào xe tải phía sau, đối với Trần phó cục trưởng vẫy vẫy tay nói rằng, "Trần cục, ngươi tới đây nhìn." Trần phó cục trưởng lập tức hướng về sau xe bên cạnh đi tới, trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong. Khi hắn nhìn thấy trên xe chứa lợn rừng vương lúc, cả người ánh mắt đều mở to. Cái này lợn rừng phải có đa trọng a. Ta đã biết, cái này lợn rừng đầu cùng lần trước tại thị câu tự thôn đại đội bộ nhìn thấy lợn rừng đầu như thế lớn. Lúc ấy chỉ có thấy được lợn rừng đầu lớn, không nghĩ tới thân thể của hắn còn như thế khổng lồ. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, ngoài miệng phỏng đoán nói rằng, đầu này lợn rừng đoán chừng phải có cái 600 đến cân, bất quá lợn rừng nội tạng bị ta rút, bây giờ còn có không có 600 cân không được rõ lắm. Trần phó cục trưởng nhìn xem to lớn lợn rừng trên đầu răng nanh, nhịn không được vươn tay ra sờ lên. Chờ hắn chậm tới thần nhi về sau, mới nhớ tới hỏi Triệu Tiểu Ngũ cái khác lợn rừng. Không phải nói nơi đó là bầy heo rừng sao, làm sao lại đánh trở về một cái? Lúc này, Cẩu Lao Tam cười bu lại. Cục trưởng, ngươi đây liền không hiểu rõ lắm. Lợn rừng tới cái này hình thể, coi như không phải bình thường heo rừng, đây là lợn rừng vương. Liền chúng ta trước đó đánh đầu kia lão hổ, gặp phải cái này lợn rừng vương thời điểm cũng không có cách nào. Ngài xem hắn trên người lỗ thương, trước đó chúng ta liền đánh nó mấy thương, đều bị hắn cho chạy trốn. Lần này cần không phải có Tiểu Ngũ kia kỹ thuật bắn chính xác, đoán chừng muốn đánh chết nó còn rất khó khăn. Cẩu Lao Tam không chỉ nói, hắn một bên nói, còn một bên đưa tay cho Trần phó cục trưởng chỉ vào lợn rừng trên người lỗ thương nhi. Thông qua hắn tự thuật, ba người đánh chết cái này lợn rừng vương có thể phí hết lão kình. Triệu Tiểu Ngũ rất hài lòng Cẩu Lao Tam thuật, hắn thuận thế mở miệng nói ra, đầu này lợn rừng vương rất thông minh, chúng ta còn không có tới gần bầy heo rừng, bọn chúng liền chạy. Quang truy bọn chúng đều hơi kém chạy ra Hồng Tinh công xã. Cuối cùng hao phí không ít khí lực, cuối cùng là đánh chết đầu này lợn rừng vương. Nó vừa chết, cái khác lợn rừng nhóm lập tức liền chạy tứ phía, hình thành không được khí hậu. Hắn lời nói này, cuối cùng là nhường Trần phó cục trưởng yên lòng. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ ba người bụi đất trên người, Trần phó cục trưởng hài lòng vô vô bờ vai của hắn nói rằng, chỉ cần bầy heo rừng tai họa ngầm giải quyết, sẽ không lại quấy rối bách tính, vậy thì không thành vấn đề. Ba người các ngươi không có bị thương chớ. Lúc này, hắn mới nhớ tới hỏi Triệu Tiểu Ngũ ba người có bị thương hay không. Triệu Tiểu Ngũ hơi nhếch khóe môi lên, không thèm để ý chút nào nói rằng, không có việc gì, chính là mệnh lợi hại, trong cục nếu là không có gì những công chuyện khác, chúng ta ca nhi ba liền về Lan Hoa Câu. Trần phó cục trưởng cũng biết chính mình vừa rồi quan tâm chậm, hắn từ miệng trong túi móc ra nửa bao thuốc, tán cho ba người. Tiểu Ngũ, lần này ba người các ngươi lại lập được công, nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt. Ta khẳng định sẽ như thật đem các ngươi công lao báo cáo nhanh cho cục trưởng, các ngươi cứ việc yên tâm liền tốt. Về phần đầu này lợn rừng, trước hết lưu tại trong cục, xử lý như thế nào còn phải nghe cục trưởng. Gần nhất hẳn là không chuyện gì, ba người các ngươi có thể tới trong cục, cũng có thể trong nhà bận bịu chút công việc mình làm, tiền lương cho các ngươi như thường lệ mở. Đối với có thể trong nhà đợi còn có tiền lương, Triệu Tiểu Ngũ ba người là phi thường hài lòng. Chuyện tiếp theo cũng không cần bọn hắn quản, tự nhiên có cục lâm nghiệp những người khác đến dỡ hàng. Ba người bọn hắn ngay tại cho bọn họ đưa ra tới phòng làm việc nhỏ bên trong nghỉ ngơi, chờ cục lâm nghiệp nơi này dày vò kết thúc, thời gian đã đến trạm vào tối. Lý Hải nhìn thấy giải phóng xe tại thời điểm, cũng không có sinh khí. Hắn trước hết nhất hỏi thăm chính là Triệu Tiểu Ngũ mấy người có bị thương hay không. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, sau đó đối với Lý Hải nói rằng, Hải ca, ta nhìn bá sáu hiện tại lẫn vào không nhỏ. Lần này lại nhường hắn nhìn thấy ta, sợ là sẽ phải trả thù chúng ta. Hắn cũng không phải sợ bá sáu tìm hắn, vẫn là sợ liên lụy đến người trong nhà. Cái kia gọi A Phượng nữ nhân, trước đó không biết rõ nguyên nhân gì, một mực đi theo Dương bá tử. Nàng thật là nhận biết cũng biết Triệu Tiểu Ngũ là nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể bay đến Dương bá tử nơi ở, hỏi rõ ràng nữ nhân kia lai lịch. Lý Hải nghe xong Triệu Tiểu Ngũ giảng thuật, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu là lúc trước ba sáu, khẳng định là không dám động đến hắn. Nhưng bây giờ hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi, khó tránh khỏi sẽ không lại đánh trả thù ý nghĩ của bọn hắn. Nhất là bên trong còn có người biết Triệu Tiểu Ngũ nơi ở. Lý Hải ngồi sau bàn công tác bên cạnh trên đế, một bên sở lấy chính mình trên cằm vừa mọc ra râu ria, một bên tự hỏi như thế nào giải quyết chuyện này. Qua nửa ngày, hắn bỗng nhiên lên nói rằng, hắn ba sáu chính là phách lối nữa, cũng không dám trắng trợn tại Vạn Thành huyện trong thành Dương Oai, cái này dù sao cũng là địa bàn của ta. Phiền thoái ngay tại ở cái kia gọi A Phượng nữ nhân, chúng ta phải trước biết rõ nàng là ai. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, nữ nhân này ta trước đó tại Dương Ba Tử nơi đó gặp qua, tựa như là hắn nhân tình, cũng không biết thế nào đống nhiên tới bá sáu nơi đó. Một hồi ta đi một chuyến Dương Ba Tử nơi, hỏi thăm một chút A Phượng nội tình. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải hai người lúc nói chuyện, Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam đều chen miệng vào không loạn. Hiện tại vừa nghe nói muốn đi tìm Dương Ba Tử, lập tức kích động đồng thời mở miệng nói ra, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Triệu Tiểu Ngũ cao mày, đưa tay ra hiệu hai người bọn họ trước yên tĩnh, sau đó mới mở miệng nói rằng, hai người các ngươi đều đừng đi, nhiều người phức tạp, ta một người dễ dàng hơn. Hắn bản ý là không muốn để cho Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam hai người dính vào chuyện này, dù sao nhìn bá sáu dạng như vậy, hiện tại thế lực không nhỏ. Nói, hắn liền phải đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhà máy rượu đi tìm Dương Ba Tử. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam hai người nơi nào sẽ nhường Triệu Tiểu Ngũ một mình đi tìm Dương Ba Tử? Chỉ nghe phản ứng rất nhanh cậu lão tam nói rằng, Dương Ba Tử nữ nhân là bá sáu người, đoán chừng Dương Ba Tử cũng sớm đầu nhập vào bá sáu. Trước đó không có chuyện gì, là bởi vì hắn không biết rõ ngươi cùng bá sáu có khúc mắc. Hiện tại A Phượng nữ nhân kia đều gặp ngươi, ai biết Dương Ba Tử có thể hay không trở mặt không có biết. Chương 811, cha hỏi Dương Ba Tử chương 811, cha hỏi Dương Ba Tử phụng lão nhị miệng đần, không, có cậu lão tam như thế sẽ nói. Hắn ở bên cạnh không ngừng gật đầu, gấp liền trên cổ gân xanh đều xông ra. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải sợ Dương Ba Tử, cũng không phải bị cậu lão tam thuyết phục, chỉ là xoay bất quá hai người bọn hắn. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, tự tin nói, đi. Đã các ngươi hai cái đều muốn cùng ta mạo hiểm, vậy chúng ta liền cùng đi. Nói, ba người liền phải đứng dậy rời đi. Lý Hải cúi người, theo bàn làm việc trong ngăn kéo móc ra một cái bao. Tiểu Ngũ, ngươi trước chớ vội đi. Dương Ba Tử người kia ta cũng đã từng quen biết, đối với hắn có một ít hiểu rõ, số tiền này ngươi cầm, không chừng dùng tới được. Đối với Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là thật bội phục. Hắn luôn luôn có thể tìm tới mỗi người, biết mình trọng tình nghĩa, liền đối với mình đặc biệt tốt. Biết Tào Lao đưa thích trên thân động vật quý báu dược liệu, liền dùng nhiều tiền thu các loại quý báu động vật dược liệu. Hiện tại cũng giống vậy, hắn biết Dương Ba Tử ái tài, trực tiếp liền móc tiền ra cho Triệu Tiểu Ngũ dùng. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đưa tay từ chối nói chính mình có tiền, Lý Hải đã mạnh mẽ đem bao nhét vào trong tay hắn. Hắn vô vô chiếu Tiểu Ngũ bà bay, trầm giọng nói rằng, cầm. Cùng ta có cái gì tốt khách khí, chờ một lúc lái xe của ta đi, giải phóng xe tải quá tốt đẹp dễ thấy. Triệu Tiểu Ngũ cũng nghĩ nhanh lên một chút tới Dương Ba Tử nơi đó hỏi rõ ràng tình huống, cũng liền không cùng Lý Hải khách khí nữa. Tay trái cầm đựng tiền bao, tay phải nhận lấy Lý Hải chìa khóa xe. Chúng ta đi. Nói xong, hắn liền mang theo cậu lão tam cùng Phùng lão nhị rời đi Lý Hải phòng làm việc. Hắn mở ra Lý Hải xe nhỏ, một đường nhanh như điện chớp hướng Dương Ba Tử trong nhà đuổi. Trên đường đi ba người ai cũng không nói gì, Triệu Tiểu Ngũ tập trung tinh thần mở ra lấy xe, Phùng lão nhị cùng Quách lão tam hai người đưa tay tiến trong ngực sở lấy mang theo người dao găm. Một tiếng vang dội phanh lại âm, tại Dương Ba Tử cửa nhà vang lên. Tựa hồ là cảm giác được có người đến, Dương Ba Tử kia đặc hữu thanh âm theo trong viện truyền ra. Ai vậy? Nghe hắn thanh âm này giống như ngày thường, dường như cái gì cũng không biết. Triệu Tiểu Ngũ cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ, giả bộ như bình thản khẩu khí hô, "Dương ca, là ta, Tiểu Ngũ à." Nghe được là Triệu Tiểu Ngũ thanh âm, Dương Ba Tử không chần chờ chút nào liền mở ra đại môn. "Là Tiểu Ngũ à?" "A." "Lão nhị, lão tam hai người các ngươi cũng tới." Triệu Tiểu Ngũ còn chưa mở miệng nói chuyện, Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người theo phía sau hắn hai bên, không hẹn mà cùng bước về trước một bước. Tay phải của hai người đều luồn vào trong ngực, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị động thủ. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng cũng bước về trước một bước, ngăn ở phía trước hai người. Vừa rồi Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người động tác, đem Dương Ba Tử giật nảy mình. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, ánh mắt cảnh giác nói, "Các ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt một mực tại quan sát đến Dương Ba Tử thần sắc, nhưng vô luận thấy thế nào, Dương Ba Tử đều không giống như là người biết. "Dương ca, chúng ta trong phòng bên cạnh chuyện văn đi." Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn một hồi, chợt ung dung nói, "Đối với Triệu Tiểu Ngũ là người, Dương Ba Tử vẫn tương đối tin tưởng. Bất quá Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người động tác cùng thần sắc nhường hắn có chút khẩn trương, cổ họng của hắn theo bản năng nhấp nhô một chút. "Được a, kia, chúng ta liền trong phòng bên cạnh nói đi." Nói hắn tránh ra thân thể, nhường Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ đi vào trong viện. Cùng Dương Ba Tử nhận biết đã lâu như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng là lần đầu tiên tới nhà hắn trong phòng. Chỉ thấy phòng mặc dù còn có chút cổ xưa, nhưng trong bên cạnh bố trí lại hết sức giản cứu. Không chỉ có tivi, máy ghi âm chờ một chút đều có, ngay cả bên trong nhi đồ dùng trong nhà đều là mới làm. "Tiểu Ngũ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào?" Hắn muốn nói trở mặt không biết, có thể lại sợ chọc giận Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người. Triệu Tiểu Ngũ không có lập tức trả lời Dương Ba Tử lời nói, mà là tự mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau một lúc lâu, ngay tại Dương Ba Tử mồ hôi trên mặt không ngừng hướng xuống trôi thời điểm, hắn mới mở miệng hỏi, "Dương ca, sao không thấy chị dâu?" Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Dương Ba Tử ánh mắt đầu tiên là tối sầm lại, lập tức chính là nghi hoặc. "Ngươi nói là A Phượng? Ngươi lúc nào thời điểm gặp qua nàng?" Dương Ba Tử liên tiếp hỏi hai câu, liền thần sắc đều biến có chút kích động lên. Hắn đã sớm quên Triệu Tiểu Ngũ trước đó đưa thịt rừng nhi đến, đụng phải hắn cùng A Phượng trong phòng làm bữa. Hiện tại nghe Triệu Tiểu Ngũ nhắc lên A Phượng, hắn còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ là biết chút ít cái gì. Căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ động thủ, thậm chí liền ánh mắt đều không cần động, bên cạnh cậu lão tam đã một cước đem Dương Ba Tử cho gạt ngã trên mặt đất. Đang hoang một chút, hỏi ngươi cái gì nói chính là. Nói, cậu lão tam đã đem hắn cái kia gỗ lim trôi dài dao găm gác ở Dương Ba Tử trên cổ. Dao găm lưới đao dán tại trên cổ của hắn, mắt hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn cuối cùng là trung thực, cúi đầu lẩm bẩm nói, "A Phượng đi, nàng lừa ta nói ra những lời này đến thời điểm." Dương Ba Tử thần sắc đê mê, hoàn toàn là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình, hắn hướng về phía cậu lão tam khoát tay áo, nói rằng, "Tam ca, nhường hắn lên nói đi." Chờ Dương Ba Tử sau khi đứng lên, Triệu Tiểu Ngũ lại từ trên thân móc thuốc lá ra đưa cho hắn một cây. "Dương ca, huynh đệ ta là tới hỏi một số chuyện, chỉ cần ngươi không làm có lỗi với chuyện của ta, ta sẽ không hại ngươi." Triệu Tiểu Ngũ nói xong, tay lại đi trước đưa. Dương Ba Tử lúc này mới tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ đưa tới khói, có chút trầm muộn mở miệng nói ra, "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta biết, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết." Triệu Tiểu Ngũ hài lòng phủi tay, thuận thế đem chính mình miệng bên trong khói cũng cho điểm. "Dương ca, A Phượng đến cùng là lai lịch gì? Ngươi cùng nàng là thế nào nhận biết? Vì cái gì nói nàng lừa ngươi?" Dương Ba Tử từ trên người chính mình móc ra diêm, hút thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cùng nàng là tại Hoa Tiêu Viên trên chợ đen nhận biết, nàng tìm ta mua thịt rừng, một tới hai đi hai người cũng liền quen. Ta cũng là tiện hoảng, mỗi lần thấy được nàng đều muốn trêu chọc vài câu. Không nghĩ tới trêu chọc hai lần về sau, nàng liền nói cảm thấy chúng ta không tệ, muốn cùng ta làm bằng hữu. Về sau càng là đi theo ta trở về nhà, đi theo ta cùng một chỗ thu sơn hàng. Dương Ba Tử lại nhảy bên trong rông dài nói một tràng, Triệu Tiểu Ngũ nghe thật sự là đau đầu, nhịn không được ngắt lời nói, chớ cùng ta nói các ngươi hai cái câu chuyện tình ái, nói điểm chính, nàng lừa ngươi cái gì? Ngươi có biết hay không nàng lai lịch ra sao? Bị Triệu Tiểu Ngũ cắt ngang hồi ức, Dương Ba Tử cũng không tức giận. Hắn ngây ngốc nói, ta tại Hoa Tiêu Viên chợ đen ổn định lại về sau, bởi vì có lớn quang huynh đệ chiếu cố, làm ăn chạy không ít. Ta cơ hồ đã không theo trong huyện thành thu giá vật, có phía dưới từng cái huyện nhân chủ động đưa đến ta sạp hàng đi lên. A Phượng đi cùng với ta về sau, một mực giúp ta quản lý sạp hàng bên trên sự tình, cùng cho ta đưa hàng người tiếp xúc cũng nhiều. Chính là trước một hồi, A Phượng đống nhiên biến mất, ngay tiếp theo cho ta cung hóa người cũng không cho ta đưa hàng. Chương 812, hợp tác chương 812, hợp tác. Triệu Tiểu Ngũ hơi khẽ to mày, đem trên tay đầu mẩu thuốc lá bắn rớt, thuận tiện truy vấn, ngoại trừ lừa người nhà cung cấp hàng bên ngoài, còn có hay không lừa người khác? Lai lịch đâu? Ta muốn biết nhất lai lịch của nàng. Dương Ba Tử hung tợn hít một hơi khói, liền khói bụi rơi vào trên quần áo đều không có để ý, ngoại trừ đem ta thương nghiệp cung ứng đều nảy ra đi bên ngoài, ngay tiếp theo trong nhà của ta tồn hơn vạn khối tiền đều bị hắn trộm đi. Đây chính là ta tân tân khổ khổ tích lũy à, mặc dù không phải ta toàn bộ tài sản, nhưng cũng muốn ta hơn phân nửa cái mạng. Nói đến đây, hắn đem hút xong khói ném đi, lại đưa tay hướng về Triệu Tiểu Ngũ muốn một cây. Về phần lai lịch của nàng, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được. Đã mất đi lớn quang huynh đệ chiếu ứng cùng ổn định cung ứng, khi đó ta đã tại Hoa Tiêu Viên nhi lăn lộn ngoài đời không nổi. Trùng hợp ở giữa, ta thấy được một cái đã từng thương nghiệp cung ứng. Người kia nhìn ta đáng thương, nói cho ta biết một tin tức. Rốt cục nghe được trọng điểm, Triệu Tiểu Ngũ ba người đồng thời hỏi, tin tức gì? Tin tức gì? Tin tức gì? Dương Ba Tử thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn vội vã như vậy, cũng không dám thừa nước đục thả câu, nhanh chóng hồi đáp, cái kia cùng ta quen biết thương nghiệp cung ứng nói, A Phượng nữ nhân này nhưng thật ra là quái sáu thủ hạ. Cái này quái sáu là An Định thị lớn lưu manh, hắn cùng cái khác ba cái lớn lưu manh cùng một chỗ làm vật tư trạm thu mua, chuyên môn đầu cơ trục lợi các loại vật liệu. Ta biết ta không thể trêu vào bọn hắn, liền không có nhắc lại chuyện này. Sau khi nói đến đây, Dương Ba Tử vẻ mặt không biết khuất, thậm chí khỏe mắt đều có mơ hồ nước mắt thoáng hiện. Triệu Tiểu Ngũ ba người thấy thế, cũng làm không nhìn thấy, tỉnh Dương Ba Tử xấu hổ. Có thể Dương Ba Tử nhịn không được, lại ngay trước Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ mặt nhi khóc lên. Ô ô ô, A Phượng cái này chết đàn bà nhi, nàng gạt ta tiền còn chưa tính, lại còn gạt ta tình cảm. Ta đều muốn cùng nàng kết hôn. Dương Ba Tử thật lớn đàn ông, khóc cùng tam tôn tử dường như. Triệu Tiểu Ngũ đứng lên, có chút không quá kiên nhẫn trong phòng đi tới đi lui. Trọn vẹn qua 10 phút, Dương Ba Tử cuối cùng là ngừng tiếng khóc, hai con mắt sưng giống nát quả đào dường như. Cẩu Lao Tam cầm chính mình gỗ lim cây truy thủ, mút lấy lợi treo chọc nói, Lao Dương, ngươi người này cũng là xuẩn có thể. Bình thường nhìn ngươi rất tinh minh, thiếu cân ngăn hai, làm số tiền khai khống sự tình làm không ít, thế nào tại nữ nhân trên người cứ như vậy hồ đồ. Dương Ba Tử hôm nay xem như đem có thể mất mặt đều bức sạch, hắn lúc này mới nhớ tới hỏi Triệu Tiểu Ngũ vì cái gì nghe ngóng A Phượng. Triệu Tiểu Ngũ không giống hắn như thế nói nhảm, chỉ nói một câu, liền để Dương Ba Tử minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Ta cùng bá sáu có thủ, A Phượng biết ta là cái nào thôn nhi. Dương Ba Tử rất nhanh liền minh bạch, tin tức của hắn linh thông, biết cùng bái sáu cùng một chỗ làm đầu cơ trục lợi buôn bán liền có bá sáu. Ngươi là sợ hãi A Phượng kia nữ nhân chết tiệt bán nhà ngươi vị trí. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu bất đắc dĩ. Biết được Triệu Tiểu Ngũ cùng bá sáu có thủ về sau, Dương Ba Tử trong mắt đông nhiên toát ra ánh sáng hy vọng. Hắn có chút vội vàng hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi định làm như thế nào? Có cần hay không ta hỗ trợ? Triệu Tiểu Ngũ có như vậy một nháy mắt chần chờ, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Cùng nói nhường Dương Ba Tử không đếm xỉa đến, còn không bằng đem hắn kéo đến phía bên mình nhi. Hiện tại hắn có thể khẳng định, ba sáu hẳn phải biết hắn là Lan Hoa Câu. Dương Ba Tử người này biết Triệu Tiểu Ngũ bản sự cùng năng lực, còn biết đã từng Hoa Tiêu Viên chợ đen lão đại Trương Đại Quang là Triệu Tiểu Ngũ đại cứu ca. Hắn lúc này cũng không biết Trương Đại Quang đã đi phương nam. Niềm tin của hắn tràn đầy đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, cái này ngươi không cần sợ, chỉ cần mời lớn quang huynh đệ rời núi, nhường hắn mang theo huynh đệ diệt ba sáu bọn hắn không được sao? Triệu Tiểu Ngũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Dương Ba Tử tiểu tâm tư. Hắn đây là muốn mượn đao giết người, thuận tiện giúp chính hắn báo thù. Triệu Tiểu Ngũ đối với Dương Ba Tử nói rằng, Dương ca, ngươi có muốn hay không báo thù? Nếu là không muốn, huynh đệ chúng ta ba cái lập tức liền đi, hôm nay xem như ta đắc tội ngươi, về sau mời ngươi ăn cơm. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, chúng ta có thể hợp tác. Dương Ba Tử không chút do dự liền tuyển lựa chọn thứ hai, hắn lại gần hỏi, ta đương nhiên là muốn báo thù, chúng ta hợp tác thế nào? Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, bắt đầu an bài lên Dương Ba Tử nhiệm vụ đến. Bởi vì Dương Ba Tử thường tại An Định thị trên chợ đen la lộn, người quen biết so Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn phải nhiều hơn. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp an bài hắn đi An Định thị bên trong tìm hiểu liên quan tới 36, quái 6 tin tức của bọn hắn. Dương ca đối phó 36, quái 6 bọn hắn, không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần giúp chúng ta nghe ngóng tin tức tốt là được. Triệu Tiểu Ngũ cái này an bài, Dương Ba Tử phi thường hài lòng. Nếu như muốn xuất thủ đối phó 36 cùng quái 6 bọn hắn, hắn khẳng định là không dám, bằng không thì cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Nhưng nếu như chỉ là nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới bọn họ, chuyện này đối với Dương Ba Tử mà nói cũng không khó. Hắn thay đổi trước đó đổi phế thần sắc, cả người biến tự tin lên. "Đi, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan đem bọn hắn tra rõ rõ ràng ràng." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, tiếp tục phân phó lấy, "Nhiệm vụ của ngươi chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất chính là thăm dò bá sáu bọn hắn cái kia vật tư trạm thu mua nhân thủ có bao nhiêu, còn có chính là thế lực của bọn hắn lớn bao nhiêu. Thứ hai, nghe ngóng bá sáu thói quen sinh hoạt cùng có cái gì hứng thú yêu thích loại hình. Điểm thứ ba là an bài một số người chằm chằm tốt bá sáu bọn hắn động tĩnh, vừa có tình huống cho Lan Hoa Câu gọi điện thoại." Dương Ba Tử lau mặt một cái, dùng sức nhẹ gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ ra đến Dương gia cửa thời điểm, theo Lý Hải cho trong bọc rút ra 1000 khối tiền. "Tiền này ngươi cầm, nghe ngóng tin tức cùng mấn người nhìn chằm chằm bá sáu bọn hắn đều cần tiền. Tiền không có ngươi lại tìm ta mướn, nhưng là nhất định phải chằm chằm tốt bá sáu bọn hắn." Hắn cuối cùng lại dặn dò một câu, lúc này mới lái xe rời đi Dương Ba Tử nhà bọn hắn. Lúc này trời đã tối, về huyện thành nhà máy rượu trên đường ba người bụng không ngừng ục ục kêu. Bất quá ai cũng không có nói chuyện ăn cơm, Triệu Tiểu Ngũ bây giờ gấp trở về cùng Lý Hải chuyện thương lượng. Một đường thông suốt đi vào Lý Hải phòng làm việc, đem ô tô chìa khóa đặt ở trên bàn làm việc của hắn, hắn muốn mở miệng nói ra, Dương Ba Tử nơi đó ta hỏi rõ ràng, hắn không có vấn đề, cũng là trước đó cùng hắn làm bữa nữ nhân kia là quái sáu thủ hạ. Đối với quái sáu danh hảo, Lý Hải tự nhiên là nghe nói qua. Ánh mắt của hắn cũng có chút nghiêm túc lên, trước đó một cái bá sáu hắn còn không có quá kiên kỵ. Nhưng nếu là lại thêm quái sáu, hắn liền phải chăm chú đối đãi. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải cũng không biết, Yên Ổn 46 đã bởi vì đầu cơ trục lợi vật liệu mua bán tiến tới cùng một chỗ. Nói chuyện thời điểm, Phùng lão nhị bụng ở bên cạnh bất tranh khí kêu lên. Lý Hải thật dài phun ra một ngụm ngạn, đứng dậy nói rằng, huynh đệ các ngươi ba cái còn không có ăn cơm đi, chờ ta một chút, an bài cho các ngươi một chút ăn. Nói hắn liền đi ra phòng làm việc, không đầy một lát liền lại trở về.